cái này cường tráng hán tử không phải hời hợt hạng người, hắn là Trần Tắc Hổ tứ đại kim cương thứ hai, đại lực kim cương Mãng Hoành. Mãng Hoành một roi dành thời gian, lập tức biết rõ Sở Lang võ công không kém. Coi như Sở Lang võ công lại cao hơn, bây giờ cũng tại Thần Huyết giáo địa bàn, không biết thời thế còn dám đối giáo chủ bất kính, cái này khiến Mãng Hoành càng là khí nộ. Ngay tại lúc này, trong xe ngựa truyền tới một nam tử hồng sâu đậm thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Giáo chủ, có cái tiểu tử không quỳ, còn nói hắn đầu gối cứng rắn khó có thể uốn lượn. Mãng Hoành bẩm báo. Nếu không quỳ, chặt đi hai chân, để cho hắn muốn quỳ cũng không cơ hội lại quỳ. Có mắt không tròng, lưu mắt tác dụng gì, lại móc đi hai mắt. Người trong xe ngữ khí bình thản. Tàn nhẫn như vậy sự tình lại bị hắn hời hợt, đủ thấy hắn hung tàn thành tính. Mãng Hoành thuận dịp tung người xuống ngựa, hơn 10 người huyết thần giáo cao thủ cũng đều xuống ngựa, hướng Sở Lang vây lại. Sở Lang đứng lên nói, ta là Thiên Phong Viện Hồ Tranh bằng hữu. Hồ Tranh mời ta ra còn nói Thần Huyết giáo bất cứ lúc nào hoan nghênh ta, không ngờ tới Thần Huyết giáo dù cho như vậy hoan nghênh bằng hữu sao. Mãng Hoành đang muốn động thủ, nghe Sở Lang lời này khẽ giật mình, rút đao tay cũng dừng lại. Những người còn lại cũng đều nhìn xem Sở Lang, trong mắt tràn ngập vẻ hoài nghi. Trong xe người nói, ngươi thực sự là Hồ Tranh bằng hữu. Sở Lang nói, đúng. Trong xe người nói, ngươi đã là Hồ Tranh bằng hữu, ta liền mang ngươi trở về. Nếu như ngươi không phải, ta đem ngươi coi chúng lăng trì. Nếu như thay người khác, chưa từng thấy Hồ Tranh chưa hẳn dám theo Trần Tác Hổ hồi Thần Huyết Tổng giáo, nếu như hơi không cẩn thận hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Sở Lang cũng thực sự là gan lớn, hắn vui vẻ đồng ý. Mãng Hoành thì cho Sở Lang một con ngựa. Sở Lang liền theo Thần Huyết giáo đội ngũ. Sở Lang rất muốn nhìn một chút giang hồ đại ác Trần Tác Hổ bộ dáng, nhưng là Sở Lang người ngoài này khó tới gần Trần Tác Hổ. Cho nên trên đường đi Sở Lang cũng không nhìn thấy Trần Tác Hổ. Trên đường, Sở Lang cũng bị Mãng Hoành mấy người chăm chú nhìn. Hôm sau, đội ngũ về tới Thần Huyết Tổng giáo. Thần Huyết Tổng giáo ở vào Lãnh Huyết vực Thiên Khiếu núi. Tổng giáo là một tòa thành đá, xây dựa lưng vào núi, quy mô rất lớn. Thành đá một nửa xây ở ngoài núi, còn có một bộ phận kéo dài trong núi, rồi giao lợi dụng thế núi hiểm trở cùng vách núi treo leo. Dễ thủ khó công. Màu nâu xám thành đá giống như nằm tại núi bờ cự thú, dòm ngó phía trước đồng bằng. Ngoài núi tường thành cao lớn kiên cố, bốn phía che kín gai sắt lưới. Tổng giáo phía trước trăm trượng không trên mặt đất, vẫn còn trăm lao công đang đào chiến hào, vài thách trận, xây đủ loại tháp quan sát. Giám công Thần Huyết giáo tín đổ môn không ngừng vung roi ra quật những cái này lao công, để bọn hắn tăng tốc tiến độ. Thần Huyết giáo là đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị chống cự thập nhị cung cuối cùng tiến công. Năm đó Thần Huyết giáo bốn viện tám đường, chiếm cứ 10 cái châu, giáo đổ vô số. Bây giờ Thần Huyết giáo chỉ còn 3 viện hoàn chỉnh. Dù cho Thiên Phong viện, Thiên Ma viện, cùng Thiên Thương viện, 3 viện nhân mã cũng đều rút về tổng giáo phòng ngự, tăng thêm tổng giáo người, gần 3000 người. Chừng 3000 người không đủ chống cự thập nhị cung tiến công, Thần Huyết giáo lại bốn phía chiêu mộ nhân viên, còn bắt thanh niên trai tráng bổ sung người. 7 góp 8 góp, hiện tại phòng ngự tổng giáo người đạt tới 5000 người. 5000 người bên trong, trừ bỏ Thần Huyết giáo tinh nhuệ sức mạnh, còn lại cũng đều là đám ô hợp. Trần Tác Hổ đội ngũ về thành, những cái kia lao công cũng đều tạm dừng lao động, bọn họ phục trên đất hô to, cung nên thần giáo chi chủ về thành. Thành đá đại môn cũng từ từ mở ra. Thành đá cửa hiện ra như hổ cửa, phía trên là một cái thạch đục to lớn mánh hổ đầu lâu. Làm hai phiến trầm trọng đại thiết mở ra thời điểm, giống như mánh hổ mở ra tham lam miệng lớn. Vào Thần Huyết tổng giáo, Sở Lang tạm thời được an bài tại trong một gian phòng. Gian phòng cửa sổ đều là bằng sắt. Đây là Thần Huyết giáo giam lỏng người căn phòng. Dù sao còn chưa chứng thực Sở Lang là Hồ Tranh bằng hữu, chỉ có thể chặt chẽ đề phòng. Mãng Hoành phụ trách trông giữ Sở Lang. Hắn sai người trấn giữ ngoài cửa, không cho Sở Lang tùy ý đi lại, chỉ làm cho Sở Lang trong phòng hoạt động. Nếu Sở Lang không là người bình thường, cái kia Sở Lang hiện tại dù cho cải trang giả dạng, Mãng Hoành còn để Sở Lang khôi phục diện mục thật sự. Tại người dưới mái hiên, Sở Lang cũng không muốn gây phiền toái, hắn liền đem trên mặt vết bẩn tẩy, thay đổi bản thân quần áo. Mãng Hoành một lần nữa đánh giá trước mắt tinh thần tỏa sáng khí chất đặc biệt thanh niên, hắn nói, Hồ Viện Chủ tại Thần Huyết Sơn tu luyện, ta đã phái người đi thông chi Hồ Viện Chủ. Nếu như ngươi không phải Hồ Viện Chủ hảo hữu, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hồ Viện Chủ nhanh nhất ngày mai mới có thể chạy về, hắn trở về phía trước, ngươi không thể ra phòng này, như dám trái lệnh ngươi sẽ chết thảm hại hơn, hiểu chưa? Sở Lang nói, ta rất tiếc mệnh, không biết tự tìm chết. Huynh đài, ngươi có thể hay không cho ta làm ấm rượu mạnh? Nơi này thực sự là âm lãnh. Hồ Tranh tại Thần Huyết giáo địa vị không thấp, nếu Sở Lang là Hồ Tranh hảo hữu, Mãng Hoành cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Hắn thỏa mãn Sở Lang thỉnh cầu, phái người cho Sở Lang mở làm ra một bình rượu mạnh. Mãng Hoành rời đi sau, còn đem cửa sắt từ bên ngoài khóa. Sở Lang cũng sẽ không nhiều chuyện, nhập ra tùy tục, hắn liền đợi đến Hồ Tranh trở về. Dù sao thân ở Thần Huyết Tổng Giáo, như đặt mình vào đầm rồng hang hổ, Sở Lang cũng phi thường cẩn thận. Hắn cách ăn xong bữa cơm thuận dịp vận hành Tàng Long Kinh, nghe chung quanh động tĩnh. Bốn phía động tĩnh đều không thể gạt được Sở Lang. Kể cả ngoài cửa trông coi thì thầm tiếng Sở Lang cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ăn nghỉ cơm tối, dù sao không có chuyện gì, Sở Lang ắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện Niết Bàn Huyền Kinh. Sở Lang muốn tăng tốc đem Niết Bàn Huyền Kinh tầng thứ tư tu xong. Nhưng là bây giờ hắn mọi việc cuốn thân, cũng chỉ có thể tận lực rút ra thời gian tu luyện. Sở Lang liên tiếp tu luyện 3 canh giờ, lại uống nửa ấm rượu mạnh, sau đó đi ngủ nghỉ ngơi. Nửa đêm, Sở Lang tỉnh lại, hắn lại vận hành Tàng Long Kinh nghe bốn phía thanh âm. Chính là đêm khuya vạn vật câu tĩnh thời điểm, Sở Lang có thể nghe được càng xa. Thế là Sở Lang mơ hồ nghe được một cái khàn giọng bi thương thanh âm. Đại ca A, ta cũng sắp phải chết, ta rất nhanh liền sẽ đi trong lòng đất gặp ngươi cùng người thân môn, ta thực sự là không mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông, huynh đệ chúng ta thực sự là thất bại thảm hại. Ngươi đem tiền đặt cược đều áp tại Sở Lang trên người, nhưng là bây giờ Sở Lang lại ở đầu con A. Ta xem hắn là trốn đi lại không dám đi ra. Ha ha, thiên diệt chúng ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nửa đêm cất tiếng đau buồn, phía dưới. Sở Lang nghe lời này trong lòng chấn động mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng cũng hô một tiếng. Nhị gia. Sở Lang tâm tình cũng lập tức kích động lên, hắn càng thêm cẩn thận nghe. Thanh âm kia lại đoạn tiếp theo bỏ đi, tràn ngập bi thương. Kết thúc. Đều kết thúc, ta chết không nhắm mắt. Sau khi ta chết nhìn ông trời thương ta, để cho ta hồn hồi Đại Hà Phủ, cùng ta huynh linh hồn phách gặp nhau. Sau đó, thanh âm đối phương cũng càng ngày càng yếu, đằng sau cũng lại nghe không được. Sở Lang cũng xác định phát ra tiếng người chính là nhị gia Lục Phượng Vân. Thanh âm đến từ phía bắc, khoảng cách cũng không gần, chí ít 20, 30 ngoài trượng. Nếu như không phải vạn vật câu tĩnh, coi như vận hành Tàng Long Kinh cũng chưa chắc nghe được. Từ khi Sở Lang rời núi, vẫn không có Lục Phượng Vân tin tức, ngay cả Quỳnh Vương cũng không biết Lục Phượng Vân tung tích. Cái này khiến Sở Lang vì Lục Nhị gia lo lắng. Thực sự là không nghĩ tới, Lục Nhị gia vậy mà tại Thần Huyết Tổng Giáo. Sở Lang giơ đao xuống giường, ra đến cửa phòng. Sở Lang đưa tay đang nghĩ gõ cửa, suy nghĩ một chút lại đưa tay lùi về. Sở Lang đầu óc nhanh chóng chuyển động, nếu như kiếm cớ để bên ngoài thủ vệ đem cửa sắt mở ra, vậy cũng chuyện vô bổ. Giết thủ vệ, hắn cũng khó tìm tới Nhị gia bị giam giữ chuẩn sát phương. Coi như tìm tới Nhị gia bị giam nơi ấy, hắn cũng khó mang theo Nhị gia giết ra ngoài. Đây chính là Thần Huyết Tổng Giáo. Muốn cứu Nhị gia, xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sở Lang lại nhớ tới bên giường, nhưng là hắn lại không buồn ngủ. Sở Lang dứt khoát lại đem còn dư lại nửa ấm rượu mạnh uống, sau đó hắn tại bóng tối gian phòng dặm đi tới đi lui, giống như một cái kéo cối xay con lửa. Thời gian kế tiếp, đối Sở Lang mà nói như thế dài dằng dặc, gian nan. Sau khi trời sáng, cửa sắt mở ra, thủ vệ đưa vào cơm sáng. Sở Lang nội tâm sốt ruột, hắn đối thủ vệ nói, huynh đài, hồ viện chủ bao giờ có thể trở về? Thủ vệ nói, huynh đệ, ta chỉ là tiểu nhân vật, hồ viện chủ lúc nào trở về ta nào biết được, ngươi vẫn kiên nhẫn chờ xem. Sở Lang nói, Thần Huyết Sơn cách tổng giáo bao xa? Thủ vệ nói, đại khái hơn 100 dặm A. Sở Lang chỉ có thể tiếp tục chờ. Rốt cục, nhanh đến buổi trưa thời điểm cửa sắt lại một lần nữa mở ra, cổng xuất hiện Hồ Tranh. Hồ Tranh phía sau là Mãng Hoành. Thần Huyết Sơn là Thần Huyết giáo cao tầng tu luyện võ công nơi ấy. Hồ Tranh đã là Thiên Phong viện chủ, cũng là Trần Tác Hổ đại đệ tử. Trần Tác Hổ để Hồ Tranh đến Thần Huyết Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện võ công, tranh thủ sớm ngày cao hơn tầng lầu. Hồ Tranh tiếp vào Mãng Hoành tin, biết được Sở Lang đến Thần Huyết giáo, hắn thuận dịp ra roi thúc ngựa chạy về. Hồ Tranh nhìn thấy Sở Lang vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Lúc trước Sở Lang thay Hồ Tranh giải vây, không tiếc đối thập nhị cung người đại khai sát giới, để Hồ Tranh rất cảm kích cũng rất bội phục. Hồ Tranh là giàu cảm xúc, cho nên hắn đánh trong lòng hy vọng kết giao Sở Lang người bạn này. Thần Huyết giáo có tiếng xấu đám người e sợ cho tránh không kịp, Sở Lang thì đến tìm hắn, giải thích Sở Lang coi hắn là bằng hữu. Hồ Tranh cao hứng nói, huynh đệ A, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ngươi sao không sớm truyền bức thư nhi, ta may mà trong giáo chờ ngươi. Ta không ở để cho ngươi chịu ủy khuất. Hồ Tranh biểu hiện chân thành tha thiết, Sở Lang cảm giác sâu sắc khoái khoả. Lúc này Mãng Hoành hướng Sở Lang hắc hắc cười nói, nguyên lai ngươi thực sự là hồ viện chủ hảo hữu, chỗ đắc tội còn xin thông cảm. Hiện tại thập nhị cung thăm dò vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, chúng ta cũng phải gấp bội cẩn thận. Sở Lang nói, huynh đài nói quá lời, ngươi sẽ rất chiếu cố ta. Hồ Tranh đối Mãng Hoành nói, nhanh đi cho ta huynh đệ an bài tốt nhất phòng trọ, lại để cho đầu bếp làm bản thức ăn ngon, ta muốn cùng hắn nâng ly. Mãng Hoành đi chuẩn bị ngay. Hồ Tranh đang muốn mời Sở Lang ra cái này âm ú chi thất, Sở Lang là đem cửa đóng lại. Sở Lang nói, ta có lời cùng Hồ Huynh nói, nơi này ngược lại thanh tĩnh. Hồ Tranh biết rõ Sở Lang đến Thần Huyết Giáo hơn phân nửa là xác minh năm đó Đạm Đài tụ tà dẫn người tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ sự tình. Hồ Tranh nhìn xem Sở Lang nói, hiện tại ta Thần Huyết Giáo người trong thiên hạ e sợ cho tránh không kịp. Ngươi dám bất chấp thiên hạ sai lầm lớn cứu ta, hiện tại lại đến xem ta, ngươi là lấy ta làm bằng hữu. Ta Hồ Tranh cũng lấy ngươi làm bằng hữu. Tiểu Lang ngươi có lời gì, muốn làm cái gì, cứ việc nói. Ta nhất định hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sở Lang nói, Hồ Huynh đối đãi với ta như thế, ta rất khoái khỏa. Không dối gạt Hồ Huynh, ta lần này ra là muốn điều tra năm đó Đạm Đài tụ ta cùng thất quỷ tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ sự tình. Nếu có thể, ta muốn thấy tận mắt gặp Đạm Đài tụ ta cùng thất quỷ. Hồ Tranh nói, việc này ta sẽ báo cáo giáo chủ thay ngươi an bài. Sở Lang nói, còn có một việc phải mời Hồ Huynh hỗ trợ. Hồ Tranh nói, ngươi nói. Sở Lang ngón tay phía bắc nói, bắc ngoài 20 trượng, là địa phương nào? Hồ Tranh có chút ngây thơ, không minh bạch Sở Lang vì sao có cái này hỏi. Nhưng là vi biểu chân thành tha thiết Hồ Tranh cũng không giấu giếm, hắn nói, cái địa phương kia là Thần Huyết Giáo nhà giam. Sở Lang lập tức minh bạch, Lục Nhị Gia bị giam giữ tại nhà giam bên trong. Liên quan trọng đại, Sở Lang tại chưa biết rõ sự tình đầu đuôi phía trước, không muốn đem mục đích thật sự nói cho Hồ Tranh, Sở Lang liền nói, năm đó Hà Vương phụ tao thai, Hà Vương nữ đệ tử Trịnh Nhất Xảo tung tích không rõ, mấy ngày trước ta nghe đến truyền văn, nói nàng bị giam tại Thần Huyết Giáo trong đại lao. Cái này Trịnh Nhất Xảo năm đó cùng ta quan hệ rất tốt. Hồ Tranh nghe đến đây cười, hắn cho rằng Sở Lang cùng Trịnh Xảo Nhi có tình yêu nam nữ. Hồ Tranh nói, trong giáo tù phạm là ta sư đệ quan ở, ta cũng không biết lắm. Ta hiện tại liền ra lệnh người đi điều tra thêm trong lao pha y trang giam giữ Trịnh Nhất Xảo. Nếu như nàng không phải trọng phạm, ta sẽ hướng giáo chủ cầu tình để huynh đệ ngươi mang nàng đi. Sở Lang nói, ta muốn tự mình đi trong lao nhìn xem. Hồ Tranh suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi nghĩ tự mình đi gặp, vậy ta bồi ngươi đi. Hồ Tranh mang theo Sở Lang đi tới Thần Huyết Giáo giam giữ người nhà giam. Thần Huyết Giáo nhà giam kiên cố hết sức, trông coi nghiêm ngặt. Trong lao như làm tù thất, nhốt mười mấy tên người trọng yếu. Phần lớn đều là chút giang hồ chính nghĩa chi sĩ. Không trọng yếu người, Thần Huyết Giáo cũng sẽ không lãng phí tù thất cùng lương thực, đều bị giết. Muốn tiến vào thạch lao, không riêng phải đi qua mấy tầng trông coi, còn phải qua hai đạo nặng nề cửa sắt. Không có chìa khóa, nghĩ vỡ cửa sắt tuyệt đối không thể. Nếu như không phải Hồ Tranh mang Sở Lang tiến đến, Sở Lang là khó có thể tiến vào đá này nhà tù. To lớn kiên cố có gần trăm ở giữa tiểu thạch thất, mỗi một ở giữa đều âm hàn ẩm ướt cũng tràn ngập mùi hôi thối. Hồ Tranh bô y tiếp Sở Lang đi ở tù thất hành lang ngoài đạo bên trong, một người trông coi đi theo hai người sau lưng. Hành lang hai bên trên vách đá, cách một đoạn thuận dịp mang theo một chiếc đèn. Hoàng hôn ánh đèn tỏa ra u trường lạnh như băng thạch hành lang. Âm hàn mà tràn ngập tử vong khí tức. Hai bên trong nhà tù, không ngừng truyền đến thống khổ rên rỉ gọi, còn có tuyệt vọng ai minh. Sở Lang lần lượt nhìn hơn 20 cái tù thất, bên trong giam giữ người muôn hình muôn vẻ, nam nữ già trẻ đều có, nhưng lại không có Lục Nhị Gia. Sở Lang lại tại một gian tù thất trước cửa ngừng chân. Hồ Tranh hướng sau lưng trông coi ra hiệu, trông coi đem tù thất trên cửa sắt cửa sổ nhỏ mở ra, sau đó lui về một bên. Sở Lang từ cửa sổ vào trong nhìn. Trong nhà tù nhất cái chiếu rách ngồi lấy một cái nam tử. Nam tử này tóc thai bù xù, phát loạn như cỏ dại. Nam tử hai chân trần trụi, trên chân còn mang theo trầm trọng khóa sắt. Trên chân còn có hai nơi thối giữa nơi ấy, một chỗ đã thấy xương. Nam tử trên người bọc lấy một đầu vỡ tấm thảm, vô lực túi thấp đầu. Thân thể của hắn còn thỉnh thoảng đánh lấy bệnh sốt rét. Sở Lang hướng người kia nói, ngẩng đầu lên. Thế là người kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 21, há nói không có quần áo, bên trên. Ba cứ việc nam tử bẩn thỉu, trên mặt cũng có vết thương, nhưng là Sở Lang vẫn là một cái nhận ra, đối phương chính là Lục Nhị Gia. Lục Nhị Gia nhìn thấy song sắt bên trong Sở Lang mặt, hắn lập tức kinh ngạc vạn phần. Sở Lang nhìn xem mình đầy thương tích thân thể yếu đuối Lục Nhị Gia, trong lòng cảm giác khó chịu. Sở Lang tận lực ngăn chặn tâm tình của mình. Lục Phượng Vân đưa tay xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt. Hắn lại nhìn Sở Lang, rốt cục xác định song sắt bên trong mặt, chính là Sở Lang khuôn mặt. Lục Phượng Vân cũng không biết Sở Lang vì sao sẽ giống như thần tích giống như xuất hiện ở chỗ này. Giờ khắc này, Lục Phượng Vân như kinh lịch dài rằng giặc hắc ám rốt cục thấy được một chút ánh sáng, hắn ảm đạm con ngươi cũng có thần thái, gương mặt cũng kích động lên. Môi hắn hít hít, muốn nói cái gì, nhưng là hắn lại đối tình hình dưới mắt hoàn toàn không biết gì cả, cũng không dám tùy tiện mở miệng. May mắn, tất cả những thứ này Hồ Tranh cùng cái kia trông coi đều không nhìn thấy. Sở Lang nhìn chăm chú Lục Nhị Gia, hắn tựa như minh bạch Lục Nhị Gia muốn nói cái gì. Hắn dùng truyền âm nhập mật nói, Nhị Gia, ta rốt cục tìm ngươi. Ngươi chịu khổ. Ngươi phải chịu đựng, Sở Lang sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đem Nhị Gia ngươi cứu ra ngoài. Lục Phượng Vân tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sở Lang lại nói cho Nhị Gia một tin tức tốt, ta rời núi Hậu Chiêu tập chúng đệ tử, chúng ta đã đem Thiên Mạc Cốc diệt, Vinh Gia huynh đệ bị ta chém đứt đầu lâu. Kế tiếp chính là Hiên Viên Điện, tóm lại, năm đó tham dự huyết tẩy Hà Vương Phủ, đều sẽ để cho hắn nơ ma u cha bà nở dê ma u. Lục Phượng Vân nghe tin tức này thực sự là mừng rỡ như điên. Năm đó Hà Phủ thảm họa, cứ việc lúc chuyện xảy ra Lục Nhị Gia ở bên ngoài làm việc tránh thoát một kiếp, nhưng là Hà Vương Phủ bị hủy, người thân cũng đều gặp tai họa đỉnh cao tai họa, cái này khiến Lục Nhị Gia sống không bằng chết. Lục Nhị Gia cũng thời khắc nghĩ đến báo thù rửa hận, nhưng là hắn lại không cái năng lực kia, cũng không có người giúp hắn. Ngay cả năm đó Đa Y Ca coi như con đẻ Sở Lang cũng tin tức hoàn toàn không có, đây càng để Lục Nhị Gia nản lòng thoái chí. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ đến, Sở Lang trở về. Sở Lang bắt đầu báo thù, cũng tới cứu hắn. Hắn Đa Y Ca năm đó không nhìn lầm người. Kích động vạn phần Lục Phượng Vân không tiện mở miệng nói chuyện, trong mắt của hắn nước mắt không ngừng chảy ra. Vui mừng nước mắt vui sướng. Hắn còn dùng sức lực hướng Sở Lang gật đầu. Sở Lang cũng không thể trú lập lâu, miễn cho để cho người ta hoài nghi. Sở Lang đem tiểu song sắt khép lại, sau đó hắn lại giả bộ nhìn mấy gian tù thất. Sở Lang đối Hồ Tranh nói, xem ra lời đồn không thật, Trịnh tiểu thư không phải nhốt ở chỗ này. Hồ Tranh nói, vậy chúng ta liền đi nâng ly mấy chén. Sở Lang cùng Hồ Tranh rời đi sau, Lục Phong Vân ngẩng che kín nước mắt mặt kích động tự nói, ông trời, người rốt cục mở mắt. Sở Lang trở về. Năm đó ca ca ta đem tất cả tiền đặt cược đều áp ở hắn trên người, hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng hắn thiết cốt cùng cái thế võ học có thể trở thành tất cả đối thủ ác ngộng. Ha ha. Hồ Tranh đem Sở Lang mời đến trong nhà mình, hai người thoải mái tâm sự. Rượu qua ba lần, đợi hai người đều có chút chênh choáng, Sở Lang nhìn xem Hồ Tranh nói, Hồ huynh, ngươi cho ta huynh đệ, ta rất cảm động. Cho nên có chuyện, ta không thể lừa gạt nữa ngươi. Hồ Tranh đang chuẩn bị sử dụng đũa gắp đồ ăn, nghe Sở Lang lời này hắn đem đũa buông xuống nói, chuyện gì? Sở Lang nói, kỳ thật ta vào nhà giam cũng không phải là tìm Trịnh tiểu thư, mà tìm Lục Nhị Gia, ta ở trong nhà tù nhìn hắn. Sở Lang tự mình đi một chuyến nhà giam, hắn càng là minh bạch, chỉ bằng vào hắn căn bản cứu không ra Lục Nhị Gia. Muốn cứu Lục Nhị Gia, nhất định phải có nội ứng. Cũng chỉ có Hồ Tranh có thể giúp hắn chuyện này. Cho nên hắn nhất định phải cùng Hồ Tranh ăn ngay nói thật. Hồ Tranh nghe lời này cũng không kinh ngạc, hắn đối Sở Lang nói, kỳ thật ta đoán đến. Ta quan sát được ngươi tại Lục Phượng Vân nhà tù ngoại trú đủ thời gian dài nhất, ta càng là kết luận, ngươi là vì Lục Phượng Vân mà đến. Trịnh Sảo Nhi chỉ là lấy cớ. Sở Lang nói, cái kia ngươi làm sao không vạch trần ta. Hồ Tranh nói, ngươi ân đoán rõ ràng, không định nọt. Là cái có thể kết giao người. Ngươi đối với ta nói dối, ngươi là có bản thân nỗi khổ tâm, cho nên ta không vạch trần ngươi. Ta chỉ là buồn bực, Lục Phượng Vân giam giữ tại Thần Huyết Giáo là bí mật, ngay cả trông coi cũng không biết hắn là ai, ngươi lại là làm sao mà biết được. Sở Lang nói, ta cũng là vô ý biết được. Hồ Tranh nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sở Lang nói, năm đó Hà Vương cùng Nhị Gia không tệ với ta, ta phải cứu hắn. Hồ Tranh đem trước mặt một chén rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch, hắn mặt lộ vẻ khó xử nói, Lục Phượng Vân là Đạm Đài giáo chủ tự mình bắt trở lại. Đạm Đài giáo chủ cùng Hà Vương kết thù kết toán sự tình ngươi cũng biết, Đạm Đài giáo chủ là tuyệt sẽ không thả người. Coi như ta cầu giáo chủ cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì thực sự không có lý do thả hắn. Sở Lang chính muốn nói gì, lúc này Trần Tác Hổ phái người đến cho Hồ Tranh truyền tin. Hồ Tranh thuận dịp trước rời tiệc cùng người vừa tới nói chuyện. Một lát sau Hồ Tranh trở về, hắn đối Sở Lang nói, lúc trước ngươi thay ta giải vây. Ta trở về đem sự tình chi tiết bẩm báo giáo chủ. Giáo chủ biết rõ ắt là ngươi đã cứu ta, hắn muốn gặp ngươi. Hiện tại chỉ thấy. Sở Lang đứng lên nói, đã như vậy, ta cũng đang nghĩ thấy tổng giáo chủ phong thái đây. Hồ Tranh mang theo Sở Lang đi tới một tòa phòng đá trước. Bên ngoài phòng, đứng thẳng hai hàng hung thần ác sát đại hán, bọn họ bên hông đều mang theo khoan hậu đại đao. Hai người tiến vào trong sảnh. Cái phòng đá này hiện lên hình chữ nhật, nam bắc trưởng, đồ vật rộng. Phòng đá không có cửa sổ. Hai bên vách đá cháy mấy viên bó đuốc. Chiếu rọi phòng đá đỏ lên. Trong sảnh cũng tràn ngập một cỗ khói lửa vị. Sảnh tử chính bắc, là một cái cao ba thước cẩm thạch bệ đá, có mấy cấp bậc thang kéo dài xuống tới. Bệ đá chính giữa bày biện một cái rộng thùng thình thiết tòa, thiết châu ngồi bao trùm lấy Bạch Hổ ra. Giờ phút này thiết tòa trống không, thiết tòa tả hữu ly biệt đứng thẳng hai tên nam tử. Bốn người này chính là Trần Tác Hổ tứ đại kim cương. Phía dưới hai bên, là hai hàng ghế xếp, đều trống không. Nếu như bình thường nghị sự, cái này mấy cái ghế xếp bên trên liền sẽ ngồi đầy thần huyết giáo nhân vật cao tầng. Hồ Tranh đối tứ đại kim cương đứng đầu Hùng Triệu nói, Sở Lang mang đến, thông báo giáo chủ A. Hùng Triệu hơn 40 tuổi, nhìn qua khôn khéo giả dặn, hắn gật đầu liền từ cửa sau ra ngoài bẩm báo Trần Tác Hổ. Một lát sau, một cái hơn 40 tuổi nam tử từ cửa sau mà vào. Nam tử vóc người trung đẳng, sinh lưng hùm vai gấu. Nhất là bộ ngực của hắn thoạt nhìn so người bình thường càng rộng càng dày, trước ngực đều nhô lên. Mặt của hắn rất rộng, vẻ mặt dữ tợn. Hắn mi cốt cao cao nhô lên, con mắt lo mờ, ánh mắt lộ ra hữu lực, cũng lộ ra tàn nhẫn. Dưới ánh mắt mặt là một cái mũi lân, môi của hắn rất thâm hậu, cho người ta cảm giác giống như là hơi sưng lên một dạng. Nam tử người mặc đo ti a bảo, eo buộc hoàng kim mang, chân đạp màu đen da thú dày. Hắn chính là danh xưng giang hồ đệ nhất ác Trần Tác Hổ, cũng là trước mắt đệ tam trọng thiên. Trần Tác Hổ ngồi ở thiết châu ngồi, Hùng Triệu cũng đứng vị trí của mình. Trần Tác Hổ nhìn phía dưới đứng thẳng Sở Lang, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Thực sự là người cũng như tên, Trần Tác Hổ cho người cảm giác giống như một cái mãnh hổ, tràn ngập nguy hiểm, cũng hùng hổ dọa người. Sở Lang là rất bình tĩnh, không một gợn sóng. Trần Tác Hổ hướng về Sở Lang nhìn chỉ chốc lát, phảng phất muốn đem Sở Lang nhìn thấu. Nhưng là hắn ha có thể tùy tiện nhìn thấu Sở Lang. Năm đó Âm Phong lão quái 8 năm chưa để rõ ràng Sở Lang, Đại Hà Vương cũng không hoàn toàn giải đáp Sở Lang. Trần Tác Hổ mở miệng nói, ngươi chính là Hà Vương thân tín Sở Lang. Chương 21, há nói không có quần áo, bên trong. Trần Tác Hổ thanh âm bên trong mang theo chân khí, thanh âm của hắn tại Sở Lang bên thai ong ong mà vang lên. Sở Lang không tiêu ngạo không tự ti, hắn hướng Trần Tác Hổ đi đầu giang hồ lễ, sau đó mở miệng nói, chính là tại hạ Đại Hà phủ Sở Lang, bái kiến Trần Tổng giáo chủ. Trần Tác Hổ nói, nghe nói ngươi vì thay Hồ Tranh giải vây, còn giết Thập Nhị cùng không ít người, vì sao làm như vậy? Không phải là cái cục diện, mục đích là vì lừa gạt Hồ Tranh tín nhiệm A. Cái này Trần Tác Hổ cũng thực sự là thẳng thắn. Đối mặt Trần Tác Hổ hùng hổ dọa người chất vấn, Lang đạo thản nhiên nói, Thập Nhị cung liền xem như bánh trái thơm ngon, mỗi người đều muốn bưng lấy, nhưng là cùng ta có liên căn gì. Hồ Tranh năm đó đã cứu ta, chuyện này ta phải trả. Về phần Trần giáo chủ hoài nghi đây là một cái cục diện, ta cũng không có cách nào. Trần Tác Hổ phát ra một tiếng cười lạnh, hắn nói, mấy người các ngươi huyết tẩy Thiên Mạc Cốc, ta biết các ngươi cùng Tần Cửu Thiên tại Thiên Mạc Thành Thượng Nguyệt Lâu tầm hoan tác nhạc ta cũng rõ ràng. Sở Lang nói, nếu thật là một cái bẫy, ta sẽ còn chạy tới cùng Tần Cửu Thiên uống rượu không? Cùng Tần Cửu Thiên uống rượu, là bởi vì Lý Tư mang một cái Thập Nhị cung phó tổng giám đốc cung chủ danh hiệu, Tần Cửu Thiên cho Lý Tư mặt mũi thuận tiện mời chúng ta uống rượu. Trần Tác Hổ lại đưa ra mấy cái nghi vấn, Sở Lang đều nhất nhất hợp lý đáp lại. Trần Tác Hổ cũng không từ Sở Lang đối đáp bên trong nhìn lén ra sơ hở. Tóm lại, Sở Lang trên người không có dấu hiệu khả nghi. Trần Tác Hổ hướng về Sở Lang lại nói, Tần Cửu Thiên tại Thưởng Nguyệt Lâu bên ngoài tao ngộ thích khách, ngươi cũng ở trận A. Sở Lang nói, tại. Trần Tác Hổ nói, ngươi như thế việc này. Sở Lang nói, bắt đầu ta rất thống hận thần huyết giáo trước mặt mọi người giết lung tung vô tội, nhưng là về sau tỉ mỉ nghĩ lại, việc này kỳ quặc. Nếu như những người kia thực sự là giáo chủ phái đi thích khách, bọn họ mục tiêu là Tần Cửu Thiên, làm sao sẽ trước hết giết chút dân chúng vô tội lại đi xăm đây? Cho nên, hẳn là có người muốn giá họa thần huyết giáo. Sở Lang lời này vừa nói ra, Trần Tác Hổ đông nhiên từ thiết châu ngồi mà lên. Trần Tác Hổ nói, là cái người biết chuyện. So với cái kia bảo sao hay vậy ngu xuẩn đồ vật muôn mạnh. Ta bình sinh cũng thống hận nhất dối trá người. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi dầm nát đút ta chăn nuôi mánh hổ. Sở Lang cười nói, cái kia Trần giáo chủ mánh hổ là nhất định ăn không được thịt của ta. Trần Tác Hổ sau khi nghe xong ha ha cười to. Tiếng cười tại trong phòng đá trở thành kinh người hồi âm. Trần Tác Hổ từ trên bậc thang đi xuống, đến Sở Lang trước mặt. Trần Tác Hổ đại thủ vỗ Sở Lang bả vai nói, Hồ Tranh cảm thấy ngươi có thể kết giao, ta hiện tại cũng bắt đầu thưởng thức tiểu tử ngươi. Dứt khoát ngươi át đầu nhập ta thần huyết giáo, ta sẽ trọng yếu ngươi. Đừng nhìn Thập Nhị cung nhất thời được thế, không bao lâu, ta thần huyết giáo liền sẽ chuyển bại thành thắng. Giang hồ vẫn là ta thần huyết giáo. Sở Lang từ chối nói, Hà Vương năm đó đối đãi ta như con, cho nên Hà Vương thủ ta một khắc không quên. Ta phải mang theo Hà Vương đệ tử báo thù rửa hận, tha thứ không thể đầu nhập Trần giáo chủ dưới quyền. Trần Tác Hổ nói, nói như vậy, năm đó tham dự hủy Hà Vương phủ nhân ngươi đều sẽ không bỏ qua. Sở Lang nói, tuyệt không buông tha. Trần Tác Hổ hướng về Sở Lang nói, giang hồ truyền văn, ta Đạm Đài giáo chủ mang thất quỷ cũng tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ, nói như vậy, ngươi ngay cả bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Sở Lang nói, nếu như Đạm Đài tụ tà thực tham dự, tuyệt không tha thứ. Nhưng là Hồ Tranh nói với ta, việc này có ẩn tình khác. Ta hiện tại cũng tại truy tra việc này, xác thực điểm đáng ngờ trọng trọng, lần này ta tới Hàn Tuyết Vực, chính là nghĩ tra ra việc này. Trần Tác Hổ nói, tốt. Vậy ngươi nhất định phải tra cái mọi chuyện rõ ràng. Ta Thần Huyết Giáo dám đảm đương, giết người diệt môn là chuyện thường xảy ra. Nhưng là cái này điểm xấu thai vạ chúng ta tuyệt đối không có. Tại trong chuyện này, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, tra rõ chân tướng về sau, át cùng Hà Vương đệ tử liên hợp thông cáo giang hồ, làm sáng tỏ việc này cùng ta Thần Huyết Giáo không quan hệ. Nếu như ngươi tổn hại sự thật Thư Á Cơ bỏ đá xuống giếng. Nói đến đây, Trần Tác Hổ ánh mắt tràn ngập khiếp người sát ý. Sở Lang nói, ta bất kể các ngươi Thần Huyết Giáo thiện hay ác, nếu như Thần Huyết Giáo không tham dự, cái kia giữa chúng ta cũng không có bất luận cái gì thù hận. Chúng ta chắc chắn chi tiết thông cáo giang hồ. Chí ít tại việc này bên trên, còn Thần Huyết Giáo một cái thanh bạch. Trần Tác Hổ nói, thập nhị cung muốn tiến công ta tổng giáo, các ngươi có thể hay không cùng những người khác một dạng cũng phải thay trời hành đạo. Sở Lang nói, thay trời hành đạo là anh hùng hiệp khách môn sự tình, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn đem huyết tẩy Hà phủ nhân nắm chặt bỏ đi, sau đó giết. Sở Lang cho thấy lập trường, Trần Tác Hổ thật cao hứng, hắn nói, tiểu tử ngươi so với cái kia dối trá người mạnh gấp trăm lần. Hợp ta tính nết. Đáng tiếc ngươi không thể làm việc cho ta. Vậy cứ như thế nói xong rồi. Ngươi trước hồi phòng trọ, ta và Hồ Tranh phải thương nghị chút sự tình. Hồ Tranh sai người trước đem Sở Lang đưa về phòng trọ, hắn lưu lại cùng Trần Tác Hổ nói chuyện. Trần Tác Hổ đối Hồ Tranh nói, nếu như đổi lại người khác ở trước mặt ta chắc chắn A-dua nịnh hót theo ý của ta, cái này Sở Lang không kiêu ngạo không tự ti dám nói thẳng ý nghĩ của mình, rất rõ ràng. Xác thực không giống bình thường. Hồ Tranh nói, hắn vì ta giải vây, ta liền nhìn ra người này có thể kết giao. Đổi lại người khác, tuyệt sẽ không vì ta đi đắc tội thập nhị cung nhân. Trần Tác Hổ nói, bất quá vẫn không thể phớt lờ, Tần Cửu Thiên quỷ kế đa đoan, cái chiêu gì đều có thể khiến cho bỏ đi. Những năm này Tần Cửu Thiên quỷ kế tần suất, nếu như không phải quân sư nhiều lần nhìn thấu hắn âm mưu, hiện tại chỉ sợ sớm đã không có Thần Huyết Giáo, người ta mộ phần cỏ cũng không biết trưởng cao bao nhiêu. Hồ Tranh đối quân sư cũng rất kính nể, hắn nói, ta lần này trở về chưa nhìn thấy quân sư, hắn ra ngoài rồi sao? Trần Tác Hổ nói, quân sư ra ngoài chủ khoản, hiện tại chúng ta nhanh lâm vào không bột đấu gột nên hồ khốn cảnh. Thập nhị cung đối với chúng ta chặt chẽ phong tỏa. Hàn Tuyết Vực đất trống cũng bị ta cạo mấy lần, lại không có nửa điểm chất béo cũng có thể cạo. Tổng giáo 5,000-6,000 người mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, còn có xây dựng phòng ngự, đều cần tiền áp vì lễ thiếu chi tiêu, không thể không ăn mặc tiết kiệm. Kết quả người phía dưới đoán thanh nổi lên bốn phía, ta ra lệnh ngươi sư đệ giết một nhóm người, gần nhất mới yên tĩnh. Nói đến đây, Trần Tác Hổ lông mày nhíu lên. Loạn trong giặc ngoài, để cái danh xưng này giang hồ đệ nhất ác nhân sầu mù ồn ở. Thân huyết giao khốn cảnh cũng để cho Hồ Tranh rất phiền muộn. Hồ Tranh đã đem bản thân toàn bộ tích xúc đều quên bỏ đi, nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc. Thân huyết giáo vận mệnh, để Hồ Tranh cảm giác sâu sắc sầu lo. Hồ Tranh nói, giáo chủ, nếu không ta dẫn người chui vào những châu phủ khác làm một ít tài vật. Trần Tác Hổ nói, những cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi át chuyên tâm tu luyện thần công. Cùng thập nhị cung tranh đấu sẽ kéo dài, bây giờ trong giáo nhân tài thiếu thốn, tương lai ngươi còn phải diễn chính. Ngươi thần công biến thành, ta thuận dịp như hổ thêm cánh. Ngươi thần huyết quy tàng hiện tại tu luyện ra sao rồi? Hồ Tranh nói, mấy ngày trước đệ tử rốt cục tu luyện tới tầng thứ 5. Trần Tác Hổ nói, công này lục trọng. Năm đó vi sư sử dụng thời gian 10 năm đem thần huyết quy tàng tu luyện đại thành, ngươi tu luyện 15 năm tu đến tầng thứ 5. Hồ Tranh nói, ba đệ tử ngu rốt. Trần Tác Hổ nói, không phải ngươi đần, là những năm này ngươi cùng ta bốn phía chinh phạt, rất nhiều chuyện ta lại giao cho ngươi xử lý, ngươi sao có thể tĩnh tâm tu luyện. Bằng không thì ngươi thần công đã sớm đại thành. Ngươi là làm trễ mãi. Ngay tại lúc này, Trần Tác Hổ một người thân tín đưa vào một phần tin. Thân tín bẩm báo nói, giáo chủ, có cái ăn mày đưa tới một phần tin, vừa rồi thủ hạ đem tin truyền vào. Cái kia ăn mày bọn họ còn chưa thả đi. Trần Tác Hổ tiếp nhận tin, phong thư bịt kín lấy, phong thư trên viết 8 chữ, Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng xiêm áo. Trần Tác Hổ nhìn thấy lần này tin, con mắt lập tức sáng lên. Chương 21, Hà nói không có quần áo, phía dưới. Trần Tác Hổ đem phong thư mở ra, đem tin lấy ra. Bức thư được gấp thành hình chữ nhật, rất dày. Trần Tác Hổ đem giấy viết thư nhẹ nhàng mở ra, trong thư kẹp lấy một sấp ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu mê nhờ ra 5 vạn lượng. Tổng cộng 6 tấm, 30 vạn lượng. Liên tiếp 3 năm, Trần Tắc Hổ hàng năm đều sẽ thu đến dạng này một phần tin. Phong thư trên viết, há nói không có quần áo, cùng tử cùng xiêm áo. Trong thư kẹp lấy 30 vạn lượng ngân phiếu. Trên giấy lại không nửa chữ. Hàng năm, đều là một cái ăn mày đem tin đưa tới. Trần Tắc Hổ còn tự thân thẩm vấn qua ăn mày cũng nói không rõ đối phương là người phương nào, chỉ nói có người để cho hắn đem tin đưa tới, còn nói thần huyết giáo sẽ không bạc đãi đưa tin người. Bây giờ thần huyết giáo tiền tài sắp khô kiệt, cái này 30 vạn lượng bạc thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Cái này khiến Trần Tắc Hổ rất phấn chấn. Trần Tắc Hổ đối cái kia thân tín nói, không nên làm khó tên ăn mày kia, cho ít ngân lượng còn có đồ ăn thả hắn đi. Tên kia thân tín phụng mệnh đi. Người thần bí hàng năm đều sẽ đưa tới số nhiều ngân lượng, Hồ Tranh cũng biết việc này. Hồ Tranh hoang mang nói, giáo chủ, ngươi nói người này rốt cuộc là ai vậy? Trần Tắc Hổ lắc lắc đầu nói, ta đầu óc đều muốn nát, cũng nghĩ không ra là ai. Mặc kệ người này là ai, hắn là chúng ta thần huyết giáo ân nhân. Ở giờ phút quan trọng này lại đưa tới 30 vạn lượng, thực sự là giải ta môn khẩn cấp. Trần Tắc Hổ đem một tấm 5 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Hồ Tranh, hắn nói, đây là cho các ngươi Thiên Phong Viện. Bây giờ là sói nhiều thịt ít, lẽ ra không nên cho các ngươi Thiên Phong Viện nhiều như vậy. Nhưng là ngươi và bọn họ không giống nhau. Ngươi cũng chớ nói ra ngoài, bằng không thì bọn họ lại nói ta bên nặng bên nhẹ. Ngươi sư đệ đã sớm lòng dạ bất mãn. Trần Tắc Hổ trong sáng trong tối chiếu cố Hồ Tranh, Hồ Tranh mang ơn. Hồ Tranh đem ngân phiếu tiếp nhận cảm kích nói, giáo chủ, ngươi thực sự là đối đãi ta quá tốt rồi. Hồ Tranh không thể báo đáp, nguyện lấy cái chết đền đáp giáo chủ ân trọng. Trần Tắc Hổ đem còn lại ngân phiếu thu hồi, hắn nói, nếu như không phải là các ngươi Hồ gia, nào có ta hôm nay á, ta mặc dù hung tàn, nhưng là phát ân. Trần Tắc Hổ chưa bao giờ phủ nhận bản thân hung tàn. Nguyên lai một số năm trước Trần Tắc Hổ bị Ngọc Đỉnh Trần Quân đuổi ra sư môn, hắn liền đi tìm hại chết mẹ ác bá báo thủ. Kết quả Trần Tắc Hổ bị ác bá mời tới cao thủ đả thương. May mắn bỏ chạy Trần Tắc Hổ đang chạy trốn trên đường vì bị thương nặng ngã ở trong đống tuyết, đúng lúc Hồ Tranh phụ thân đi ngang qua, đem Trần Tắc Hổ cứu. Hồ Tranh cha là một thương nhân, bình thường tin Phật, cho nên thường làm việc thiện sự tình. Hồ Tranh ba ba đem Trần Tắc Hổ mang về nhà mời đại phu trị liệu, Trần Tắc Hổ thương thế tốt lên về sau, Hồ Phụ còn cho Trần Tắc Hổ lộ phí. Trần Tắc Hổ mang theo lộ phí cao chạy xa bay, lúc này mới có về sau kỳ ngộ, cũng có thành tựu ngày hôm nay. Trần Tắc Hổ về sau thành lập thần huyết giáo, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Trần Tắc Hổ thủy chung không quên Hồ gia ân tình. Hắn sai người dò thăm năm đó ân nhân tung tích, tự mình tới cửa cảm tạ. Vì báo ân, Trần Tắc Hổ còn đem Hồ gia trưởng tử Hồ Tranh Thu làm đệ tử giữ ở bên người bồi dưỡng, hơn nữa coi là tâm phúc. Trần Tắc Hổ hậu đãi Hồ Tranh, Hồ Tranh cũng đúng Trần Tắc Hổ trung thành tuyệt đối. Ba cứ việc thần huyết giáo đảo hành lịch thi, đi ngược lại, việc ác bất tận, nhưng là Hồ Tranh thở nhỏ thâm thụ phụ thân tích đức làm việc thiện hung đúc, cho nên hắn rất tự hạn chế. Hồ Tranh khó có thể cải biến thần huyết giáo việc ác hiện trạng, nhưng là hắn ước thúc Thiên Phong Viện nhân không tầm thường giết lung tung vô tội. Hồ Tranh cũng tính ra nước bùn mà không nhiễm. Tại thần huyết giáo cũng coi là một cái dị loại. Mà Trần Tắc Hổ mặc dù tội ác tày trời, nhưng lại cũng có ơn tất báo nhân. Trần Tắc Hổ lại cùng Hồ Tranh thương nghị chút sự tình. Hồ Tranh muốn đem Sở Lang nghĩ cách cứu viện Lục Phượng Vân ý đồ nói cho Trần Tắc Hổ, nhưng là lời đến khỏe miệng hắn lại nuốt trở vào. Hồ Tranh lo lắng sẽ hại Sở Lang. Hồ Tranh ngắt thử thăm dò, giáo chủ, Sở Lang bây giờ còn không biết Lục Phượng Vân nhốt tại chúng ta nơi này. Giáo chủ dự định xử trí như thế nào Lục Phượng Vân? Trần Tắc Hổ nói thật, ta đối Đại Hà Vương vẫn là không thấp mắt thấy. Tốt xấu hắn còn tính là cái chính nhân quân tử. Kỳ thật Lục gia cùng chúng ta cũng không bao lớn thù hận, là Đạm Đài Lao Quái cùng Lục Phượng Đồ năm đó có khúc mắc. Đạm Lao Quái nhận định năm đó là Hà Tử đệ tử làm trễ nải Lao Độc Bà cứu hắn nhi tử. Ngươi cũng biết Đạm Đài Lao Quái có thù tất báo, cho nên hắn cắn việc này không thả. Hắn bắt Lục Lão Nhị thời điểm lại lộn nhất quỷ, cho nên hắn càng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lục Lão Nhị. Cho nên, trong chuyện này liền từ hắn a, dù sao hắn là cùng ta cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ nhân. Lục Lão Nhị so với hắn, cao ý giả mở cũng không phải. Hồ Tranh nghe lời này, biết rõ coi như mình cầu Trần Tắc Hổ, cũng khó cứu Lục Phượng Vân. Muốn cho phóng Lục Phượng Vân, được Đạm Đài tụ tà đáp ứng mới được. Ngay tại lúc này, có người thông báo, nói quân sư trở về. Nghe được quân sư trở về, Trần Tắc Hổ cùng Hồ Tranh đều rất cao hứng. Trần Tắc Hổ mang theo Hồ Tranh cùng Tứ Đại Kim Cương ra sảnh chờ đón. Trần Tắc Hổ ngang ngược coi trời bằng vùng, hắn có thể tự mình ra sảnh chờ đón quân sư, đủ thấy cái này thần huyết giáo quân sư thực sự là không phải bình thường. Một lát sau, một cái nam tử hướng phòng đá mà đến. Nam tử hơn 50 tuổi, sắc mặt trắng nõn, mặt mũi hiền lành, dưới hàm giữ lại ba tấc tròm râu hoa râm. Nam tử người mặc một thân vải thô trường sam, chân đạp một đôi giày vải, cả người lộ ra chất phác tự nhiên. Người này chính là Thần Huyết Giáo quân sư, được người xưng là Bố Ý Thần Cơ Ngô Thất Phượng. Ngô Thất Phượng là mấy năm trước mới vì Trần Tác Hổ hiệu lực. Ngô Thất Phượng mặc dù võ công bình thường, nhưng lại túc trí đam mưu, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, bên trong biết nhân hòa, rõ âm dương hiểu tám chuyện, hơn nữa tinh thông y thuật, cũng coi là một cái dị loại. Những năm này cùng Thập Nhị Cung trong tranh đấu, Ngô Thất nhanh chóng mấy lần nhìn thấu Tần Cửu Thiên ngữ kế, nhiều lần đem Thần Huyết Giáo cứu vãn. Mấy năm tranh bá, cứ việc Thần Huyết Giáo hiện tại như cá mắc cạn, nhưng là cũng cho Thập Nhị Cung tạo thành cực lớn thương vong. Thập Nhị Cung riêng phần mình cung chủ, chí ít 9 cái cung chủ đều đổi qua. Một số chủ cung đã thay đổi 2 hoặc 3 lần. Chết một cái đổi một cái. Thập Nhị Cung 4 đại hộ dùng, cũng đổi 3 cái. Cho nên Ngô Thất Phượng tại Thần Huyết Giáo danh vọng cực cao, Trần Tác Hổ đối người cố vấn này cũng cực kỳ kính trọng. Chỉ cần có Ngô Thất Phượng tại, Trần Tác Hổ ác không mất lòng tin. Trần Tác Hổ hoàn toàn tin tưởng, Thần Huyết Giáo chỉ là tạm thời lâm vào khốn cảnh, sớm muộn sẽ chuyển bại thành thắng. Trần Tác Hổ dắt Ngô Thất Phượng tay đi vào phòng nghị sự. Ngô Thất Phượng ngồi xuống, Hồ Tranh liền cho hắn dâng lên trà. Trần Tác Hổ cũng không ngồi hắn thiết tòa, hắn tại Ngô Thất Phượng một bên cái ghế ngồi xuống, dò thân thể đối Ngô Thất Phượng nói, quân sư, ngươi trở lại rồi. Thứ ngươi rời những ngày gần đây, ta thiên thiên vì ngươi lo lắng. Về sau, ngươi lại không thể tùy tiện ra ngoài mạo hiểm. Ngô Thất Phượng nhấp một ngụm trà, lại đem chén trà buông xuống. Giáo chủ, lần này ta tìm vài người bạn tốt xoay tiền, chỉ có thể kinh nghiệm bản thân mà vì. Ngô Thất Phượng nói ra lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa về phía Trần Tác Hổ. Chỉ mượn được 8 vạn lượng. Tốt xấu có thể giải lửa xém lông mày. Trần Tác Hổ tiếp nhận ngân phiếu, hắn lại hướng bên trong phòng khách nhân nâng tay. Thế là Hồ Tranh cùng Tứ Đại Kim Cương đều ra sảnh. Trong sảnh chỉ để lại Trần Tác Hổ cùng Ngô Thất Phượng. Trần Tác Hổ đem phần kia tin lấy ra nói, thần bí nhân kia lại đưa tới 30 vạn lượng. Ngô Thất Phượng tiếp nhận phong thư, hắn nhìn xem phong thư bên trên cái kia 8 chữ, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ chính là Ngô Thất Phượng cũng khó quan sát xuất thần bí mật nhân đến tột cùng là ai. Trần Tác Hổ nói, ta nhận được tin tức, Tần Cửu Thiên đem đại hội võ lâm trì hoãn 1 tháng, không biết hắn trong hồ lô bán lại là cái gì thuốc. Ngô Thất Phượng nói, ta hiện tại cũng không nhìn ra Tần Cửu Thiên dụng ý. Trần Tác Hổ nói, mặc kệ hắn là dụng ý gì, chí ít để cho chúng ta thêm ra 1 tháng thời gian. Có 1 tháng này, tăng thêm số tiền này, chúng ta có thể chuẩn bị cẩn thận. Ngô Thất Phượng cầm lộng lấy trong tay phong thư, hắn nhìn xem Trần Tác Hổ nói, chính là chậm lại nữa 2 tháng, lại có 30 vạn lượng, Thần Huyết Tổng Giáo cũng thủ không được. Lớn nhỏ, ngồi giữa đại đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận. Chương 22, Sở Lang cứu nhị gia, bên trên. Trần Tác Hổ nghe Ngô Thất nhanh chóng lời này trong lòng chấn động. Hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Trần Tác Hổ hướng về Ngô Thất Phượng nói, quân sư, thực thủ không được sao? Ngô Thất Phượng nói, Tần Cửu Thiên đối ngoại tuyên bố Thập Nhị Cung có 36.000 người ngựa, giảm đi 6 lượng, giảm 1 vạn, 2 vạn 6.000 vẫn phải có. Tăng thêm hắn những cái kia minh hiếu, đến lúc đó đại hội võ lâm bên trên cũng sẽ có không ít người gia nhập thảo phạt chúng ta, tính được, cũng lên 3 vạn 63 ý đến lúc đó, ném đi các nơi ở lại giữ nhân, tiến công chúng ta tổng giáo người làm sao cũng có 3 vạn người. Chúng ta chỉ có không đến 6.000 người, một nửa hay là chút đám ô hợp, căn bản thủ không được. Tổng giáo luôn hăng ngày, tất cả đều là hủy. Cũng là ngươi ta diệt vong thơ y điểm. Trần Tác Hổ nói, nếu thủ không được, vậy chúng ta bây giờ làm ra mọi thứ đều không phải uổng phí công phu sao? Ngô Thất Phượng nói, không uổng phí. Chúng ta thêm thiết cơ quan cảm ấy, lại chôn đại lượng thuốc nổ, lại ra lệnh cho thủ hạ tử chiến, cho Thập Nhị Cung trọng thương. Tiêu hao bọn họ sức mạnh. Đến lúc đó giáo chủ và ta mang chút tinh nhuệ sức mạnh từ trong núi vụng trộm rút đi, để bọn hắn liều mạng. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Chúng ta quan sát lại trở lại ngày xưa. Trần Tác Hổ lập tức minh bạch, Ngô Thất Phượng là muốn không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao Thập Nhị Cung có sống sức mạnh. Để cho thủ hạ chịu chết Trần Tác Hổ một chút không đau lòng, dù sao ở hắn trong mắt, sinh mạng người khác giống như cỏ rác. Nhưng là Trần Tác Hổ đau lòng hắn cái này quy mô to lớn tổng giáo. Xây Thần Huyết tổng giáo, Trần Tác Hổ thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Huống hồ tổng giáo bị công phá, cũng mang ý nghĩa Huyết Thần giáo hủy diệt. Về sau hắn Trần Tác Hổ chính là chó nhà có tang. Còn muốn hòa hoãn kế hoạch tiến dần trở lại ngày xưa nói nghe thì dễ. Trần Tác Hổ nói, nếu như thế, Thập Nhị Cung liền sẽ triệt để hủy nơi này. Tổng giáo liền thành một vùng phế tích. Cái này Thần Huyết Tổng giáo xây dựng trước sau liền dùng thời gian 6 năm, nhân lực mấy vạn, tài lực càng là vô số kể a nơi này chính là nhà của ta, ta căn cơ, ta cái nôi, ta thật không nỡ. Hơn nữa đại cục định còn muốn trở lại ngày xưa cũng không dễ dàng. không biết năm nào tháng nào. Quân sư, nhưng có càng dễ làm hơn pháp, đã có thể đánh bại Tần Cửu Thiên, còn có thể bảo trụ ta đây thần huyết điện. Nô Thất Phượng đem trong tay phong thư đặt lên bàn, hắn lại nâng chung trà lên bát. Nô Thất Phượng một bên uống lấy trà, một bên lâm vào trầm tư trạng. Trần Tác Hổ biết rõ Nô Thất Phượng tại suy nghĩ, hắn cũng không làm âm thanh, không quấy nhiễu Nô Thất Phượng suy nghĩ. Nô Thất Phượng đem một bát uống trà xong, hắn nhìn xem Trần Tác Hổ mở miệng nói, còn có một cái biện pháp. Trần Tác Hổ vội nói, quân sư mời nói. Nô Thất Phượng nói, Tần Cửu Thiên tại Thiên Mạc Thành trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, vì để tránh cho song phương càng lớn thương vong tạo phúc giang hồ, hắn nguyện ý cùng giáo chủ quyết chiến ân oán. Kỳ thật Tần Cửu Thiên cũng chính là trước mặt mọi người làm bộ dáng. Hắn chưa hẳn dám cùng giáo chủ nhất quyết sinh tử. Nếu như giáo chủ có thể ở đại hội võ lâm mắc lửa lấy vạn chúng người giang hồ khiêu chiến Tần Cửu Thiên, dạng này liền có thể đánh bại Tần Cửu Thiên âm mưu. Bất quá nói đi nói lại thì, Tần Cửu Thiên dù sao cũng là giang hồ đệ nhị trọng thiên, cho nên kế này là hạ sách. Nô Thất Phượng dù chưa nói thẳng, nhưng là nói bóng gió, hắn lo lắng Trần Tác Hổ không phải Tần Cửu Thiên đối thủ. Trần Tác Hổ tự nhiên nghe ra quân sư ý ở ngoài lời. Cái này ngược lại kích thích Trần Tác Hổ lòng háo thắng. Những năm này Trần Tác Hổ vắt hết óc muốn giết Tần Cửu Thiên, vì Ngô Thất Phượng mưu đồ qua mấy lần ám sát hành động, đủ loại rào quyệt cùng thủ đoạn cũng đều dùng qua, nhưng là bởi vì Tần Cửu Thiên võ công cao, đề phòng nghiêm mật, ám sát cùng cáo thất bại. Trái lại, Tần Cửu Thiên đối Trần Tác Hổ mấy lần ám sát cũng không thành công. Muốn giết chết Tần Cửu Thiên, xem ra cũng chỉ có quang minh chính đại quyết tử một lần này đường tắt. Trần Tác Hổ trong mắt hung quang chớp động, gương mặt cũng biến thành dọa người rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Tần Cửu Thiên chính là ta trúng mục tiêu địch, những năm này ta thực sự là bị đuổi hắn. Hắn không chết, ta một ngày không thể nào an ổn. Nếu hắn đem ta vào chỗ chết bức, vậy ta liền ngay trước vạn chúng làm thịt hắn. Cũng để cho những cái kia định nọt ngu xuẩn đồ vật môn nhìn xem, người nào mới thật sự là giang hồ bá chủ. Giết Tần Cửu Thiên, ta lại lần lượt nhà thu thập bọn họ, chó gà không tha. Nô Thất Phượng nói, đây chính là hạ sách. Nhìn giáo chủ nghĩ lại cho kỹ. Trần Tác Hổ nói, ta biết quân sư lo lắng ta, ngươi yên tâm, Cửu Trọng Thiên bên trong trừ bỏ cái kia thần bí khó lường ngu tù hoàng, những người khác ta còn chưa đặt ở trong mắt. Nô Thất Phượng hay là muốn khuyên Trần Tác Hổ không nên mạo hiểm, nhưng là Trần Tác Hổ tâm ý đã quyết. Bản thân xuất đạo đến nay, lớn nhỏ chiến vô số kể, bao nhiêu lần bị trọng thương, nhưng là còn sống, mà đối thủ của ta đều đã chết. Trên người của ta có thần huyết dịch, thần hội phù hộ ta. Trần Tác Hổ nhiều lần ở trước mặt Ngô Thất Phượng nâng lên trên người có thần huyết dịch, nhưng là rốt cuộc là tồn kia thần máu tại Trần Tác Hổ trên người chảy xuôi, Trần Tác Hổ lại giữ kín như bưng. Trần Tác Hổ quyết định khiêu chiến Tần Cửu Thiên, Ngô Thất Phượng tâm tình mãnh liệt, hắn vẻ mặt vẻ kính nể đứng lên nói, người đời nói giáo chủ ác, lại không biết giáo chủ ân oán rõ ràng thẳng thắn cương nghị, bệ nghệ thiên hạ chi khí khái càng là không phải bọn họ có thể so sánh. Tần Cửu Thiên cái này ngồi mát hưởng bát vàng chi đồ càng là khó cùng giáo đánh đồng với nhau. Thất Phượng có thể phụ tá giáo chủ đúng là có phúc ba đời. Thất Phượng chắc chắn hảo hảo kế hoạch, đến lúc đó Tần Cửu Thiên không chết cũng phải trọng thương, chính là thay đổi thế cục cơ hội thật tốt. Sau đó hai người ắt thương nghị việc này. Trước đại khái định ra kế hoạch. Quan hệ trọng đại, Trần Tác Hổ chuẩn bị hướng Tần Cửu Thiên khiêu chiến kế hoạch cũng tạm không hướng những người khác tiết lộ. Chỉ có Trần Tác Hổ cùng Ngô Thất Phượng biết rõ. Thương nghị xong, Trần Tác Hổ nói lên Sở Lang, đem Sở Lang đến thần huyết giáo ý đồ cũng nói cho Ngô Thất Phượng. Trần Tác Hổ nói, quân sư, ta đã thấy Sở Lang, tiểu tử này không tầm thường. Nhưng là ta cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, ngươi nói Sở Lang có thể hay không phải Tần Cửu Thiên đặt ra bấy. Nghe Trần Tác Hổ kể lại, Ngô Thất Phượng cũng có sơ bộ phán đoán, hắn trầm ngâm chốc lát nói, thực không giống. Còn có, Thiên Mạc Cốc vinh ra là Thập Nhị Cung Minh Hiếu, Thập Nhị Cung muốn cùng chúng ta quyết chiến, tại cái này mấu chốt thời điểm, Tần Cửu Thiên sẽ không vì thiết lập ván cục để Sở Lang huyết tẩy vinh ra. Cái này không thể nghi ngờ suy yếu Minh Hiếu thực lực, cũng sẽ dẫn phát những cái khác Minh Hiếu bất mãn. Trong lòng bọn họ sẽ trách móc Thập Nhị Cung không thể tận Minh Hiếu chức trách bảo vệ tốt vinh gia. Nô Thất Phượng đem sự tình cặn kẽ phân tích cho Trần Tác Hổ nghe. Trần Tác Hổ sau khi nghe xong nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta chuẩn bị không làm khó dễ Sở Lang. Sở Lang mục tiêu kế tiếp chính là Hiên Viên Điện. Tần gia cũng là Thập Nhị Cung nóng bước, vừa vặn để Sở Lang bọn họ cùng Tần gia đánh tới. Vô luận Tần gia diệt hay là Sở Lang mấy người chết, đều đối với chúng ta có bách lợi vô nhất hại. Nô Thất Phượng nói, giáo chủ anh minh. Trần Tác Hổ nói, nếu Sở Lang muốn gặp Đạm Đài Lão Quái, ta liền chuyển tin cho Đạm Lão Quái gặp mặt Sở Lang. Sở Lang được đưa tới phòng trọ, đối đãi như thượng tân. Nhưng là Sở Lang nào có tâm tình làm đến tân, từ khi nhìn thấy Lục Nhị gia trong lòng của hắn sốt ruột. Bị tra tấn vô nhân đạo, thân thể yếu đuối cực kỳ, nếu như trễ đem Lục Nhị gia cứu bỏ đi, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở trong lao. Hồ Tranh từ phòng nghị sự bỏ đi thuận dịp đi thẳng tới phòng trọ. Hồ Tranh đối Sở Lang nói, Lang huynh, liên quan tới Lục Nhị gia sự tình, ta khía cạnh thăm dò qua giáo chủ. Việc này Đạm Đài giáo chủ làm chủ. Đạm Đài giáo chủ và Tổng giáo chủ là vào sinh ra tử huynh đệ, cho nên giáo chủ sẽ không vì Lục Nhị gia để Đạm Đài giáo chủ không thoải mái. Sở Lang nói, Hồ huynh, Lục Nhị gia ta cứu định. Hy vọng Hồ huynh có thể giúp ta, ngươi phần nhân tình này, ta Sở Lang vĩnh viễn không quên. Nếu như đến lúc đó thần huyết giáo thất thủ, coi như toàn bộ giang hồ đều không buông tha ngươi cái này Thiên Phong viện chủ, ta cũng coi ngươi là bạn, cũng đều vì ngươi không tiếc mạng sống. Hồ Tranh nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Sở Lang nói, ngươi cho ta lấy tới có thể mở ra cái kia mấy phiến cửa sắt chìa khóa là được. Còn lại đều không cần ngươi quan tâm. Nếu như thất bại, ta cũng tuyệt không bán đi ngươi. Hồ Tranh nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Ngay tại lúc này, gian ngoài bỏ đi một cái nam nhân âm trầm thanh âm. Đại Hà Phủ Sở Lang, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Ta tới. Chương 22, Sở Lang cứu Nhị gia, phía dưới. Nghe được thanh âm này, Hồ Tranh từ trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Sở Lang biết là Đạm Đài tụ ta đến, hắn cũng đi theo ra khỏi phòng trọ. Ngoài phòng không người, không trung nổi ba y đám sương mù. Một đoàn đại sương mù, sa u đám nhỏ một chút sương mù quay chung quanh. Sở Lang biết rõ Tiểu Yên Vũ là thất quỷ, nhưng là bây giờ chỉ có sa u đám sương mù. Sở Lang còn không biết Đạm Đài tụ ta bắt Lục Phượng Vân thời điểm tổn thất nhất quỷ. Hồ Tranh ngửa mặt hướng đoàn kia đại sương mù nói, Đạm Đài giáo chủ đến, xin mời vào trong nhà ngồi. Đạm Đài tụ ta tại trong hơi khói nói, Hà Vương phủ chỗ của người ở, ta không vào. Ngay tại nội viện nói chuyện. Dứt lời, yên khí hướng trên mặt đất rơi xuống. Cái kia sa u đám tiểu nhân yên khí cũng lần lượt rớt xuống. Đạm Đài tụ ta đại đoàn sương mù rơi trong sân, sương mù khí cùng mặt đất va chạm phát ra bành một tiếng vang. Yên khí cũng phân tán bốn phía. Cái kia sa u đám tiểu yên vụ có rơi vào nóc phòng, có rơi vào trên cây, có rơi vào đầu tường. Tiểu nhân sương mù vẫn ngưng tụ không tiêu tan. Bao khỏa Đạm Đài tụ tà đại đoàn yên khí không ngừng tán đi, một người cũng xuất hiện tại chỗ. Người này thân hình không cao, thân thể gầy còm, khoác trên người màu khói xám áo khoác. Hắn gương mặt nhỏ hẹp khô quát, trên mặt cơ hồ không có thịt gì, kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Hắn gương mặt không có nửa điểm huyết sắc, sắc mặt như cho tàn, giống như bôi một lớp màu xám thuốc màu. Cặp mắt cũng như hai cái màu xám cho pha lê cầu. Giống như người chết con mắt. Ba cả người cho người cảm giác, như một bộ phục hoạt cương thi. Tràn ngập âm trầm chi khí, cũng tràn ngập khí tà ác. Người này chính là Đạm Đài tụ tà. Đạm Đài tụ tà rất quỷ dị, gặp qua hắn chân dung nhân không nhiều. Đạm Đài tụ tà võ công cũng cực cao. Giang hồ truyền văn, Đạm Đài tụ tà võ công cũng chỉ là yếu hơn cựu trọng thiên. Trên giang hồ cũng có thể bước lên tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Sở Lang nhìn xem Đạm Đài tụ tà, hắn rốt cục nhìn thấy này thần bí phó giáo chủ chân dung. Đạm Đài tụ tà sử dụng vậy hắn song như người chê tờ con mắt hướng về Sở Lang nói, ngươi tới thần huyết giáo làm cái gì? Sở Lang nói, ta tới điều tra năm đó Đạm Đài giáo chủ mang thất quỷ huyết tẩy Hà Vương phủ sự tình. Đạm Đài tụ tà nói, ngươi thấy ta mang theo thất quỷ tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ sao? Sở Lang nói, tận mắt nhìn thấy. Đạm Đài tụ tà nói, vậy ngươi xem rõ ràng ta và thất quỷ dung mạo sao? Sở Lang nói, không. Đạm Đài tụ tà lại nói, vậy ta lúc ấy nói gì? Đạm Đài tụ tà hỏi như vậy, Sở Lang cũng đột nhiên nhớ tới, đêm đó hắn lại không nghe được Đạm Đài tụ tà nói một câu. Kỳ thật cái kia lão thợ săn sẽ từ góc độ nào đó xác nhận Đạm Đài tụ tà cùng thất quỷ chưa tham dự tiến công Hà Vương phủ. Sở Lang hiện tại tin tưởng sự tình có ẩn tình khác, nhưng là cùng Đạm Đài tụ tà đối chất lướt qua hắn còn phải tiến hành. Sở Lang nói, từ đầu đến cuối, không nghe được ngươi nói chuyện. Đạm Đài tụ tà hờn tiếng nói, ngươi chưa nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe được ta nói cái gì. Chỉ bằng một đoàn yên khí át kết luận là ta cùng thất quỷ sao. Ta đích xác thống hận các ngươi, nếu như không phải là các ngươi chậm trễ lao độc bà cứu ta nhi tử, hắn cũng sẽ không chết. Ta cũng nghĩ huyết tẩy Hà Vương phủ, nhưng là ta Đạm Đài tụ ta dám làm dám chịu, ta đã làm sự tình không chống chế, nhưng là chưa làm qua, cũng đừng hòng oan uổng ta. Ta hiện tại nói cho ngươi, huyết tẩy Hà Vương phủ không liên quan gì đến ta. Ngươi không tin thì thôi. Nếu như ngươi phải nhân chứng, ta liền tìm tới cho ngươi. Sở Lang liếc nhìn Đạm Đài tụ tà, lại quét mắt chung quanh sáu quỷ. Năm đó Đạm Đài tụ tà không phân tốt xấu muốn giết Sở Lang, vì còn vì khó Hà Vương, Sở Lang một mực canh cánh trong lòng. Cái kia lúc quyết định ngày sau nhất định phải giáo huấn Đạm Đài lão quái cùng thất quỷ, nhưng là bây giờ hắn thân ở thần huyết tổng giáo, hơn nữa việc cấp bách phải nghĩ biện pháp cầu Lục Nhị gia, lại không thể phức tạp trở nên gay gắt mâu thuẫn. Sở Lang liền nói, Đạm Đài giáo chủ, ta đã điều tra mấy ngày, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện xác thực kỳ quặc. Không bài trừ có người vu oan giá họa. Ta sẽ tiếp tục tra, cho đến tra cái mọi chuyện rõ ràng. Ngươi còn không tính quá ngu. Ngu xuẩn Đạm Đài tụ tà mắt xám hạt châu hướng về Sở Lang. Hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, ta còn nhớ rõ ngươi, nhi tử ta chết đêm đó ngươi cũng ở trận. Là các ngươi làm trễ nải tính mạng hắn, món nợ này ta về sau cùng ngươi tính. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian tra rõ chân tướng vì ta chính danh. Sở Lang nói, tốt, sổ sách về sau tính. Đạm Đài tụ tà thân hình cũng đằng không mà lên, theo hắn dâng lên, sương mù lại bắt đầu ở hắn quanh thân lượn lờ, sương mù chi khí cũng càng ngày càng đậm. Cái kia xa u đám tiểu yên vụ cũng phi thăng mà lên, theo Đạm Đài tụ tà đi. Nhìn xem Đạm Đài tụ tà đoàn kia bay khỏi sương mù, Hồ Tranh đối Sở Lang nói, thật không phải hắn làm. Sở Lang nói, ta tin tưởng không phải hắn làm. Thân huyết giáo giặt rửa hiểm nghi, Hồ Tranh rất là cao hứng. Hai người trở về phòng, Sở Lang nói, Hồ huynh, ta lo lắng nhị gia rất không nổi nữa. Hơn nữa ta tới thần huyết giáo, các ngươi Đạm Đài giáo chủ cũng sẽ có chút cảnh giác, nếu như hắn chuẩn bị giết Lục nhị gia, tất cả sẽ trễ. Hồ Tranh nói, ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Sở Lang nói, việc này không nên chậm trễ, ngay tại đêm nay. Hồ Tranh gật gật đầu, hắn nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi ra ngoài một chuyến. Một lúc lâu sau, Hồ Tranh trở về. Hồ Tranh đem hai thanh chìa khóa giao cho Sở Lang, Hồ Tranh nói, một cái là nhà giam đại môn chìa khóa, một thanh khác là bên trong hai đạo cửa sắt. Cứu ra Lục nhị gia, từ tây nam mà đi, từ phía sau núi mà ra, một bên kia phòng ngự yếu nhược chút. Sở Lang tiếp nhận chìa khóa cảm kích nói, Hồ huynh, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Chuyện kế tiếp, ngươi lại không cần phải để ý đến. Hồ Tranh biết rõ Sở Lang lo lắng liên lụy hắn. Hồ Tranh lại dặn dò, cứu Lục nhị gia quá trình bên trong, không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không nên giết nhân. Không giết người, coi như bại lộ, sự tình còn có đường xoay sở, nếu như đại khai sát giới dẫn phát nhiều người tức giận, cái kia thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Lang nói, ta minh bạch. Ban đêm, giờ hợi. Vạn vật câu tĩnh, trên trời không trăng, bốn phía đen kịt một màu. Một người mặc y phục dạ hành người bịt mặt lặng yên không một tiếng động lặn xuống thần huyết giáo nhà giam phụ cận. Người này chính là Sở Lang. Ngục giam cửa nhà lao đóng chặt, trên cửa còn mang theo đèn. Cổng có bốn tên thần huyết giáo tín đồ thủ vệ. Lúc này một trận gió thổi qua, đi tong treo cây đèn lắc lư, Sở Lang cũng thư a cơ bắn ra khối hòn đá nhỏ rơi vào cửa nhà lao bên phải trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng vang. Bốn tên thần huyết giáo tín đồ không hẹn mà cùng hướng thanh âm vang nơi ấy nhìn lại. Nhân cơ hội này, Sở Lang thân hình nhanh chóng rơi xuống. Nhanh để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Sở Lang thân hình chớp động, còn chưa đợi bốn người kịp phản ứng, Sở Lang đã đem bốn người huyệt vị điểm. Bốn tên thần huyết giáo tín đồ đã không nhúc nhích được, cũng không phát ra được tiếng. Bốn người như bốn đoạn cọc gỗ đứng ở đó bất động. Sở Lang trong tay chìa khóa cũng cắm vào cửa sắt lỗ chìa khóa chuyển động, cạch một tiếng, khóa mở. Sở Lang đem cửa rời đi hai thước, thân hình lách vào, cửa lần nữa bị nhốt. Tất cả những thứ này đều tại trong nháy mắt. Tiến vào đại môn là một cái hình vuông thạch thất. Gian phòng bên trong có phòng thủ mặt mũi, đăng ký người ra vào. Ban ngày thì bốn người, buổi tối chỉ có hai người phòng thủ. Đêm dài đằng đẵng, trong phòng âm hàn, phòng thủ hai người đang uống rượu. Đợi hai người kịp phản ứng, Sở Lang đã đem bọn họ huyệt đạo điểm. Sở Lang lại lấy ra một cái chìa khóa khác, đi đến thạch thất phía đông, mở ra thông hướng nhà giam cửa sắt. Ban ngày Sở Lang đã đem đường đi ghi lại, hiện tại lại có chìa khóa, cho nên Sở Lang cũng không tổn hao bao lớn chắc trở liền đi tới giam giữ Lục Phượng Vân tù thất. Chỉ cần là gặp phải trông coi, không phải là bị Sở Lang điểm huyệt chính là đánh ngất đi. Tù thất chìa khóa Sở Lang từ trông coi trên người tìm ra, hắn đem Lục Phượng Vân tù thất cửa sắt mở ra. Cửa nhà lao mở, trong hành lang ánh lửa át ánh vào trong phòng. Lục Phượng Vân nhìn thấy người bịt mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn nhiệt lệ tràn mi đi, hắn biết rõ, Sở Lang tới cứu hắn. Chương 23, sợ ném chuột vỡ bình, bên trên. Sở Lang khi rót ẩm lộ đao, đem Lục Phượng Vân trên chân trầm trọng khóa sắt chặt đứt. Lục Phượng Vân bị bắt đến thần huyết giáo sẽ nửa năm. Nửa năm qua này hắn gặp không phải người tra tấn, thân thể cũng càng ngày càng sa sút, mấy ngày nay Lục Phượng Vân mỗi ngày đều thổ huyết, hắn cho là mình kết thúc. Nhưng là ngay tại hắn sắp gặp tử vong thời điểm, Sở Lang tới cứu hắn, cái này khiến Lục Phượng Vân trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lục Phượng Vân run giọng nói, năm đó ta còn khuyên Hà Vương không được dễ tin ngươi, kết quả, đáng giá nhất tín nhiệm chính là ngươi. Sở Lang thấp giọng nói, nhị gia, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Lục Phượng Vân một thân bệnh tật thân thể yếu đuối cực kỳ, căn bản bất lực hành động, Sở Lang liền dùng đã chuẩn bị trước dây thừng đem Lục Phượng Vân trói buộc tại trên lưng mình. Sở Lang cong Lục Phượng Vân giơ đao mà ra. Trước mắt, tất cả thuận lợi. Nhưng là ngay tại Sở Lang mới ra nhà giam đại môn trong nháy mắt, cái kia bốn cái bị Sở Lang điểm huyệt đạo thần huyết giáo tín đồ đột nhiên thay đổi. Bốn chuôi đao kiếm từ hai bên trái phải bổ về phía Sở Lang, cũng bổ về phía Sở Lang cong Lục Phượng Vân. Sở Lang phản ứng đầu tiên chính là bốn người này bị người giải huyệt. Ba cứ việc bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, nhưng là bọn họ đánh giá thấp Sở Lang. Giữa sát na này, Sở Lang thân hình chấp liên tu cờ, xảo diệu tránh đi bốn chuôi đao kiếm công kích. Sở Lang cũng trong nháy mắt xuất thủ, phải đao bàn tay trái tấn công về phía bốn người. Bốn tên thần huyết giao tín đồ sao có thể tránh qua được Sở Lang công kích, ba cái bị đánh té xỉu, một cái thụ thương nhanh chóng tối lui. Nếu như không phải Sở Lang hạ thủ lưu tình, bốn người hiện tại liền thành người chết. Cũng ngay tại lúc này, hai đạo ánh kiếm màu đỏ từ nam mà đến, vạch phá bầu trời đêm, hướng Sở Lang bay tới. Ngay sau đó đối diện trên nóc nhà xuất hiện một bóng người. Đối mặt bay tới hai đạo kiếm quang, Sở Lang đao trong tay nửa chuyển, hai đạo như trăng đao quang đổ xuống mà ra, đánh vào bay tới hai đạo kiếm quang bên trên. Đao quang cùng kiếm quang đều nát. Sau đó, nhà giam tứ phía trên phòng ốc không ngừng đứng lên bóng người. Mơ mơ ảo ảo, chừng 70, 80 người. Từng nhánh bó đuốc cũng lần lượt giấy lên, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Người xuất kiếm là một cái 26-27 tuổi thanh niên. Thanh niên tướng mạo bình thường, mọc ra cái chỉ lên trời mũi. Hắn bên trái con mắt nghiêng treo, nhìn xem rất quái dị. Thanh niên thân hình cũng tung bay mà đến, rơi vào Sở Lang phía trước. Người thanh niên này là Trần Tắc Hổ tam đệ tử, tên là Hạ Trấn. Trần Tắc Hổ cùng Sở Hữu ba tên đệ tử, nhị đệ tử một năm trước chiến tử. Sở Lang đi tới thần huyết giáo cha Trần tướng sự tình, cũng gây nên đạm đài tụ tà cảnh giác, dù sao trong nhà giam giam giữ Lục Nhị gia. Đạm đài tụ tà liền để Hạ Trấn lưu tâm nhiều. Sở Lang tiến vào trong lao, đúng lúc Hạ Trấn tới xem xét. Kết quả ngục cổng bốn tên cao thủ đều bị điểm huyệt đạo. Hạ Trấn xử sự tỉnh táo, hắn cũng không kinh động kẻ xông vào, dù sao đối phương chắp cánh khó thoát. Hạ Trấn tranh thủ thời gian sai người chiêu tập nhân thủ, hắn lại đem bốn tên cao thủ giải khai huyệt đạo, lệnh bốn người đánh lén Sở Lang. Mặc dù xử lý làm, nhưng là để Hạ Trấn không nghĩ tới, đối phương võ công quá cao. Hạ Trấn hướng về Sở Lang nói, ngươi là ai? Ba cứ việc bị phát hiện hơn nữa bị đoàn đoàn bao vây, Sở Lang vẫn rất bình tĩnh, hắn nói, ngươi đem ta che mặt kéo xuống, không sẽ biết ta là ai sao? Sở Lang trong lòng minh bạch, muốn mang Lục Nhị ra sông ra thần huyết giáo hy vọng xa vời. Hắn coi như phá bỏ bây giờ bao vây, nhưng là to lớn thần huyết giáo, cao thủ nhiều như mây, hắn lại không ngừng gặp được chặn đường. Lục Phượng Vân cũng minh bạch Sở Lang cong hắn cái gánh nặng này, căn bản không sông ra được. Lục Phượng Vân tại Sở Lang bên thai vội la lên, vung ta xuống, bản thân đi. Sở Lang biết rõ bỏ xuống Lục Phượng Vân, Lục Nhị ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nhị gia hiện tại thế nhưng là Lục gia duy nhất nhân, cho nên Sở Lang sử dụng truyền âm nhập mật trả lời một câu. Vước xuống Nhị gia, ta có lỗi với Hà Vương. Dứt lời, Sở Lang thân hình bỗng nhiên mà lên. Sở Lang cùng một chỗ, Hạ Trấn thân thể cũng lướt lên. Bốn phía trên phòng ốc những cái kia thần huyết giáo cao thủ cũng lập tức làm khó dễ, bọn họ nhao nhao mà lên hướng Sở Lang lướt đến. Trong khoảnh khắc, một mảnh binh khí hình bóng tại trong ngọn lửa chớp động. Đao ảnh, kiếm khí, trường tiên, côn sát, ám khí, đũa bén đều đánh út về phía Sở Lang. Tứ phía thủ địch. Đối mặt tứ phía đánh tới binh khí, Sở Lang sử dụng không hầu đệ nhất vấn. Đệ nhất hỏi chính là vỡ binh chi chiêu. Biến ảo khó lường. Khoảng cách đủ loại hình dạng đao ảnh mang theo mạnh mẽ cương khí lóe lên, đao quang trắng hơn tuyết, hoa mắt bạc phách, tấn công về phía Sở Lang những binh khí kia đều trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Sở Lang đao quang cũng không ngư nở dê đánh vào tứ phía đánh tới trên binh khí. Thần huyết giao tín đổ môn binh khí trong tay đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Đứt gãy binh khí cũng mang theo gào thét thanh âm ở trong sân bay loạn. Có chút không riêng binh khí bị Sở Lang đao quang đánh gãy, nhân cũng bị đao khí chấn thương. Có cẳng tay đứt gãy, có miệng phun máu tươi, có tại chỗ ngã xuống đất. Ngay sau đó Sở Lang không hầu đệ nhị vẫn sử dụng. Đao dây như tơ tình vạn sợi, bay là tả bay về phía bốn bề thần huyết giáo tín đổ môn. Ở đây thần huyết giáo những cao thủ chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị đao pháp. Nếu khiếp sợ không thôi, cũng kinh khủng muôn dạng, bọn họ tranh thủ thời gian tránh trốn. Có một cái thần huyết giao tín đồ né tránh không kịp, bị hai đầu đao dây đâm thủng ngực mà qua, tên kia phát ra dùng mình tiêu thảm, thân thể ngã xuống đất chết đi. Đây cũng là Sở Lang hạ thủ lưu tình, bằng không thì xuất liên tục không hầu lương vấn, ít nhất phải có 20 người chết. Cái này chưa tránh thoát, thực sự trách hắn võ công quá kém. Tất cả những thứ này, Lục Phượng Vân để ở trong mắt. Lục Phượng Vân cũng thực không nghĩ tới 4 năm sau Sở Lang võ công đã vậy còn quá cao. Cái này khiến Lục Phượng Vân rất kinh hỉ. Một thân thiết cốt phân phối một thân cái thế võ học, chính là năm đó Đại Hà Vương muốn thấy à. Nhưng là Sở Lang sử dụng đao pháp Lục Phượng Vân chưa bao giờ thấy qua. Không phải là vương đồ lục bên trong công phu, cũng không phải tàng lòng kinh võ công. Rốt cuộc là công phu gì? Lục Phượng Vân kinh hoặc. Sở Lang đao pháp càng làm cho Hạ Chấn kinh chấn. Hạ Chấn võ công mặc dù không kịp Hồ Tranh, nhưng là cũng không phải hời hợt hạng người. Dù sao cũng là Trần Tác Hổ đệ tử. Sở Lang vừa đem người xung quanh bước lui, Hạ Chấn mấy đạo ánh kiếm màu đỏ cũng đến. Hạ Chấn rất gian hoạt, hắn bất công Sở Lang, công Sở Lang trên lưng Lục Nhị ra. Cái này mấy đạo kiếm quang diễm diễm như máu, kiếm thế quỷ dị, ly biệt đánh út về phía Lục Nhị ra đầu, lưng, eo, sườn nở. Sở Lang đương nhiên không thể để cho Lục Nhị ra thụ nửa điểm tổn thương. Lục Nhị ra hiện tại yếu đuối thân thể, căn bản chịu không được làm thương tổn. Sở Lang thân thể hướng trên mặt đất cấp bách rơi. Sở Lang ra đời, Hạ Chấn và mấy chục tên cao thủ cũng nhao nhao rơi xuống, đem Sở Lang bao bọc vây quanh. Có người cất ngục, cũng kinh động trong giáo không ít người. Không ngừng có thần huyết giáo cao thủ vượt nóc băng tường mà đến. Sở Lang tay phải giơ đao, con Lục Nhị ra đứng tại chỗ. Giờ phút này Sở Lang trên người cương khí phun trào, không gió, nhưng là tay áo phất phới. Hạ Chấn cùng đám người không ngừng thu nhỏ vòng đây, Sở Lang đột nhiên hướng về phía trước vượt qua một bước. Hạ Chấn cùng đám người cả kinh không khỏi hướng về sau lui hai bước. Vòng vây cũng theo đó mở rộng. Sở Lang thấp giọng đối Lục Phượng Vân nói, "Nhị gia, tụ lao tà đến." Lục Phượng Vân biết rõ Đạm Đài tụ tà cùng thất quỷ lợi hại, hắn dùng hưu khí vô lực thanh âm nói, "Tiểu Lang, nhanh, nhanh ném ta xuống, đi." Sở Lang trở tay đem Lục Phượng Vân huyệt ngủ điểm. Lục Phượng Vân ngủ mê mang. Trong bầu trời đêm có ba y đám sương mù nhanh chóng nhấp nhô mà đến. Chính là Đạm Đài tụ tà cùng sáu quỷ. Hạ Chấn phát hiện có người cất ngục, cũng tranh thủ thời gian phái người thông chi Đạm Đài tụ tà. Không riêng Đạm Đài tụ tà cùng sáu quỷ mà đến, Hồ Tranh cũng tới. Đêm nay Sở Lang nghĩ cách cứu viện Lục Phượng Vân, Hồ Tranh một mực tâm thần có chút không tập trung, hắn thuận dịp ở phụ cận trong phòng uống rượu, dạng này cũng có thể kịp thời nắm vững sự kiện động tĩnh. Hồ Tranh từ không trung mà đến, rơi vào một gian phòng trên đỉnh. Hắn nhìn thấy Sở Lang có Lục Phượng Vân đứng nhà giam phía trước, bốn phía là trọng trọng bao vây, Hồ Tranh trong lòng tách một lần. Nghĩ thầm một lần này kết thúc. Đạm Đài tụ tà cùng sáu quỷ sương mù lơ lửng ở Sở Lang không trung. Bao khỏa Đạm Đài tụ tà sương mù không ngừng tán đi, Đạm Đài tụ tà thân hình dần dần lắc lộ. Đạm Đài tụ tà hướng phía dưới Sở Lang kêu lên, ngươi là Sở Lang sao? Có gan cầm che mặt giật xuống tới. Sở Lang tay phải giơ đao, tay trái đem che mặt chậm rãi kéo xuống. Chương 24, hai hại tương quyền, cái nào hại ít thì chọn cái đó, bên trên. Sở Lang nghe thanh âm này trong lòng chấn động. Đối phương sử dụng chính là truyền âm nhập mật phương pháp, hơn nữa Sở Lang bằng thanh âm cũng phán đoán không ra đối phương là xa là gần là ở phương vị nào. Sở Lang thân hình không ngừng, hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng ngoài mấy trượng, vẫn đi theo Trần Tác Hổ bọn họ. Chẳng lẽ thanh âm này đến từ sau lưng người nào đó? Không biết đối phương nơi nào, cũng không biết đối phương người nào, Sở Lang cũng khó đáp lại. Sở Lang bắt giữ Trần Tương Nhi phi thân tiến vào sơn lâm. Lại vọt ra hai, ba dặm, sau lưng truyền đến Trần Tác Hổ thanh âm. Hắn có vẻ hơi nổi nóng. Sở Lang, nên dừng lại, ngươi chẳng lẽ muốn mang theo nữ nhi của ta cao chạy xa bay sao? Lại không ngừng, chúng ta liền muốn chặn lại. Sở Lang mở miệng nói, ta chuẩn bị phóng Trần tiểu thư, các ngươi dừng lại. Trần Tác Hổ đám người thuận dịp lần lượt ra đời. Sở Lang cũng rơi trên mặt đất, song phương cách xa nhau 10 trượng trở lại. Sở Lang buông ra Trần Tương Nhi, hắn thấp giọng nói, thật không nghĩ tới ngươi là Trần Tác Hổ nữ nhi. Trần Tương Nhi cũng thấp giọng nói, chúng ta thanh danh không tốt lắm. Lúc ấy ta cũng không dám nói, sợ ngươi không giúp ta, cũng lo lắng ngươi đánh chết ta. Sở Lang nói, ngươi có ơn tất báo, so với cái kia thanh danh người tốt mạnh hơn nhiều lắm. Hai chúng ta rõ ràng, Trần tiểu thư bảo trọng tốt ta. Trần Tương Nhi nói, ngươi cũng bảo trọng. Sở Lang thân hình thuận dịp hướng tây bắc hướng phi vút đi, sơn lâm rậm rạp, rất nhanh thuận dịp không thấy Sở Lang bóng dáng. Sở Lang bên thai truyền đến Đạm Đài tụ tà phẫn uất thanh âm. Sở Lang, món nợ này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính. Đạm lão quái, ta cũng đang có ý này. Còn nhiều thời gian, ta chờ ngươi. Sở Lang đáp lại nói. Sở Lang về phía sau, Trần Tác Hổ cũng dẫn người phi thân đến Trần Tương Nhi bên người. Nữ nhi bình yên vô sự, Trần Tác Hổ cũng yên tâm. Trong xương khói Đạm Đài tụ tà sử dụng thanh âm bất mãn đối Trần Tác Hổ nói, đại ca, về sau ngươi phải quản quản Tương Nhi, không thể lại để cho nàng thẳng thắn mà làm. Trần Tương Nhi ám trợ Sở Lang, có thể lừa qua người khác, lại không thể lừa qua Đạm Đài tụ tà. Vì không cho Trần Tác Hổ khó xử, Đạm Đài tụ tà đã không chất vấn cũng không truy cứu, hắn trước mang theo sáu quỷ đi. Trần Tắc Hổ tự nhiên nghe ra Đạm Đài Tụ Tà lời nói bên trong hàm ý, Trần Tắc Hổ hướng Hồ Tranh cùng Tứ Đại Kim Cương nâng tay, ra hiệu bọn họ cũng trở về đi. Hồ Tranh liền cùng Tứ Đại Kim Cương về trước Tổng Giáo. Trần Tắc Hổ cũng nhìn ra nữ nhi là cố ý để Sở Lang cựa NGF. Nếu như thay người khác dám dạng này ăn cây táo rào cây sung, Trần Tắc Hổ định không dễ tha. Nhưng là đối mặt tài nữ, Trần Tắc Hổ không đành lòng trách cứ. Trần Tắc Hổ thê tử sinh ra Tương Nhi một tháng sau thuận dịp chết bệnh. Thê tử chết rồi, Trần Tắc Hổ cũng tiếp theo dây cung, còn nạp hai cái xinh đẹp như hoa thiên phòng, nhưng là các nàng cũng không cho Trần Tắc Hổ lấy một mụ con. Điều này cũng làm cho Trần Tắc Hổ thật đáng tiếc. Trần Tắc Hổ cho rằng là bản thân làm nhiều việc ác, cho nên đời sau không vượng, cho nên hắn đối Trần Tương Nhi càng là phá lệ sủng ái. Cái này giết người như ngóe người khác nghe mà biến sắc ma đầu ở trước mặt con gái lại tràn ngập nhu tình một mặt. Trần Tắc Hổ ôm vai của con gái, cha con hai người vừa đi vừa nói. Trần Tắc Hổ nói, Tương Nhi, cha nhìn ra ngươi là cố ý để Sở Lang cựa NGF, vì sao làm như vậy? Ngươi Đạm Đài bá bá sẽ bất mãn. Về sau lại không thể thẳng thắn mà làm. Hôm đó Trần Tương Nhi đụng phải quái nhân tao ngộ hung hiểm, nàng trở về đã nói cho Trần Tắc Hổ. Điều này cũng làm cho Trần Tắc Hổ giận dữ, hắn đã phái người truy tra quái nhân kia tung tích. Trần Tương Nhi nói, cha, hôm đó chính là Sở Lang giúp ta, còn đem ta hộ tống đến trong thành. Ta không ngờ tới hắn vậy mà tới Thần Huyết Giáo. Cho nên ta mới báo hắn ân tình. Trần Tắc Hổ nói, nguyên lai tiểu tử này giúp ngươi, vậy sao ngươi không nói? Trần Tương Nhi nói, lúc ấy tình hình kia, coi như ta nói Đạm Đài bá bá cũng chưa chắc sẽ thả đi Lục lão nhị. Cái kia Sở Lang lại bướng bỉnh nhất định phải mang đi Lục lão nhị, sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Vì lắng lại sự kiện, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Trần Tắc Hổ gật đầu nói, bất kể là ai, liền xem như cửu nhân, có ân liền phải báo. Báo xong ta lại giết. Lần này ngươi báo Sở Lang ân, thanh toán xong. Về sau ngươi cũng không thể sẽ giúp hắn hỏng chuyện của nhà mình. Trần Tương Nhi cười nói, vậy lần sau thấy hắn, nữ nhi liền giết hắn. Trần Tắc Hổ nói, ngươi giết không được cờ, cha giúp ngươi. Trần Tương Nhi nghe phụ thân lời này phát ra vui vẻ cười. Nữ nhi vui vẻ, Trần Tắc Hổ cũng cao hứng. Trần Tương Nhi lại nói, cha, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực tìm kiếm cô, còn không có manh mối sao? Nữ nhi hỏi lên như vậy, Trần Tắc Hổ tâm tình nặng nề. Năm đó Trần Tắc Hổ muội muội bị cái kia mặt người dạ thú nhân thiện nhân vụng trộm bán, qua nhiều năm như vậy, Trần Tắc Hổ một mực chưa từ bỏ tìm kiếm muội muội. Nhưng là, thủy chung không có nửa điểm tin tức. Trần Tắc Hổ than thở nói, mò kim đáy biển a. Trần Tương Nhi cũng thán một tiếng, nàng nói, ta cái kia số khổ cô. Sở Lang cóng Lục Nhị ra lại ra vài dặm, Sở Lang trong lòng một mực đang nghĩ, lúc trước cái kia truyền âm nhập mật nhân đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ chính là ở Thiên Mạc Thành sử dụng truyền âm nhập mật liền truyền ba người bọn họ, mắng bọn hắn là ngu xuẩn đồ đệ người thần bí sao? Đột nhiên, thanh âm kia lại tại Sở Lang bên tai vang lên. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Sở Lang ngừng chân, hắn nhìn khắp bốn phía, lại vẫn khó căn cứ thanh âm đánh giá ra đối phương vị trí. Sở Lang nói, các hạ không ngại hiện thân, không cần lén lén lút lút giả thần giả quỷ. Thanh âm kia nói, ta không thể hiện thân. Sở Lang nói, vì sao? Người kia nói, ta hiện thân, ta sợ ta nhịn không được sẽ giết ngươi. Sở Lang nói, tại sao phải giết ta? Người kia nói, dĩ nhiên là có thủ. Cái này khiến Sở Lang cảm thấy ngoài ý muốn, thần bí nhân này vậy mà cùng hắn có thủ. Nhưng là đến cùng là nơi nào cựu ra đây? Sở Lang nói, có thủ liền phải báo, vì gì không ra được giết ta? Người kia nói, bây giờ còn chưa phải là giết chính là ngươi thời điểm. Có ít người, nên thời điểm chết phải nhường chết, nhưng là nên sống thời điểm, cũng phải để sống. Sống sót so chết còn có giá trị. Làm việc, trước phải cân nhắc lợi hại. Giống như bắn tên, ngươi muốn bắn chúng là hồng tâm, mà không phải tùy tiện bắn tại bia ngắm bên trên át sự tình. Nghĩ bắn chúng hồng tâm, liền phải hảo hảo nghĩ, hảo hảo nhắm chuẩn. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thanh âm kia còn đang Sở Lang bên người vang vọng, Sở Lang hay là khó phán định đoạn xuất ra thanh âm đến từ phương nào? Sở Lang nói, nếu vẫn chưa tới ta chết thời điểm, ngươi lại không muốn hiện thân gặp mặt, vậy cũng chớ phiền ta. Người kia nói, tốt ta, vậy ta át không phiền ngươi. Bất quá ngươi còn quá non, rất nhiều thứ phải học, ta hôm nay tặng ngươi một câu, nhớ kỹ, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Người kia thanh âm tại Sở Lang bên thai cũng biến thành càng ngày càng nhẹ, sau đó hoàn toàn biến mất. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Sở Lang mặc niệm hai lần, hắn nhất thời còn khó có thể lĩnh hội câu nói này chân chính hàng nghĩa. Nhưng là có một chút Sở Lang có thể khẳng định, thần bí nhân này võ công, cái kia thực không cao bình thường. Sở Lang hiện tại cũng không thời gian cẩn thận suy nghĩ người thần bí ý đồ, hắn quăng Lục Nhị ra rời núi đi. Sở Lang cơ hồ không ngừng mà đi, hắn lo lắng Đạm Đài Tụ Tà dẫn người đuổi theo. Trời sáng lên thời điểm, Sở Lang cũng mang theo Lục Nhị Gia ra hơn 10 dặm. Sở Lang giải khai Lục Nhị Gia huyệt đạo, Lục Nhị Gia chậm rãi mắt mở mắt, vừa vặn, một vòng náo nhiệt ánh sáng buổi sớm từ đông phương từ từ bay lên. Sở Lang nói, Nhị Gia, chúng ta đi ra. Lục Phượng Vân không ngờ tới Sở Lang thật sự đem hắn từ đầm rồng hang hổ bên trong cứu bỏ đi. Cái này khiến Lục Phượng Vân bùi ngùi mãi thôi, hắn dùng yếu ớt thanh âm nói, tốt, thật tốt. Mới lên ngày, đại biểu cho hy vọng. Giờ khắc này, đã từng ngã xuống hy vọng tại Lục Nhị Gia trong lòng theo cái này mới lên ngày lần nữa dâng lên. Lúc này, một cái mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở phía trước mặt trời đỏ bên trong, như từ mặt trời đỏ mà ra, hướng về hai người đi tới. Chương 24, hai hại tướng quyền, cái nào hại ít thì chọn cái đó, phía dưới. Theo người này càng ngày càng gần, Sở Lang cùng Lục Nhị Gia thấy rõ, đây là một cái ăn mặc áo lam nam tử. Trong tay hắn dẫn theo một chiếc dương, mang theo một thân long đong vất vả, cũng mang theo vẻ mặt yêu thương. Sở Lang nhìn xem không ngừng đến gần nam nhân, lộ ra ánh sáng mặt trời đồng dạng cười. Nam tử nhìn xem Sở Lang, sắc mặt là càng u buồn hơn. Bởi vì nam tử cảm thấy Sở Lang quá không làm hắn lo lắng. Lục Phượng Vân đối Sở Lang nói, Tiểu Lang. Hắn tựa như là thư kiếm Lang Phong Trung Ước. Sở Lang kích động nói, chính là hắn. Nam tử, chính là Phong Trung Ước. Năm đó Phong Trung Ước hoàn thành nhiệm vụ, liền đi tìm trong lòng hắn. 4 năm qua Phong Trung Ước giấu chân trải rộng mấy cái quốc gia, nhưng vẫn tìm kiếm không có kết quả. 2 tháng trước, Phong Trung Ước trở lại Ngu Triều, tiếp tục truy tra manh mối. Phong Trung Ước cũng nhận được Quỳnh Vương tin tức, nói Sở Lang tìm hắn. Không cách mấy ngày, Phong Trung Ước lại tiếp vào Hồ Bát Đạo truyền tin nhi, nói Sở Lang xuất quan. Sở Lang sớm xuất quan, vượt quá Phong Trung Ước dự kiến. Sở Lang xuất quan là đại sự, Phong Trung Ước chỉ có thể đem sự việc của mình gác lại. Phong Trung Ước cũng lần lượt nhận được tin tức, Sở Lang mới vừa xuất sơn thuận dịp giết cựu nịch, sau đó lại chiêu tập Hà Tử đệ tử huyết tẩy Thiên Mạc Cốc. Cái này khiến một mực chủ trương điệu thấp làm việc Phong Trung Ước thật buồn bực. Phong Trung Ước mang theo Hồ Bát Đạo mấy người một đường truy tìm Sở Lang. Biết được Sở Lang vào Hàn Tuyết Vực, Phong Trung Ước cùng Hồ Bát Đạo đều cực kỳ chấn kinh. Cho nên Phong Trung Ước bọn họ cũng vào Hàn Tuyết Vực. Phong Trung Ước hướng Sở Lang đi tới, Sở Lang cũng mừng rỡ đón lấy Phong Trung Ước. Phong Trung Ước cũng nhận ra Sở Lang sở lưng người là Lục Nhị Gia, hắn rất kinh ngạc. Hai người đến gần, ngừng chân. Hai người hơn 4 năm chưa từng thấy. Giờ phút này tâm tình đều rất khuấy động, hai bên nhìn đối phương. Sở Lang hiện tại trưởng so Phong Trung Ước đều cao hơn. Sở Lang phát hiện Phong Trung Ước khỏe mắt thêm nếp nhăn, hơn nữa tay trái ngón út không thấy. Thời gian qua đi 4 năm gặp lại, Sở Lang vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Phong Trung Ước nhìn xem Sở Lang mặt buồn rười rượi, hắn nói, không ngờ tới, trong khoảng thời gian ngắn ngươi gây ra động tĩnh rất lớn a, ngươi trên giang hồ hiện tại cũng có thể là có chút danh tiếng. Người giang hồ còn cho ngươi lấy một biệt hiệu, Đại Hà Lang. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Lang nói, ta cũng có biệt hiệu a. Bất quá ta càng ưa thích ta là bản thân lấy biệt hiệu. Phong Trung Ước nhiều hứng thú nói, a, nói nghe một chút. Sở Lang nói, Sở Môn Lang. Sở Môn Lang. Phong Trung Ước đọc một lần, hắn nói, ta tin tưởng, không lâu tương lai, Sở Môn Lang 3 chữ này sẽ vang vọng giang hồ. Sở Lang nói, vậy liền dựa vào Phong Đại Ca chúc lành. Đại ca, ngươi làm sao cũng tới Hàn Tuyết Vực đến. Phong Trung Ước nói, ta là truy ngươi một đường, ngươi vậy mà chạy đến Thần Huyết Giáo. Tùy tiện mạo hiểm, không phải trí giả cách làm. Ta thực sự nghĩ đánh ngươi một trầu. Nhưng là ta không biết hiện tại tại còn đánh thắng được hay không ngươi. Sở Lang cười nói, Phong Đại Ca muốn đánh ta chút giận, ta nhất định không xoay tay lại. Phong Trung Ước nói, cái này cũng không giống như cá tính của ngươi. Sở Lang nói, bất quá ngươi nếu là đánh hung ác, ta liền đánh trả. Dứt lời, Sở Lang phát ra vui vẻ cười. Phong Trung Ước cũng cười. Phong Trung Ước cười lên, như băng tuyết tan dã xuân hồi đại địa. Lục Phượng Vân thế mới biết Phong Trung Ước cùng Sở Lang giao tình không y tờ. Sở Lang lại nà mờ trả tờ Phong Trung Ước thiếu ngón út tay trái, hắn nói, đại ca, vì sao thiếu ngón tay? Phong Trung Ước nhún vai nói, sau này hay nói. Phong Trung Ước lại nhìn về phía mình đầy thương tích Lục Nhị Gia, hắn nhìn ra Lục Nhị Gia tình huống rất gặp. Phong Trung Ước nói, Lục Nhị Gia, ngươi chịu khổ. Lục Phượng Vân yếu tiếng nói, ta cho là mình sẽ chết tại Thần Huyết Giáo nhà giam bên trong, không ngờ tới, Sở Lang đem ta cứu bỏ đi, hắn hiện tại, thực sự là vượt qua ta tưởng tượng. Phong Trung Ước thế mới biết Sở Lang thấu đáo hang hổ đem Lục Phượng Vân cứu ra. Điều này cũng làm cho Phong Trung Ước kinh ngạc. Có thể từ Thần Huyết Giáo trong nhà giam cứu ra một cái thân thể yếu đuối nhân, cái này cỡ nào bản lĩnh lớn, cũng cần bao lớn dũng khí. Phong Trung Ước đối Sở Lang nói, nhị gia tình huống rất kém cỏi, chúng ta rời đi trước nơi này cùng Hồ Bát Đạo tụ hợp, lại tìm đại phu là nhị gia trị liệu. Phong Trung Ước mang theo Sở Lang ra 7-8 dặm, đi tới nhất tràng vứt bỏ phòng ốc trước. Trước phòng buộc mấy thất ngựa, rách nát cửa sổ giảm bay ra mùi rượu. Nghe được động tĩnh, mấy cái mang theo đao kiếm hán tử từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra. Cái này mấy tên hán tử đều dùng khăn quàng cổ bao vây lấy nửa khuôn mặt. Trong đó một cái hán tử kéo xuống khăn quàng cổ, là Hồ Bát Đạo. Nhìn thấy Sở Lang Hồ Bát Đạo vẻ mặt vui vẻ, hắn vội vàng đi lên. Thiếu. Hồ Bát Đạo kém chút hô lên thiếu chủ, hắn vội vàng sửa lời nói, à, tiểu lang, ngươi thật là có thể chạy a, chúng ta đều đuổi không kịp ngươi. Ngươi để cho ta và công tử lao tâm vô lực. Đây là ai a? Mau đưa ra hỏa này buông ra, ta thay ngươi cóng, ngươi bây giờ cũng có thể tinh quý đây, về sau có cái gì việc nặng nhọc công việc bẩn thiểu nhi, ngươi át gọi ta. Không dụng tâm thương ta, coi như la ngựa sai sự. Sở lang không biết nội tình, cho nên Hồ Bát Đạo lần này nói lại nhải mà nói để cho hắn cảm giác không hiểu ra sao. Sở lang nói, Hồ đại ca, lần trước tại nhà xí gặp gỡ, ngươi làm sao lại đi không từ giã. Hồ Bát Đạo đánh lấy ha ha nói, việc này về sau nói, ta trước thay ngươi lưng ra hỏa này. Sở lang nói, đây là lục nhị gia, hắn thương mang thai cũng yếu, coi thường ta. Hồ Bát Đạo thế mới biết cái này bẩn thỉu mình đẩy thương tích người là Lục Phượng Vân. Hồ Bát Đạo cởi bản thân áo bào cho Lục Phượng Vân mặc vào, lại lưng lục nhị gia, mấy người lên ngựa đi. Ra Hàn Tuyết Vực, Hồ Bát Đạo tìm một cái đại phu cho lục nhị gia trị liệu. Lục nhị gia kinh lịch nửa năm tra tấn, vô luận tinh thần cùng trạng thái thân thể đều cực kém. Đại phu hoa hai canh giờ vì lục nhị gia thanh sang chữa thương, hơn nữa cho phân phối một đống lớn dược vật. Trị liệu xong, Hồ Bát Đạo thuê cỗ xe ngựa, để lục nhị gia nằm ở trong thùng xe, một đoàn người tiếp tục hành trình. Phong Trung Ước chuẩn bị mang Sở Lang đi Yên Hoa Thành. Nhưng là mùng 9 tháng 6 chính là Lý Tư đại hôn thời gian, cũng liền mấy ngày thời gian, Sở Lang chuẩn bị đi cả ngày lẫn đêm tiến về Vũ Thành. Sở Lang cưỡi ngựa cùng Phong Trung Ước song hành. Phong đại ca, mùng 9 tháng 6 là Lý Tư đại hôn ngày, ta phải đi Vũ Thành. Nhị gia trước hết giao cho ngươi. Đợi Lý Tư đại hôn về sau, ta mang mấy người bọn hắn tới gặp nhị gia. Lý Tư cùng Lệ Phong bọn họ không ở Vũ Thành, mà là Đại Vân Phủ. Mấy ngày trước đây ta đụng phải bọn họ. Nếu như mùng 9 tháng 6 thực sự là hắn đại hôn ngày, Lý Tư sớm hẳn là hồi Vũ Thành, liền sẽ không tại Đại Vân Phủ. Phong Trung Ước nói, Sở Lang biết rõ Lý Tư nhạc phụ Mạnh Vân liền ở tại Đại Vân Phủ. Đại Vân Phủ chính cách Thiên Hoa Thành không xa. Lý Tư đại hôn gần, hắn không trở về nhà làm tân lang quan mà là chạy đến Đại Vân Phủ, cái này khiến Sở Lang rất nghi hoặc. Phong Trung Ước lại nói, ngươi theo ta đi trước Yên Hoa Thành, 4 năm trước ta liền chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một người, kết quả làm trễ nải 4 năm, hiện tại là lúc này rồi. Sở Lang biết rõ Phong Trung Ước có việc gặp hắn. Sở Lang nói, trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc. Phong Trung Ước nói, ta biết cho nên gặp người kia, ngươi át tất cả minh bạch. Một ngày này, hắn cũng chờ nhiều năm. Sở Lang nói, vậy ta liền nghe đại ca. Vậy ngươi có thể hay không trước cho ta giải đáp một điều bí ẩn, ngươi vì sao thiếu một cái ngón tay? Phong Trung Ước trên mặt lướt qua một nụ cười khổ, hắn nói, bị người chặt, mạng cũng thiếu chút ném. Chương 25, Lý Tư hủy hôn, bên trên. Sở Lang nghe Phong Trung Ước lời này rất là chấn động. Có thể đem Phong Trung Ước ngón tay chặt, còn để Phong Trung Ước suýt nữa mất đi tính mạng, vậy đối phương võ công cũng quá đáng sợ. Sở Lang nói, là ai? Phong Trung Ước thả tay xuống nói, Mạc Lan Quốc đệ nhất cao thủ, Khuất Đoạn Nhai. Phong Trung Ước tìm người trong ngộng, tại Mạc Lan Quốc cũng ngây ngô hơn nửa năm. Cứ việc tại Mạc Lan Quốc đoạn cuộc sống kia Phong Trung Ước làm việc khiêm tốn ẩn tàng võ công, nhưng là có một lần vẫn là bởi vì đột nhiên xảy ra sự cố kiện quấn vào một trận phân tranh. Vì, một người cũng tìm tới Phong Trung Ước. Người kia chính là Mạc Lan Quốc đệ nhất cao thủ Khuất Đoạn Nhai. Phong Trung Ước cùng Khuất Đoạn Nhai một trận đại chiến, kịch chiến hơn 100 chiêu, Khuất Đoạn Nhai đánh gãy Phong Trung Ước một chỉ, còn đem Phong Trung Ước ngực phải đả thương. Phong Trung Ước cũng tổn thương Khuất Đoạn Nhai một kiếm. Phong Trung Ước tự biết tiếp tục đánh xuống giữ nhiều lành ít. Cuối cùng Phong Trung Ước bỏ chạy. Bởi vì Mạc Lan Quốc cùng Đại Ngu hướng thù địch mấy chục năm, hai nước đi lại rất ít, cho nên người Trung Nguyên đối Hắc Lan Quốc không hiểu nhiều. Sở Lang đối Mạc Lan Quốc cũng là biết rất ít. Sở Lang lần đầu tiên nghe được Khuất Đoạn Nhai danh hảo. Phong Trung Ước lại nói, may mắn không là triều ta đệ nhất cao thủ, nếu như là Ngu Tù Hoàng, vậy ta đây mạng thật sự không còn. Phong Trung Ước nói bóng gió, Mạc Lan Quốc đệ nhất cao thủ Khuất Đoạn Nhai khó so Ngu triều đệ nhất cao thủ Ngu Tù Hoàng. Ngu Tù Hoàng tại Trung Nguyên võ lâm, cơ hồ là giống như thần tồn tại. Sở Lang nói, đại ca, nói cho ta một chút Mạc Lan võ lâm a. Phong Trung Ước nói, ta tại Mạc Lan quốc ngây ngô hơn nửa năm, đối Mạc Lan võ lâm cũng có hiểu biết. Mạc Lan võ lâm vô luận môn phái cùng cao thủ số lượng đều kém ta Trung Nguyên. Mạc Lan Võ Lâm nhân vật đại biểu là năm đại cao thủ. Ngươi có biết năm đó cái kia khiêu chiến Hà Vương Thoa Y Ma là ai? Năm đó Thoa Y Ma không rõ lai lịch, nhưng là một thân võ công hiếm thấy. Cứ việc cuối cùng Hà Vương thắng được thắng lợi, nhưng là Hà Vương cũng gặp Thoa Y Ma trọng thương. Trận chiến kia Thoa Y Ma không biết sống chết, Hà Vương nhân tử, cũng không khó xử Thoa Y Ma, Thoa Y Ma mới bị nhân mang đi. Từ đó về sau, Thoa Y Ma thuận dịp im hơi lặng tiếng. Sở Lang một mực đối Thoa Y Ma thân phận chân thật tò mò. Hắn nói, là ai? Phong Trung Lước nói, hắn chính là Mạc Lan Quốc đại điệu táng cung đệ nhất cao thủ Mạc Thoa Y Y, cũng là Mạc Lan Quốc năm đại cao thủ xếp hàng thứ hai nhân vật. Sở Lang thế mới biết Thoa Y Ma lai lịch. Khó trách Thoa Y Ma võ công quái dị cao siêu, có thể đem Hà Vương trọng thương, nguyên lai là Mạc Lan võ lâm nhân vật số 2. Điều này cũng làm cho Sở Lang càng ngày càng cảm thấy sự tình phức tạp hơn. Sở Lang nói, năm đó Thoa Y Ma bức chiến Hà Vương, chính là Huyết Nguyệt Vương thành thiết cái bẫy. Nói như vậy, Thoa Y Ma là Huyết Nguyệt Vương thành nhân. Phong Trung Ước sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nói, coi như Thoa Y Ma không phải Huyết Nguyệt Vương thành người, cũng cùng Huyết Nguyệt thoát không khỏi liên quan. Ta suy đoán, Huyết Nguyệt Vương thành không riêng tại Trung Nguyên bày bố, còn đem tua vòi đưa tới Mạc Lan Quốc. Tiểu Lang, sự tình xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta gánh nặng đường xa, con đường phía trước càng là từng bước hung hiểm. Cho nên ngươi thực không nên lô mãng, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phong Trung Ước tràn ngập sầu lo, Sở Lang lại tràn ngập hy vọng cùng lòng tin. Sở Lang nói, Phong Đại ca không cần quá sầu lo. Quỳnh Vương đã đem Huyết Minh tiểu chủ nhân sự nói cho ta biết. Ta như vậy ồn ào, cũng ta có đạo lý của ta. Ta là vì dẫn xà xuất động, đợi tiểu chủ nhân xuất quan, mới có thể bắn tên có đích. Cho nên dứt khoát dẫn xà xuất động, đợi thời cơ chín muồi át đều giết. Hứa Vong Sinh cùng Linh Vương liền bị ta dẫn ra, bọn họ ám toán ta thất bại, định không biết chịu để yên. Cho nên hồ ly môn cái đuôi đều sẽ lộ mà ra, dạng này chúng ta mới sẽ không quá thụ động. Phong Trung Ước nghe Sở Lang giải thích, cũng cảm thấy có đạo lý. Phong Trung Ước cũng nhìn ra Sở Lang đối tiểu chủ nhân tràn ngập chờ mong, nhưng là Sở Lang lại không biết, chính mình là Huyết Minh tiểu chủ nhân. Phong Trung Ước không khỏi cười một tiếng. Sở Lang xuất quan, cũng mang ý nghĩa thạch quan ngọn nguồn không hầu đao phổ đều tu luyện xong. Điều này cũng làm cho Phong Trung Ước vui mừng. Sở Lang gặp Phong Trung Ước cười kỳ quái, hắn nói, Phong đại ca cảm thấy ta suy nghĩ buồn cười không? Phong Trung Ước nói, ngươi nói rất có đạo lý. Ta là mừng rỡ nụ cười. Tiểu chủ ra phía trước, chúng ta liền có thể cho tiểu chủ nhân đánh xuống rất tốt cơ sở, tất cả những thứ này ngươi không thể bỏ qua công lao. Đến lúc đó tiểu chủ nhân chắc chắn khen thưởng ngươi, ta còn dám kết luận, tiểu chủ nhân sẽ xem ngươi là tâm phúc. Sở Lang nếu kế thừa Hà Vương di ngôn, hắn chính là Huyết Minh người, Sở Lang cũng sẽ hiệu trung Huyết Minh tiểu chủ nhân. Hắn tự nhiên hy vọng ngày sau có thể bị tiểu chủ nhân coi là quan cổ. Cho nên nghe Phong Trung Ước lời này, Sở Lang thật cao hứng. Lần này ta Hàn Tuyết vượt chuyến đi, cũng đem chân tướng tra ra. Giống như Hồ Tranh nói tới, năm đó thần huyết giáo xác thực chưa tham dự tiến công Hà Vương Phủ. Lần này có thể cứu ra Lục Nhị gia, cũng toàn bằng Hồ Tranh tương trợ. Hồ Tranh tuy là Thiên Phong viện chủ, nhưng là làm người rất trượng nghĩa. Năm đó ngay cả Phong Trung Ước cũng cho rằng thần huyết giáo tham dự huyết tẩy Hà Vương Phủ. Bây giờ Sở Lang tra rõ chân tướng, đây là chuyện tốt. Nhưng là Phong Trung Ước đối thần huyết giáo cũng là căm thù đến tận xương tủy. Phong Trung Ước nói, thần huyết giáo mặc dù chưa tham dự, nhưng là nhiều năm qua làm hại giang hồ người người oán trách. Huyết Minh đã có người chết ở thần huyết giáo trên tay. Hơn nữa còn bị giết cái chó gà không tha. Tân Cửu cung chủ sắp hiệu triệu võ lâm đối huyết thần giáo trận chiến cuối cùng, theo ý ta, đến lúc đó chúng ta cũng tham gia. Đã có thể làm chính nghĩa sự tình. Cũng có thể thư A Cơ lôi kéo giang hồ những anh hùng. Dạng này chúng ta cũng có thể mượn nhờ thập nhị cung cùng giang hồ các phái sức mạnh đối phó Huyết Nguyệt Vương Thành. Huyết Nguyệt Vương Thành quá kinh khủng, bằng vào chúng ta Huyết Minh khó có thể ứng phó, nhất định phải mượn nhờ giang hồ sức mạnh. Sở Lang không chủ trương đối phó thần huyết giáo. Đại ca, tha thứ ta nói thẳng. Thần huyết giáo sở ác, nhưng cuối cùng không phải ta Huyết Minh địch nhân. Hiện tại thế cục giống như vũng nước đu cờ, dạng gì cá trong nước dặm bơi thực nhìn không ra được. Hơn nữa ta đáp ứng Trần Tác Hổ vì thần huyết giáo chính danh, ta phải làm tròn lời hứa. Nếu như Phong đại ca khăng khăng phải tham gia đối thần huyết giáo trận chiến cuối cùng, ta cũng không ngăn cản đại ca. Tóm lại ta là sẽ không tham dự. Phong Trung Ước nghe Sở Lang lời này, gương mặt càng lộ vẻ ưu sầu. Phong Trung Ước nói, ngươi bất chấp hậu quả thẳng thắn mà làm, sớm muộn sẽ chọc cho giận chính phái nhân sĩ. Sở Lang nói, chính phái muốn làm sao nhìn tùy bọn hắn, ta bằng lòng của mình làm việc. Phong Trung Ước nói, Tiểu Lang, ngươi đi một chuyến thần huyết giáo, có phải hay không bị bọn họ mê hoặc? Sở Lang không chút nghỉ ngợi nói, xem như cái nào có hại ít thì chọn cái đó a. Sở Lang dọc theo con đường này dù sao vẫn suy nghĩ thần bí nhân kia cái nào có hại ít thì chọn cái đó mà nói, cho nên hắn giờ phút này không khỏi bật thốt lên. Sở Lang nói ra câu nói này, trong lòng mình cũng khẽ động, giống như linh quang chợt hiện, hắn đột nhiên tựa như lĩnh hội ý tứ của những lời này. Sở Lang ghìm chặt ngựa bài, nhìn xem Phong Trung Ước. Phong Trung Ước gặp Sở Lang có chút quái dị, hắn cũng ghìm chặt ngựa. Sở Lang nói, Phong đại ca, có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm ta à? Chương 25, Lý Tư hủy hôn, phía dưới. Phong Trung Ước nghe Sở Lang lời này không hiểu ra sao. Phong Trung Ước ra hiệu Hồ Bát Đạo bọn họ đi đầu, sau đó hắn hỏi Sở Lang. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sở Lang liền đem phát sinh ở Thiên Mạc Thành cùng thần huyết giáo trong núi thần bí kia truyền âm sự kiện nói cho Phong Trung Ước. Xong việc Sở Lang nói, hẳn là cùng một người. Phong Trung Ước nghe rất là chấn động, đối phương có thể sử dụng truyền âm nhập mật liền truyền ba người. Sở Lang 4 năm khổ tu, vậy mà không phân biệt được đối phương vị trí, cũng không phát giác có người đi theo, như vậy, người thần bí võ công thật là đáng sợ. Hơn nữa người thần bí hai lần truyền âm, đều có thâm ý, giải thích người thần bí biết rõ một chút bí mật không muốn người biết. Phong Trung Ước nói, nếu hắn nói là ngươi cửu nhân, ngươi liền muốn không ra là ai? Hoặc là có người liên hệ sao? Sở Lang nói, thật nghi không ra. Phong Trung Ước một bộ như có điều suy nghĩ, hắn hoài nghi thần bí kia truyền âm người là vụng trộm cùng Huyết Nguyệt Vương Thành tranh dấu nhân. Nhưng là đối phương lại nói cùng Sở Lang là cửu nhân, thật là khiến người ta khó có thể nghĩ thông suốt. Trên đường đi, Lục Nhị gia bị chiếu cố rất tốt, Hồ Bát Đạo đúng hạn cho nấu thuốc, ẩm thực cũng đều vô cùng có dinh dưỡng. Cho nên Lục Nhị gia tình huống cũng chậm chậm chuyển tốt, trên mặt cũng có huyết sắc. Lục Nhị gia cũng biết Phong Trung Ước là huyết minh người, hơn nữa là Đoàn Mục Thiên Nhai tứ đại kim cương đứng đầu phong tuấn hậu nhân, hắn là từ đáy lòng cao hứng. Phong Trung Ước còn đem tìm tới tiểu chủ nhân sự tình nói cho Lục Phượng Vân. Năm đó Lục Phượng Vân cũng truy tra tiểu chủ nhân tung tích, nhưng là không có tiến triển, về sau Hà phủ gặp nạn, truy tra tiểu chủ nhân sự tình cũng liền không đưa cờ tử chi. Phong Trung Ước tìm được tiểu chủ nhân, cái này đối Lục Phượng Vân mà nói nhất định chính là thiên đại tin tức tốt. Lục Nhị gia mừng rỡ như điên. Lục Nhị gia kinh lịch 4 năm hắc ám, bây giờ cuối cùng là trông coi đến mây tan thấy trăng xa nở rễ. Hắn bao hàm nhiệt lệ kích động đối Phong Trung Ước cùng Sở Lang nói, những năm này ta nằm mơ đều ngóng trông điều này một ngày này. Nếu như ta đại ca sống sót tốt bao nhiêu, hắn không biết đến cao hứng biết bao nhiêu đây. Phượng Trung Ước nói, cái kia Nhị gia át tính tâm tính dưỡng, đại hà Lục Nhị gia trong giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật. Sau khi khỏi hẳn, chúng ta cùng nhau phụ tá tiểu chủ nhân. Cùng Huyết Nguyệt Vương Thành làm một vô lớn. Phong Trung Ước mà nói để Lục Nhị gia nhiệt huyết sôi trào, hắn nóng trông bản thân mau chóng khôi phục, sau đó cùng Sở Lang bọn họ làm một vô lớn, cảm thấy an ủi đại ca Lục Phượng Đồ ở trên trời có linh. Mấy ngày về sau, Sở Lang một nhóm vào Yên Hoa Vực. Phong Trung Ước chuẩn bị mang theo Sở Lang đi gặp sư phụ. Thạch Ngữ Lao Nhân hiện tại ở tại Yên Hoa Vực Lao Cung Sơn phía dưới. Còn có hơn nửa ngày lộ trình. Trên đường đi qua một cái trấn nhỏ, vì mau chóng đến Lao Cung Sơn, bọn họ cũng không định ở trên trấn ăn uống. Hồ Bát Đạo cùng Sở Lang vào thôn trấn chuẩn bị mua chút đồ ăn thức uống ở trên đường ăn. Ở trong trấn nhỏ, Sở Lang vô ý nhìn thấy một cái trước gian hàng có cái thân ảnh rất quen thuộc. Sở Lang liền để Hồ Bát Đạo đi mua đồ vật, hắn hướng một bên kia đi đến. Cái kia quầy hàng bán nướng thịt dê vó nhi. Một cái phong độ nhanh nhẹn công tử áo gấm đứng trước gian hàng, gặm một cái móng dê nhi. Khiến người ta cảm thấy cùng cái này quầy hàng cực không cân đối. Người công tử này, chính là Vũ Văn Nhạc. Vũ Văn Nhạc có một cái yêu thích, chính là gặm móng dê nhi. Sở Lang đi tới Vũ Văn Nhạc sau lưng, Vũ Văn Nhạc cũng lập tức cảnh giác quay đầu. Trong tay móng dê nhi cũng thiếu chút coi như ám khí phi ra. Thấy là Sở Lang, Vũ Văn Nhạc thật bất ngờ. Vũ Văn Nhạc cầm trong miệng gần chân thú nuốt xuống, hắn đệ thấp giọng nói, Lang ca, ngươi nhanh như vậy liền từ địa phương quỷ quái kia trở về. Sở Lang nói, sơ cửu chính là Lao Bát Đại hôn thời gian, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này lăng lư? Lao Bát hiện tại ở đâu nhi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường phố không phải nói chuyện nơi ấy, Vũ Văn Nhạc cùng Sở Lang đi tới một chỗ yên lặng nơi ấy. Vũ Văn Nhạc trước liền gặm mấy ngụm móng dê nhi, sau đó đem cơ bắp không nhiều móng dê nhi xương ném xuống đất. Hắn lại lấy khăn tay ra lau tay cùng miệng. Vũ Văn Nhạc vẻ mặt vẻ kích động nói, Lang ca, ta trước nói cho ngươi một tin tức tốt. Xảo Nhi không chết. Trịnh Xảo Nhi không chết, cái này đối Sở Lang tới xác thực một tin tức tốt. Sở Lang nói, làm sao ngươi biết? Vũ Văn Nhạc liền đem chuyện đã xảy ra ra nở dê cho Sở Lang. Lúc trước Sở Lang rời đi Thiên Mạc Cốc, Lý Tư bọn họ cũng chuẩn bị trở về Vũ Thành. Bởi vì mùng 9 tháng 6 là Lý Tư đại hôn thời gian. Lý Tư phải trở về làm tân lang quan. Kết quả đi ở nửa đường, có một cái nắm phiến nho sinh chạy tới muốn cùng Lý Tư nói chuyện. Lý Tư nhận ra nho sinh là Thiên Phong cục Du Thanh. Du Thanh năm đó từng cùng ác đầu đả cùng một chỗ đưa Trịnh Sảo Nhi đến Hà Vương phủ bái sư. Cho nên Lý Tư gặp qua. Du Thanh nói cho Lý Tư, Trịnh Nhất Sảo năm đó gặp biến cố vì tránh né tai họa thuận dịp mai danh ẩn tích. Vì không bại lộ, Trịnh Nhất Sảo cũng không cùng người khác liên hệ. Nhưng là bây giờ Trịnh Nhất Sảo bại lộ, hơn nữa dẫn tới chút lợi hại kẻ ham muốn. Trịnh Nhất Sảo cũng không thể tin được người khác, nhưng là nàng đối Lý Tư mười phần tín nhiệm. Lý Tư lại là ngu triều nhà giàu nhất, nhiều tiền thế lớn, cho nên Trịnh Sảo Nhi hướng Lý Tư cứu trợ. Vì để cho Lý Tư tin tưởng, Du Thanh còn lấy ra Trịnh Nhất Sảo tự tay viết thư. Lý Tư nhận ra là Trịnh Nhất Sảo chữ viết, Trịnh Nhất Sảo còn tại trong thư nâng lên Lý Tư năm đó hội đồ sự tình. Việc này chỉ có mấy cái đồng môn biết rõ, ngoại nhân không biết. Cho nên Lý Tư tin tưởng Du Thanh. Năm đó Lý Tư đối Trịnh Sảo Nhi như si như say, vì lấy Sảo Nhi niềm vui biến đổi pháp xung xoe. Hiện tại biết được Trịnh Sảo Nhi tin tức, Lý Tư mừng rỡ như điên, dưới sự kích động khí huyết sôi trào, tại chỗ đồn đại lên máu mũi. Lý Tư cũng không quay trở lại Vũ Thành làm tân lang quan, hắn lập tức quay đầu ngựa lại theo Du Thanh tới Yên Hoa Thành tìm Sảo Nhi. Lý Tư còn để Thi Kiều truyền tin, mệnh lệnh Lý Phủ những cái kia thân thủ nhất lưu bọn bảo tiêu đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Yên Hoa Vực. Biết được Trịnh Sảo Nhi sống sót, Lệ Phong cũng cao hứng, Vũ Văn Nhạc càng là không kìm được vui mừng. Kết quả đến Yên Hoa Thành, Trịnh gia cha con không ở chỗ ẩn thân, ác đầu đà cũng không thấy tăm hơi. Du Thanh phán đoán, hẳn là địch nhân tìm tới, cho nên Trịnh gia cha con lại trốn ở chỗ khác. Lý Tư liền để Du Thanh nghĩ biện pháp liên hệ Trịnh gia cha con, hắn lại vội vàng chạy tới Đại Vân Phủ cha vợ nhà. Nghe Vũ Văn Nhạc kể lại, Sở Lang biết được đầu đuôi sự tình. Sở Lang cũng minh bạch Lý Tư chạy đến cha vợ nhà đi làm gì. Sở Lang không khỏi nhịn không được cười lên. Vũ Văn Nhạc là dùng nắm đấm đảo một lần bên cạnh tường đất, mặt tường bị Vũ Văn Nhạc đảo lõm vào một khối. Vũ Văn Nhạc vẻ mặt bực tức nói, cái này mập mạp chết bầm vậy mà sống chết không cưới Mạnh tiểu thư. Hắn nguyên lai là chạy tới Đại Vân Phủ từ hôn. Đem hắn cha vợ Mạnh Thường tức giận đến tại chỗ giật giật, nhất định chính là chim súc không bằng. Lang ca, ngươi nói đây là người làm sự tình sao? Sở Lang minh bạch Vũ Văn Nhạc tâm tư. Vũ Văn Nhạc cũng thích vô cùng Trịnh Sảo Nhi, năm đó thường cùng Lý Tư tranh giành tình nhân. Hai người cũng tới diễn từng tràng tranh đoạt sư muội hoang đường sự tình. Bây giờ nghĩ lại còn làm cho người ta bật cười. Cho nên Vũ Văn Nhạc là tuyệt sẽ không để Lý Tư được như ý. Vũ Văn Nhạc đương nhiên muốn để Lý Tư thực hiện hôn ước, dạng này cũng liền không người cùng hắn tranh đoạt Trịnh Sảo Nhi. Sở Lang nói, Lão Bát từ hôn, điều này nói rõ Lão Bát đối Sảo Nhi si tình. Vũ Văn Nhạc nghe Sở Lang lời này có chút nóng nảy, hắn nói, Lang ca, cái kia mập mạp chết bẩm cũng không thể không để ý lễ nghi liêm sỉ a, cũng không thể ỷ thế hiếp người a. Mạnh tiểu thư càng là vừa thẹn vừa xấu hổ treo ngược. Chương 27, biết được chân tướng, bên trên. Sở Lang không ngờ tới Mạnh tiểu thư như thế cương liệt. Sở Lang nói, Mạnh tiểu thư treo cổ chết. Vũ Văn Nhạc đem lau qua dầu khăn tay ném xuống đất. May mắn kịp thời phát hiện, không chết biến thành. Bất quá xem ra, Mạnh tiểu thư sẽ còn tìm chết. Mập mạp chết bầm bây giờ tại Đại Vân Phủ xử lý chuyện này đây. Hắn chúi đít, ta liền cùng lão nhị tới Yên Hoa Thành tìm Sảo Nhi. Không ngờ tới đụng phải ngươi. Lang ca, ngươi có thể vì ta làm ra. Nói đến đây, Vũ Văn Nhạc lại tranh thủ thời gian sửa lời nói, ngươi phải vì Mạnh tiểu thư làm chủ a. Nhất định phải nghiêm trị thằng béo chết bầm, nhất định phải để cho hắn đánh gậy đối Sảo Nhi tưởng niệm. Đây quả thực ác không phải người làm sự tình. Sở Lang nói, lão nhị kia đây. Vũ Văn Nhạc nói, chúng ta tách ra tìm, tìm vận may. Lão nhị phải phụ cận thôn trấn. Sở Lang nói, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, ta tìm được nhị gia. Sở Lang cầm nghĩ cách cứu viện Lục nhị gia sự tình giản lược nói tóm tắt cùng Vũ Văn Nhạc nói một lần. Sở Lang cứu ra Lục nhị gia, Vũ Văn Nhạc mừng rỡ. Vũ Văn Nhạc nói, nhanh dẫn ta đi gặp nhị gia. Linh Vương cùng Hứa Vong Sinh vài ngày trước tại Yên Hoa vực xuất hiện, hơn nữa thiết lập ván cục hại Sở Lang. Trịnh gia cha con cũng ẩn giấu ở Yên Hoa vực, cũng đứng trước nguy hiểm. Sở Lang có một loại dự cảm, mưa gió sắp đến, Yên Hoa vực xảy ra đại sự. Sở Lang nói, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Ngươi trước phải tìm lão nhị. Hai ngươi lại không được tách ra, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta hiện tại có chuyện quan trọng trước tiên cần phải đi một chuyến Lão Cung Sơn. Làm xong việc ta liền tới cùng các ngươi tụ hợp. Vũ Văn Nhạc nói, cái kia Lão Bát sự tình. Sở Lang nói, từ hôn loại sự tình này. Chúng ta hay là chớ nhúng vào. Tùy hắn a. Dứt lời, Sở Lang quay người đi. Sở Lang vậy mà mặc kệ việc này, Vũ Văn Nhạc nhìn xem Sở Lang bóng lưng lẩm bẩm, ngươi đây là nối giáo cho giặc a. Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo mua đồ ăn nát ra trấn cùng Phong Trung Ước tụ hợp, sau đó cùng một chỗ hướng Lão Cung Sơn đi. Lão Cung Sơn hiện ra như một tấm nằm ngang dương cung, phía đông dưới chân núi có một mảnh rừng hoa đảo. Rừng tây nam có ba tràng nhà lá, thành phẩm chữ hình. Trung quanh có lưu thủy, có cầu nhỏ. Trung quanh chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào. Nơi đây thực sự là một chỗ tu tâm dưỡng tính nơi tốt. Sở Lang mấy người tiến vào rừng hoa đào lúc, bầu trời sơ sơ lạc lạc bắt đầu mưa. Trong suốt giọt mưa như từng chuỗi hạt châu từ màu trắng sữa bầu trời rủ xuống. Dễ chịu rừng hoa đào, ở mức được Sở Lang mấy người y phục. Chim nhỏ tại tung bay mưa phùn trong rừng hoa đào chủ chiêm chiếp xuyên qua. Tất cả đều là như thế điểm tĩnh mỹ hảo. Trong mưa, mấy người đi qua cầu nhỏ. Phong Trung Ước để Hồ Bát Đạo đem Lục Nhị ra trước mang đến rửa vào phải nhà lá bên trong, hắn mang theo Sở Lang đi tới trung gian trước nhà lá. Sở Lang nghe được trong túp lều truyền tới một lão giả ngâm tụng tiếng, mặt trời rực rỡ thời tiết lại phí thời gian, tuổi xế chiều thời gian phục như thế nào. Một tuổi trung phân ngày xuân thiếu, trăm năm hiểu kế lao thì thêm. Phong Trung Ước đưa tay, nhẹ nhàng chụp vang cổng tre. Trong phòng người nói, tiến đến. Phong Trung Ước đẩy cửa, hai người trước sau mà vào. Trong phòng bày biện đơn giản, một tấm giường trúc, một cái đại thất gỗ trà đài, còn có một cái mộc tiểu đôn, xem như ghế. Một cái râu tóc tuyết bạch trên mặt nếp nhăn như từng cái ránh mao điệt lão nhân ngồi ở trên đôn gỗ. Chính là Thạch Ngữ lão nhân. Thời gian qua đi 4 năm, Thạch Ngữ lão nhân thân thể cũng càng ngày càng già yếu. Nhưng là hắn cặp mắt kia vẫn là sâu như vậy thúy bình tĩnh. Phong Trung Ước đối Sở Lang nói, đây là ta sư phụ Thạch Ngữ lão nhân. Nếu lão giả là Phong Trung Ước sư phụ, Sở Lang cũng rất cung kính. Hắn hướng Thạch Ngữ lão nhân thi cái lễ nói, tại hạ Sở Lang bái kiến Thạch lão. Thạch Ngữ lão nhìn xem Sở Lang. Sở Lang cũng nhìn xem Thạch Ngữ lão nhân. Sở Lang cũng chờ mong Thạch Ngữ lão nhân có thể vì hắn giải khai trong lòng rất nhiều hoang mang, nhất là thân thế của hắn. Mà Thạch Ngữ lão nhân tại thời khắc này, từ Sở Lang trên người nhìn ra, chính tà đồng thể. Vô luận là Hà Vương công phu hay là Không Hầu Đao Quyết, đều là thế gian cực chính công phu, tu luyện giả sẽ thụ công phu ảnh hưởng, có một loại chính nghĩa lẫm nhiên khí chất, nhưng là Sở Lang vẫn còn lộ ra một loại tà mị chi khí. Cái này khiến Thạch Ngữ lão nhân có chút không hiểu. Thạch Ngữ lão nhân nói, cái này 4 năm ngươi đem Thạch Quan phần đấy Không Hầu Đao Quyết đều tu luyện xong sao? Sở Lang nghe lời này sững sờ. Thạch Ngữ lão nhân làm sao sẽ biết rõ hắn tại Cửu Vân Sơn trong lòng đất trong huyệt động tu luyện trong Thạch Quan Không Hầu Đao Phổ. Sở Lang nhìn xem Thạch Ngữ lão nhân, lại nhìn xem Phong Trung Ước. Hai người cũng đều nhìn xem Sở Lang, bọn họ thần sắc lộ ra ý vị sâu xa. Sở Lang hồi tưởng lại 4 năm trước bị ép vào tuyệt cảnh tình hình. Nhất là Hồ Bát Đạo khởi tử hoàn sinh, hơn nữa đi không từ giã. Sở Lang luôn cảm giác kỳ quặc. Còn có đường đi hắn và Phong Trung Ước nói lên chuyện năm đó, Phong Trung Ước cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Giờ khắc này, Sở Lang bừng tỉnh đại ngộ. 4 năm trước hắn bị ép vào tuyệt địa, căn bản không phải Huyết Nguyệt Vương Thành cách làm, mà là Thạch Ngữ lão nhân cùng Phong Trung Ước tỉ mỉ an bài. Khó trách trong huyệt động còn có nhất cá trong chậu có thể cung cấp hắn thức ăn. Thạch Ngữ lão nhân dụ ý, dù cho để cho hắn tĩnh tâm tu luyện thần công a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Lang tâm tình thoải mái chập trùng. Năm đó là các ngươi thiết lập ván cục ép ta vào cái kia trong lòng đất trong huyệt động. Thạch Ngữ lão nhân biểu tình mỉm cười. Vì có thể để ngươi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sớm ngày đem Hà Vương công phu cùng Không Hầu Cửu Vấn tu luyện đại thành, cho nên ta liền đặt một cái bẫy. Nhưng là ta không ngờ tới, ngươi so với ta dự đoán tiến độ nhanh hơn. Ta thực sự là vui mừng. Thạch Ngữ lão nhân cùng Phong Trung Ước còn không biết, Sở Lang trong huyệt động không riêng tu luyện Hà Vương công phu cùng Không Hầu Cửu Vấn, còn tu luyện Tàng Long Kinh. Nếu như không tu luyện Tàng Long Kinh, Sở Lang càng biết sớm xuất quan. Sở Lang biết rõ năm đó bị ép vào tuyệt địa chân tướng về sau, trong lòng sinh ra nghi vấn. Kia liền là Thạch Ngữ lão nhân vì sao sẽ an bài như thế? Không Hầu Cửu Vấn, vô số người giang hồ tha thiết ước mơ, Thạch Ngữ lão nhân vì sao hết lần này tới lần khác tình hữu độc trùng chọn chúng hắn đây? Sở Lang nỗi lòng vẫn như cũ khuấy động như ồn ào náo động sóng biển, hắn nói, Thạch lão, vì sao là ta? Thạch Ngữ lão nhân nói, đúng vậy à? Ngay cả Phong Trung Ước đều không có tư cách tu luyện, vì sao lại là ngươi đây? Sở Lang giờ phút này sẽ mơ hồ ý thức được cái gì, hắn ngữ khí vội vàng nói, vì sao? Thạch Ngữ lão nhân nói, cái huyệt động kia là trăm năm trước Đoan Mục Đại Hiệp bế quan tu luyện địa phương. Đoan Mục Đại Hiệp đem Không Hầu Cửu Vấn bên trong thất vấn khắc vào thạch quan dưới đáy. Nhưng là cuối cùng lưỡng vấn, hắn lại ẩn tàng ở trong Không Hầu Đao. Đoan Mục Đại Hiệp đem đao phổ tách ra ẩn tàng, dĩ nhiên là có chính hắn đạo lý. Về phần đạo lý gì? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Sở Lang năm đó phỏng đoán, hang động là cao nhân tiền bối chỗ tu luyện. nguyên lai dĩ nhiên là huyết minh chi chủ Đoan Mục Thiên Nhai tu luyện địa phương. Thạch Ngữ lao nhân nhìn xem Sở Lang, giờ phút này hắn ánh mắt bình tĩnh, phát ra kỳ dị ánh sáng. Thạch Ngữ lao nhân chậm rãi nói, không hầu đao pháp, chỉ truyền Đoan Mục tử tôn. Cho nên, chỉ có thể là ngươi cái này Đoan Mục hậu nhân, huyết minh tiểu chủ nhân tu luyện. Thạch Ngữ lao nhân lời này vừa nói ra, Sở Lang quanh thân chân khí cùng hủy hệ tờ di cờ hở đều vọt tới đỉnh đầu. Để cho hắn đầu ong ong rung động. Hắn là Đoan Mục hậu nhân. Hắn là huyết minh tiểu chủ nhân. Điều này sao có thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Ngữ lao nhân chậm rãi đứng lên, hắn từ phía sau lấy ra một mai huyết minh tín vật mở ra, bên trong có khô khốc máu, cũng tuyên lấy một cái thạch chữ. Thạch Ngữ lao nhân hướng Sở Lang hành lễ, hắn thần sắc kích động nói, huyết minh phó minh chủ Mạnh Sơn quân hậu nhân bái kiến tiểu chủ nhân. Phong Trung Ngức cũng hướng Sở Lang không mình hành lễ. Tứ đại kim cương đứng đầu Phong Tuấn hậu nhân bái kiến tiểu chủ nhân. Cũng liền trong nháy mắt, Sở Lang đột nhiên xuất thủ. Sở Lang tay trái như thiểm điện bắt lấy Thạch Ngữ lao nhân vai phải, cùng lúc đó, ẩm lộ đao hàn quang lóe lên, cũng đến Sở Lang trong tay. Chương 27, biết được trận tướng, phía dưới. Thạch Ngữ lao nhân cùng Phong Trung Ngức chính cho Sở Lang hành lễ, sư đồ hai người cũng thực không nghĩ tới Sở Lang lại đột nhiên xuất thủ. Ngay sau đó Sở Lang đao phòng nghỉ trên đỉnh vung lên, một đoàn như gió lốc đao khí khoảng cách mà lên đánh vào trên nóc nhà. Bay một tiếng vang, hơn phân nửa nóc nhà bị Sở Lang đao khí tung bay. Cũng liền giữa sát na này, Sở Lang dẫn theo Thạch Ngữ lao nhân thân hình vọt lên từ nóc nhà mà ra. Phong Trung Ngức cũng lập tức kịp phản ứng, hắn xách cặp lên thân hình cũng ngay sau đó vọt lên. Thân hình ba người mới từ nóc nhà xông ra, một cái như dưa hấu đại màu đen hình cầu liền tiến vào trong phòng, một tiếng vang thật lớn vang lên theo, cả gian nhà tranh bị nổ thành phấn vụn, ánh lửa bốc lên, một cỗ gây mùi thuốc nổ khí cũng tràn ngập ra. Hình cầu này bên trong tràn đầy thuốc nổ. Đó cũng không phải Sở Lang không cần đoán cũng biết. Sở Lang biết mình lại là Đoan Mục Thiên Nhai hậu nhân, huyết minh tiểu chủ nhân, tâm tình khuấy động phía dưới quanh thân khí huyết phun trào, tàng lòng kinh chân khí cũng dâng trào, điều này cũng làm cho Sở Lang thính lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Sở Lang nghe ra từ phương nam bảy trượng ngoại hữu đồ vật tốc độ cực nhanh bay tới. Mấy trượng bên ngoài chính là rừng đảo, cũng chính là dị vật từ trong rừng phi ra. Sở Lang phản ứng nhanh đến cực hạn, hắn trong nháy mắt bắt Thạch Ngữ lao nhân, một đao đem nóc nhà xốc lên phi ra. Nếu như chậm một bước nữa, bọn họ đều sẽ bị nổ cái tan xương nát thịt. Trung gian phòng bị tạc hủy, khí lãng cũng đem một bên hai tòa nhà tranh nghiêm trọng hư hao. Hồ Bát Đạo mấy người đang trong đó một gian trong phòng, đột nhiên xuất hiện bạo tạc để bọn hắn rất kinh khủng. Mấy người lần lượt từ hư hại phòng bên trong mà ra, có hai người bị vụ nổ tác động đến trên người nhiều chỗ thụ thương. Hồ Bát Đạo cũng ôm Lục Nhị ra bỏ đi. Sở Lang cùng Phong Trung Ngức giờ phút này đều tại phòng phía trên cao ba trượng nơi ấy. Hai người đều hướng phía nam rừng đảo nhìn. Trong rừng mưa bụi mông lung, Phong Trung Ngức cái gì cũng không nhìn thấy. Sở Lang trên người tàng long chân khí phun trào, thị lực cũng tăng gấp bội. Hắn mục quang như điện xuyên thấu qua mưa bụi nhìn thấy trong rừng đứng thẳng mấy cái trụ tượng thân ảnh, giống như lập ở trong rừng mưa là quỷ hồn. Sở Lang dẫn theo Thạch Ngữ lão nhân rơi vào cầu nhỏ một bên, Phong Trung Ngức cũng sau đó rơi xuống. May mắn, ba người không có thụ thương. Sở Lang buông ra Thạch Ngữ lao nhân vai. Thạch Ngữ lao nhân cùng trong gió đã giờ phút này trong lòng cực kỳ cảm khái. Sư đồ hai người đối bay tới thuốc nổ không có chút nào phát giác, Sở Lang lại có thể sớm biết rõ, hơn nữa trong nháy mắt làm ra chính xác ứng đối để ba người tránh khỏi một trận tai nạn, Sở Lang biểu hiện thực sự là vượt quá bọn họ mong muốn. Đây cũng chính là bọn họ kỳ vọng. Giờ phút này, mưa rơi đến lớn hơn chút. Trong rừng rủ xuống hơi nước trắng mịt mờ mưa bụi. Những ngọn núi xung quanh cũng đều bị mây cùng mưa che khuất. Nước mưa đánh lấy vật vật, đánh lấy rừng hoa đảo, cũng đánh lấy Sở Lang mặt. Sở Lang dùng đao chỉ phía nam rừng, hạt mưa đang nhà y sáng lên trên thân đao nhấp nô, phát ra óng ánh ánh sáng. Tất cả cút ra đi. Theo Sở Lang thanh âm rơi xuống, trong rừng mấy cái thân hình đi ra. Mấy người thân hình mơ hồ cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trước hết đi ra, là một cái cao lớn che mặt nam tử. Sở Lang biết rõ, nam tử này là Linh Vương. Linh Vương bên phải, là một cái dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử. Nữ tử cả người tràn ngập thanh xuân sức sống, một tấm xinh đẹp dung nhan vì gặp nước mưa phát ra ở mức lộc cộc ánh sáng lộng lẫy. Để da thịt của nàng càng như lột da trứng gà rõ ràng một dạng trắng non trong suốt. Nữ tử chính là tiểu chủ. Giờ phút này là tiểu chủ là khuôn mặt thật. Tiểu chủ dung mạo biến hóa, dù cho thật thật giả giả. Nếu như không biết nàng khuôn mặt thật người, thật không biết tờ nào gương mặt mới là nàng rõ ràng dung nhan. Tiểu chủ sau lưng đi theo hai người. Trong đó một cái đầu đội mũ rộng vành. Người khoác thoa y kìa, chân đạp giày cỏ. Mũ rộng vành ép rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy hắn râu ria xồm xoàm cái cằm. Sở Lang hướng về cái này mũ rộng vành người, con ngươi phát ra lưới đao một dạng ác liệt quan mang. Cái này mũ rộng vành người, chính là năm đó bức chiến Đại Hà Vương Thoa Y Ma. Hiện tại Sở Lang cũng biết Thoa Y Ma lai lịch. Mạc Lan quốc loại thứ hai cao thủ. Thoa Y Ma ở chỗ này xuất hiện, cũng để cho Phong Trung Ước ngoài ý muốn. Tiểu chủ sau lưng một người khác là cái hơn 40 tuổi nam tử. Nam tử này tướng mạo xấu xí, vẫn là một cái sức môi. Há miệng, liền có thể nhìn thấy hắn đẩy miệng răng vàng. Sức môi trong tay người còn mang theo một cái màu đen hình cầu. Cái này sức môi người là Linh Vương hai đại một trong những người có tài, am hiểu dùng lửa thuốc, võ công cũng không yếu. Bốn người đi đến cầu một bên khác ngừng chân. Linh Vương cùng tiểu chủ nhìn thấy Sở Lang đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Linh Vương cùng Trịnh Sảo Nhi một mực yên hoa vực hoạt động, Linh Vương điều binh khiển tướng chuẩn bị bắt Sở Lang, tiểu chủ là dẫn người truy tra Trịnh Sảo Nhi tung tích. Kết quả Sở Lang cải trang giả dạng đêm khuya rời đi hướng Hàn Tuyết Ngục đi, theo dõi Sở Lang người cũng mất đi mục tiêu. Linh Vương đem người lùn cũng điều tới, người lùn mang theo đắc lực đệ tử tại Yên Hoa vực cùng phụ cận châu phủ truy tung Sở Lang. Kết quả không tìm được Sở Lang tung tích, lại ngoài ý muốn phát hiện Phong Trung Ngữ. Linh Vương tại Hàn Tuyết Ngục mật thám cũng truyền tới tin tức, nói Sở Lang tại Thần Huyết Giáo. Linh Vương không ngờ tới Sở Lang chạy tới Thần Huyết Giáo, Linh Vương quyết định trước đối phó Phong Trung Ngữ. Năm đó Phong Trung Ngữ toàn lực ứng phó cứu Sở Lang, Linh Vương liền bắt đầu hoài nghi Phong Trung Ước là huyết minh người. Về sau Linh Vương muốn tra Phong Trung Ước, kết quả Phong Trung Ước rời đi ngu chiều không biết tung tích. Nếu Phong Trung Ước hiện thân Yên Hoa vực, Linh Vương thuận dịp lệnh người lùn tự mình bố trí theo dõi, muốn tìm hiểu nguồn gốc đem che giấu huyết minh người nắm chặt bỏ đi. Phong Trung Ước không vào Hàn Tuyết Ngục trước tới trước thăm Thạch Ngữ lao nhân, cho nên nơi này đã sớm bại lộ. Linh Vương phỏng đoán nơi đây là huyết minh một bí mật cứ điểm, hắn án binh bất động chờ lấy thời cơ, chuẩn bị chờ nhiều người hơn ở đây gặp mặt một mẻ hốt gọn. Người lùn đồ đệ ngụy trang một mực giám thị lấy ba tràng phòng ở. Lúc trước người lùn đồ đệ nhìn thấy có bao nhiêu người đến, thuận dịp tranh thủ thời gian truyền tin cho phụ cận Linh Vương. Linh Vương chuẩn bị không để cho chạy một cái, vì hắn còn để tiểu chủ mang Thoa Y Ma đến giúp đỡ. Mà Thoa Y Ma ngày hôm trước mới đến, đặc biệt tới bảo vệ tiểu chủ. Linh Vương cùng tiểu chủ đều không nghĩ đến Sở Lang lại ở trong phòng. Kém chút đem Sở Lang nổ chết. Tiểu chủ xem trước Sở Lang một cái, trong mắt tràn ngập thất vọng. Nhớ tới hôm đó Sở Lang một đao đâm vào cái thế thân của mình lồng ngực, tiểu chủ trong lòng thuận dịp hận ý phun trào. Tiểu chủ lại nhìn về phía Hồ Bát Đạo Dịu Lục Nhị Gia. Ánh mắt trở nên có chút đặc biệt. Lục Nhị Gia cảm thấy tiểu chủ nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị, nhưng là Lục Nhị Gia nhưng không biết cái này tiểu mỹ nữ tử dù cho năm đó cái kia nhát gan hèn yếu Hứa Vong Sinh. Linh Vương đối Sở Lang nói, săn được một con sói. Sở Lang nói, săn lang cũng có thể không dễ dàng như vậy. Linh Vương nói, hôm nay ngươi không có cơ hội. Hôm nay Linh Vương đích thật là làm đủ chuẩn bị tới. Hơn nữa, còn có Thoa Y Ma, còn có sức môi người. Linh Vương cảm thấy sẽ nắm chắc phần thắng. Linh Vương lại đưa mắt nhìn sang Phong Trung Ước, hắn nói, 4 năm trước cùng Phong Tiên Sinh cùng một chỗ trên biển cứu người, ta một mực chưa quên phát. Thời gian qua đi 4 năm, Phong Tiên Sinh khỏe chứ? Phong Trung Ước thần sắc yêu thương mà nói, nguyên lai là Linh Vương. Ta vừa rồi kém chút bị ngươi nổ tan xương nát thịt, ngươi nói ta khỏe chứ? Linh Vương nói, coi như Phong Tiên Sinh bị tạc tan xương nát thịt, ta cũng sẽ từng khối cầm tiên sinh hợp lại hậu táng, vì ngươi túc trực bên linh cứu khoác áo tang. Bởi vì ta kính trọng tiên sinh. Phong Trung Ước nói, ta vẫn là hy vọng có thể sống nguyên lành lấy cùng Linh Vương một trận chiến. Linh Vương còn muốn nói điều gì, Sở Lang cắt ngang Linh Vương mà nói. Không được làm bộ làm tịch, ta chỉ hy vọng ngươi hôm nay không được trốn, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi, cha nhờ kho ý mỗi ngày tính kế tính tới tính lui. Có thể sử dụng đao nói chuyện, là mẹ hắn đừng nói nhảm. Sở Lang thoại âm vừa rơi xuống, thân hình cũng đống nhiên mà lên. Mưa vẫn cứ rơi. Một cỗ nước mưa đập vào Sở Lang trên ánh mắt, Sở Lang vừa nhắm mắt, lại trong nháy mắt mở ra. Mở ra sau hai mắt, phát ra lục ánh sáng yếu ớt. Trên người kinh khí sát khí cùng một chỗ phun trào. Sở Lang lăng không vung đao. Hai đạo đao quang vẽ ngang mưa bụi, chém về phía Linh Vương cùng tiểu chủ. Chương 28, nguy cơ sớm tối, bên trên. Sở Lang xuất thủ đồng thời, cũng sử dụng truyền âm nhập mật để Phong Trung Ước che chở Nhị Gia cùng Thạch Ngữ lao nhân đi nhanh. Đối mặt Sở Lang bổ tới đao quang, Linh Vương nắm tay phải đột ngột xuất, quyền phong kình khí đánh ra một cái quái dị đầu thú sọ hình dạng. Quái thú há to miệng rộng, đem đao quang kia thôn phệ. Đao quang vỡ vụn, quái thú đầu lâu cũng bị đao quang kình khí chấn động vỡ ra. Trung quanh bay là tả mưa bụi cũng bị tán loạn cương khí chấn động phân loạn vẩy ra. Tiểu chủ đối mặt Sở Lang bổ tới đao quang là không tránh không né. Nàng một đôi mắt đẹp hàm chứa oán nhìn xem Sở Lang tấm kia khuôn mặt lạnh như băng. Thoa Y Ma thân hình lóe lên cản ở trước mặt tiểu chủ, giờ phút này Sở Lang đao khí đã gần trong gang tấc, Thoa Y Ma một bàn tay cũng biến thành đen như mực, một đoàn mang theo chất nhảy trưởng khí đánh vào đao khí bên trên. Sở Lang đao khí bị Thoa Y Ma tràn ngập chất nhảy chân khí đánh nát, một chút chất nhảy cũng trong nháy mắt cải biến hình dạng, như hình thái khác lạ ám khí bay vụt Sở Lang mặt, cổ họng, lồng ngực. Thoa Y Ma võ công quái dị cao siêu, không hổ là Mặc Lan quốc võ trong rừng nhân vật số 2. Từ khi cùng Linh Vương một trận chiến, Sở Lang lòng tin đều trở nên 10 phần. Trong nháy mắt, Sở Lang cổ tay nhanh quay ngược trở lại, ẩm lộ đao phát ra long cong vang lên âm thanh, trên đao hạt mưa nhao nhao mà lên, như nguyên một đám lóe sáng hạt châu suy suy đánh vào bay vụt đến chất nhảy bên trên. Cái này khiến Thoa Y Ma cũng cảm thấy kinh ngạc. Sở Lang võ công hiển nhiên vượt qua Thoa Y Ma tưởng tượng. Linh Vương cùng Thoa Y Ma vừa mới giải Sở Lang hai cái này đao, mấy đạo kiếm quang từ bé sông đối diện bay tới. Kiếm quang có lớn có ngắn có sắp có chậm, xuyên thấu màn mưa, mang theo óng ánh quang mang bay vụt mà đi. Phong Trung Ước xuất kiếm. Sở Lang cũng đến bốn người hướng trên đỉnh đầu, Sở Lang cũng thư á cơ lại ra đao. Trong mưa, đao quang trắng hơn tuyết. Lần lượt lóe lên đao quang cùng Phong Trung Ước kiếm quang hòa lẫn. Đao quang kiếm khí, tựa như ảo mộng, ly biệt đánh út về phía Linh Vương bốn người. Linh Vương, tiểu chủ, Thoa Y Ma cùng cái kia sức môi người đồng thời mà động. Riêng phần mi nhờ thi triển công phu né tránh hoặc phá giải những cái này đào quang kiếm ảnh. Phong Trung Lức xuất kiếm đồng thời còn hướng Hồ Bát Đạo đám người hô một tiếng. Mang Thạch Lão cùng Nhị ra đi. Phong Trung Lức lần này trở về, rõ ràng cảm giác sư phụ càng thêm già yếu. Tinh lực cùng võ công cũng khó cùng 4 năm trước so sánh với. Giờ phút này bọn họ đối mặt đều mạnh địch, Phong Trung Lức tuyệt không thể để sư phụ có nửa điểm sơ suất. Phong Trung Lức chuẩn bị cùng Sở Lang ngăn trở 4 cái cường địch. Hồ Bát Đạo lại ôm lấy Lục Nhị ra. Sau đó mấy người che chở Thạch Ngữ lao nhân hướng bắc đi. Phong Trung Ước thân hình cũng lướt lên, hướng tiểu hà bờ bên kia Linh Vương lướt đến. Linh Vương lần này tình thế bắt buộc, đã chuẩn đầy đủ chuẩn bị, Hồ Bát Đạo bọn họ sao có thể tùy tiện đi. Ngay tại Hồ Bát Đạo mấy người sắp đến mặt phía bắc bên rừng thời điểm, mưa bụi bao phủ trong rừng bóng người chớp động. Trước hết lướt đi một người đầu to người lùn. Người lùn sau lưng thì là hơn 30 tên mang mặt nạ người. Những người này mang mặt nạ trắng bệnh, trên mặt nạ không miệng không mũi. Chỉ lộ hai cái hốc mắt, giống như vô diện nhân một dạng. Đầu to người lùn vẫn là bảo bọc cái đầu bộ. Để cho người ta không nhìn thấy hắn chân diện mục. Đem huyết minh người chặn đứng, người lùn hưng phấn không thôi, hắn hướng Hồ Bát Đạo kêu lên, nói năng bậy bạ, tranh thủ thời gian đầu hàng, ta lưu ngươi một mạng. Bằng không thì đem ngươi trương này nói bậy bạ miệng trước cắt, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồ Bát Đạo ôm Lục Nhị ra thân hình hướng về sau lui, trong miệng hắn kêu lên, đầu to huynh đệ, 4 năm không thấy ngươi. Ngươi bây giờ càng ngày càng anh tuấn vĩ đại, phóng ca ca một ngựa, ca ca về sau chuẩn bị cho ngươi mấy giỏ ngàn năm linh chi hảo hảo bồi bổ. Hồ Bát Đạo vốn là muốn định nọt đầu to người lùn, hy vọng người lùn có thể mở một mặt lưới, kết quả không lựa lời nói đập vào mông ngựa bên trên. Sử dụng anh tuấn vĩ đại hình dung người lùn, không nghi ngờ gì vô tình nhất trào phúng. Đầu to người lùn khí nộ kêu lên, đem cái này nói bậy bạ hôn đang giết, ta lại không muốn nhìn thấy hắn, giết. Thế là ba tên vô diện nhân vung đao kiếm liền hướng Hồ Bát Đạo đánh tới. Hồ Bát Đạo thuận dịp một tay siết chặt lấy, giữ lấy Lục Nhị ra thân thể, một cái tay khác từ phía sau lưng rút ra trọng kiếm. Hồ Bát Đạo mặc dù sở thích nói bậy, nhưng là võ công cũng nghiêm túc. Trọng kiếm ôm theo khai sơn chi thế bổ vào một cái vô diện nhân trên thân kiếm, kiếm của đối phương bẻ gãy, trọng kiếm cũng đánh vào người kia trên thân. Người không mặt kia phát ra rú thảm, lồng ngực nứt ra máu chảy ồ ạt hướng trên mặt đất ngã xuống. Lục Nhị ra biết mình bây giờ là Hồ Bát Đạo vương hữu, vội vàng gọi Hồ Bát Đạo ném hắn không cần quản. Hồ Bát Đạo vừa đánh vừa nói, chớ kêu, ta ném ngươi tiểu chủ nhân còn không đánh chết ta. Mặt khác năm tên huyết minh người cũng đều thân thủ không tệ, ba cái cùng nhào lên vô diện nhân đánh vào một chỗ, hai cái khác che chở Thạch Ngữ lao nhân về phía tây bên cạnh lao đi. Giờ phút này, phía tây trong rừng đảo cũng lần lượt lướt đi vô diện nhân. Trong đó một tên võ công không kém vô diện nhân còn tung bay đến Thạch Ngữ lao nhân phía trên. Ở trên cao nhìn xuống tấn công về phía Thạch Ngữ lão nhân. Cao tuổi Thạch Ngữ lão nhân giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, trong tay hắn quải trượng cấp bách xuất, trước đem nhào đến trước mặt một người vô diện nhân đánh ngã, quải trượng lại lập tức biến chiêu, hai đạo bóng trượng đánh về phía hướng trên đỉnh đầu vô diện cao thủ. Giờ phút này, mặt phía bắc trong rừng đảo cũng không ngư nở dê có hay không mặt người lướt đi. Ba mặt tổng cộng có 100 tên vô diện nhân, trong đó không hiện người võ công cao cường. 100 tên vô diện nhân đem Thạch Ngữ lão nhân cùng Hồ Bát Đạo mấy người bao bọc vây quanh, phát động công kích. Những người không mặt này cũng nhìn ra Thạch Ngữ lão nhân trọng yếu, càng là đối Thạch lão phát động mãnh liệt đánh giết. Đối mặt vô diện những cao thủ trọng trọng vây khốn cùng để cho người ta không thể nào thở dốc cấp bách, Thạch Ngữ lão nhân căn bản khó phá vây ra ngoài. Thạch Ngữ lão nhân cũng chỉ có thể ra sức ngăn địch. Vô diện nhân thế chúng, một người huyết minh cao thủ cũng bị loạn kiếm chém vào máu thịt be bét ngã xuống đất mà chết. Tiếng la giết cũng triệt để đánh vỡ cái này yên tĩnh tường hòa địa phương, huyết thủy cùng nước mưa hỗn hợp một chỗ trên mặt đất chảy xuôi. Phong Trung Ước đã cùng Linh Vương đánh vào một chỗ, hai người võ công đều cực cao, so chiêu cũng cực nhanh, trong chốc lát đã giao thủ mười mấy chiêu. Phong Trung Ước vốn muốn cùng Sở Lang ngăn trở Linh Vương bốn người để Thạch Ngữ lão nhân mấy người đi, hiện tại Thạch Ngữ lão nhân bọn họ vây ha mở nghiêm cho nở dê tình thế nguy hiểm, Phong Trung Ước chỉ có thể nghĩ biện pháp đi giải vây. Giờ phút này, Linh Vương một trưởng mà ra, trên lòng bàn tay liệt diễm tại trong mưa bất diệt, đánh về phía Phong Trung Ước lồng ngực. Phong Trung Ước một kiếm vung hướng đoàn này liệt diễm. Ngay tại kiếm sắp cùng liệt diễm tương giao trong nháy mắt, Phong Trung Ước kiếm trong phút chốc biến thành mềm, như một đoạn mềm mại đầu. Nhuyễn kiếm quang mang uốn lượn và mèo, đem đoàn kia liệt diễm quấn quanh bao khỏa, giống như bao bánh trưng một dạng. Liệt diễm trong nháy mắt tảm đạm. Phong Trung Ước tay trái cái dương trong nháy mắt khép mở, hai trang sách giấy cấp bách tung bay mà ra bay về phía Linh Vương. Sách giấy góc độ vừa vặn che khuất Linh Vương hai mắt ánh mắt, trong chớp nhoáng này, Linh Vương không nhìn thấy Phong Trung Ước. Linh Vương trưởng ảnh chớp động, hai đạo hỏa diễm đánh vào hai tấm sách trên giấy. Sách giấy thuận dịp tại bốc cháy lên, như trong mưa thiêu đốt con bướm. Phong Trung Ước quấn quanh như hình tròn nhuyễn kiếm cũng tăng ra, kiếm lại trở nên thẳng tắp cứng rắn, hắn hướng Linh Vương vung ra hai kiếm, thừa dịp Linh Vương ứng phó thời khắc, Phong Trung Ước thân hình nhất chuyển, tốc độ cực nhanh hướng Thạch Ngữ lão nhân một bên kia tung bay đi. Linh Vương tránh đi Phong Trung Ước hai kiếm kia, thân hình như ma quỷ ảnh giống như đuổi theo Phong Trung Ước. Linh Vương biết rõ Thạch Ngữ lão nhân trọng yếu, cho nên không thể Phong Trung Ước mang theo Thạch Ngữ lão nhân phá vây. Còn có Lục Nhị gia, chỉ cần bắt Lục Nhị gia, liền có thể bức hiếp Sở Lang cùng mấy tên đệ tử. Linh Vương còn dùng truyền âm hướng tiểu chủ nói, tận dụng thời cơ, để thoa y nhân trọng thương Sở Lang, thư á cơ bắt. Ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm, Sở Lang liều mạng lên rất đáng sợ. Chương 28, nguy cơ sớm tối, phía dưới. Tiểu chủ giờ phút này thối lui đến ngoài mấy trượng một gốc cây đào phía dưới. Nàng rất giàu hoạt, không cần Linh Vương nhắc nhở, nàng dù cho muốn cho thoa y ma cùng Sở Lang liều cái lưỡng bại câu thương. Giờ phút này, Sở Lang đã cùng Thoa Y Ma đánh nhau. 4 năm trước Thoa Y Ma trước mặt mọi người bức chiến Đại Hà Vương, khiến Hà Vương bị trọng thương, Đại Hà Phủ cũng bởi vậy hủy diệt, cho nên Sở Lang đối Thoa Y Ma tràn ngập thù hận. Sở Lang kế hoạch dù cho đem huyết nguyệt người đều dẫn ra, bây giờ Thoa Y Ma đã xuất, Sở Lang hết sức đỏ mắt. Thoa Y Ma một mắt, hắn nhận ra Sở Lang dù cho năm đó lập ở bên người Hà Vương thiếu niên. Lúc trước Hà Vương hướng trên mặt đất ngã xuống thời điểm, cũng là thiếu niên này cái thứ nhất chạy lên phía trước, đem Hà Vương ôm vào trong ngực. Cho nên Thoa Y Ma đối Sở Lang ấn tượng rất sâu. Thoa Y Ma sử dụng lãnh khốc thanh âm nói, ngươi muốn Hà Vương a? Hắn tại Âm Tào địa phủ chờ ngươi vì đây. Ta đưa ngươi đi thấy hắn. Thoa Y Ma lời ấy càng là kích thích Sở Lang lửa giận cùng hận ý. Cái này khiến Sở Lang trên người như dã thú khí tức cũng càng ngày càng đột hiện. Hôm nay coi như ta hồn phi phách tán, cũng phải giết ngươi. Sở Lang vung đao, lăng lệ đao quang bổ về phía Thoa Y Ma. Thoa Y Ma tránh đi Sở Lang một đao, thân hình biến đổi tay phải đột nhiên xuất. Thoa Y Ma màu da cũng tại biến thành đen, tay phải càng là đen bóng, bài tỷ hệ tờ xuất chất nhảy cũng nhiều hơn. Giờ phút này, hắn trưởng giống như ma quỷ tay. Cái này trong phút chốc, Sở Lang cũng một trưởng mà ra. Tàng Long Kinh đệ tam trọng bên trong chiêu thức, nghịch long thị huyết. Sở Lang lòng bàn tay, hình như có một cái đáng sợ long khẩu mở ra, long khẩu bên trong hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Thế là hai trưởng đại lực đối ở một nơi. Bành! Trong chớp nhoáng này, không khí lấy hai người làm trung tâm mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Trung quanh hạt mưa bị khí lãng quét sạch hướng bốn phía lung tung cuốn lên, khoảng cách gần nhất vài cọng cây đào cũng răng rắc xoạt đứt gãy. Thoa Y Ma thân thể rung động, khoe miệng tra Y Ma U. Sở Lang cũng bị Thoa Y Ma cái này đại lực một trưởng chấn động lay động thân hình khí huyết quay cuồng. Thoa Y Ma tu luyện là độc công, trên tay chất nhảy là nọc độc. Thay người khác, đối trưởng tầm đó, Thoa Y Ma độc lực sẽ xâm nhập đối phương bàn tay, sau đó theo bàn tay hướng còn lại các vị trí cơ thể ăn mòn. Coi như võ công cao tuyệt người, cũng phải đưa ra nội lực bức độc, Thoa Y Ma thừa dịp cơ hội đoạt tiên cơ lại công. Nhưng là giờ phút này Thoa Y Ma trên lòng bàn tay độc lực lại khó xâm nhập Sở Lang bàn tay, phảng phất bị Sở Lang lòng bàn tay long khẩu cắn nuốt hết. Hắn độc lực có mạnh hơn, cũng tả bất quá Tàng Long Kinh. Thoa Y Ma trên lòng bàn tay như nhựa đường đồng dạng nọc độc cũng dính tại Sở Lang trên tay. Nhưng là Sở Lang da thịt đã không thối rữa, cũng không biến sắc. Bách độc bất xâm. Cái này khiến Thoa Y Ma càng là chấn kinh. Hai người bàn tay còn hướng về phía, trong chớp nhoáng này, Thoa Y Ma giơ lên mũ rộng vành che phủ mặt. Sở Lang cũng hoàn toàn thấy rõ mặt của hắn. Giờ phút này Thoa Y Ma sắc mặt đen kịt chiếu sáng, hắn cặp mắt cũng dỉ ra nọc độc, nhưng là hắn trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc. Thoa Y Ma dù sao thân kinh bách chiến, hắn kinh ngạc về sau, chân phải quỷ dị xuất, đá về phía Sở Lang điểm chí mạng, mệnh căn tử. Sở Lang không tránh, tay phải vung đao chém về phía Thoa Y Ma đầu lâu. Ngang đụng phải không muốn mạng. Thoa Y Ma lập tức thu chiêu, thân hình hướng về sau cấp bách tung bay. Sở Lang một đao kia cũng chẳng không. Nhất đao chẳng không, Sở Lang lại xuất một đao. Đao như tơ tình ngàn vạn sợi. Từng kia đao dây giống như mưa dây hướng Thoa Y Ma quanh thân quấn quanh đi qua. Sở Lang giao thế sử dụng Tàng Long Kinh cùng Không Hầu Cửu Vấn, theo kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thoa Y Ma giờ phút này tâm tình giống như là Linh Vương lần thứ nhất cùng Sở Lang giao thủ một dạng. Chấn kinh không ngừng. Thoa Y Ma chưa bao giờ thấy qua Tàng Long Kinh. Cũng chưa thấy qua như thế kỳ tuyệt đao pháp. Thoa Y Ma mặc dù kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là Mặc Lan Võ Lâm nhân vật số 2. Năm đó Đại Hà Vương thắng Thoa Y Ma đều là thắng thảm. Thoa Y Ma tay chân đều xuất hiện, nước mưa bị ba sáo trột vàng, từng đạo màu đen trưởng khí mà ra, hình thành không khí, Sở Lang những cái kia đao dây cũng đều chui vào màu đen không khí bên trong. Sở Lang thân hình cũng chấp động mà tới, Thoa Y Ma cùng Sở Lang kịch chiến ở một nơi, nhất thời khó phân thắng bại. Theo Thoa Y Ma đánh nhau chết sống, hai người thi triển khả năng. Lúc ngươi trên mặt đất, lúc ngươi không trung, thân hình cũng biến hóa ngàn vạn, đánh tối bụi. Tiểu chủ căn cứ hai người tình hình chiến đấu cũng không ngư nở dê biến đổi phương vị, tránh né lấy hai người, cũng nhìn xem hai người đấu sức. Tiểu chủ tại quan sát. Nàng còn nhắc nhở Thoa Y Ma Sở Lang xương cứng rắn như sắt, tốt nhất không được cứng đối cứng. Sở Lang thiết cốt, nhất định sẽ để cho bất kỳ một cái nào muốn cùng hắn cứng trọi cứng đối thủ kinh chấn. Cái kia sức môi người một mực tiểu chủ tả hưu, bảo hộ tiểu chủ. Sở Lang thần công để cái kia sức môi người cảm giác lưng rét run. Giờ khắc này ở cầu một bên khác, cứ việc Phong Trung Ước vung kiếm như mưa liên sát mấy người, nhưng là Linh Vương cũng sau đó đổi tới. Linh Vương không trung phốc phốc liên tục xuất cước, từng dãy liệt hỏa chân ảnh đá về phía Phong Trung Ước. Trong mưa thiêu đốt hỏa, phá lệ chói mắt, cũng chia bên ngoài yêu diễm. Nước mưa tới bất diệt Linh Vương chi hỏa. Chỉ có phòng sư Nhan Âm Hàn chi công cũng có thể khắc linh hoạt Vương liệt hỏa công. Đối mặt Linh Vương như vậy cao thủ, Phong Trung Ước không dám có một tia chủ quan, hắn chỉ có thể toàn lực trước ứng phó Linh Vương. Linh Vương không ngừng biến hóa thân hình cùng chiêu thức cấp bách Phong Trung Ước. Từng đoàn, nhiều đám hỏa diễm tại Phong Trung Ước quanh thân tiêu đốt. Phong Trung Ước như đặt mình vào biển lửa. Phong Trung Ước trong dương bay ra xét giấy, cũng bị liệt diễm thôn phệ. Linh Vương thế công tấn mãnh, không cho Phong Trung Ước thở dốc cơ hội. Linh Vương chính là vì dây dưa kéo lại Phong Trung Ước, để Thư Kiếm Lang khó có thể viện thủ Thạch Ngữ lao nhân. Linh Vương nhìn lén ra, Thạch Ngữ lao nhân là Phong Trung Ước là người cực kỳ trọng yếu, bắt Thạch Ngữ lao nhân, đại cục định. Một nhóm vô diện nhân còn phối hợp Linh Vương, đem Phong Trung Ước vây lại. Đem Phong Trung Ước, Thạch Ngữ lao nhân, Hồ Bát Đạo đều ngăn cách mở. Một chút võ công cao cường vô diện cao thủ còn quan sát công kích Phong Trung Ước. Phong Trung Ước ứng phó Linh Vương người một người cũng không dễ, bây giờ còn đến lại ứng phó những cái này vô diện cao thủ, càng làm cho Phong Trung Ước rất cảm thấy áp lực, hiểm tượng hoàn sinh. Phe địch có gần trăm tên vô diện cao thủ, trong đó còn có nhiều cái cường thủ. Cho nên Thạch Ngữ lão nhân bọn họ căn bản đột không đi ra. Lại có hai tên huyết minh cao thủ bị giết ngã xuống đất. Ba lúc này, chỉ ít có 20 tên vô diện nhân vây quanh Thạch Ngữ lần lượt mà công. Thạch Ngữ lão nhân mặc dù bồi dưỡng được một cái cửu trọng thiên, nhưng là võ công của hắn khó cùng đồ đệ so sánh. Nhất là hiện tại mao điệt tuổi, võ công cũng khó so trước kia. Thạch Ngữ lão nhân ra sức vùng cây gậy ứng phó những cái kia thay nhau công tới vô diện nhân. Trong đó một tên vô diện nhân võ công rất cao, hắn bên cạnh công Thạch Ngữ lão nhân vừa nói, không ngờ tới Thạch lão là huyết minh người. Thạch Ngữ lão nhân tránh đi đối phương một kiếm nói, ngươi là ai? Người không mặt kia nói, là ai không trọng yếu. Vô diện nhân thế công cũng càng hung hiểm hơn. Thạch Ngữ lão nhân cũng chỉ có thể toàn lực cùng những người không mặt này đánh. Cách đó không xa, Hồ Bát Đạo cũng lâm vào vây công. Hồ Bát Đạo vì hộ lục nhị ra, trên người cũng bắt đầu thêm tổn thương. Cánh tay trái một tảng lớn thịt bị gọt sạch, cái này khiến Hồ Bát Đạo thịt đau cũng đau lòng, hắn đoán chừng khối thịt kia đến có 2 lượng. Hồ Bát Đạo nổi giận gầm lên một tiếng trọng kiếm đem chém tổn thương bản thân vô diện nhân chém đổ vào. Nhưng là địch nhân quá nhiều, vây quanh Hồ Bát Đạo tấn công mạnh. Hồ Bát Đạo cấp bách, hắn chuẩn bị vứt bỏ lục nhị ra. Bằng không thì, đều phải chết. Phong Trung Ước giờ phút này càng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là đối mặt Linh Vương như gió bão mưa rào thế công, Phong Trung Ước hiện tại thật khó lại thi tại viện thủ. Huyết minh người, tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc này, trong rừng đào người hâu ngựa hí tiếng không ngừng vang lên. Rất nhanh, phía tây rừng đào đầu tiên xông ra bà kỵ. Ngựa hí kêu, người cưỡi ngựa gầm thét. Chương 29, đoạt mệnh hồ điệp, bên trên. Ba cái này cưỡi cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi khuôn mặt đỏ ngầu nam tử, tay cầm nhạn linh đao. Người này chính là huyết minh mãnh hổ kỳ chủ hậu nhân Ngũ Triều. Hai người khác, một cái là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Một cái khác hơn 40 tuổi, sinh ra mạnh mẽ, râu quai nón. Hán tử trong tay dẫn theo một căn lang nha đồng. Người trẻ tuổi là Ngũ Triều thứ tử Ngũ Quân, sách lang nha đồng hán tử là huyết minh hậu nhân Khang Bá. Phong Trung Ước trở về trên đường cũng truyền tin cho Ngũ Triều, trong thư nói hắn mang theo tiểu chủ nhân đi Lão Cung Sơn, để Ngũ Triều mang huyết minh người tới đây bái kiến tiểu chủ nhân. Ngũ Triều rất là hưng phấn, liền dẫn người một đường ra roi thúc ngựa mà đến. Không ngờ tới, tới đúng lúc. Ba thất ngựa khỏe mạnh xông vào đám người. Những cái kia vô diện nhân gào thét vung binh khí tấn công về phía ba người. Khoảng cách đủ loại binh khí hình bóng lộn xộn chém vào mà đến. Ngũ Triều ba người vượt dưới đầu ngựa trước gặp nạn. Ba con ngựa bị mấy món binh khí bổ trúng, còn có một con ngựa đầu bị một chiếc truy sắt đập nát. Ngựa hốc cùng máu tươi tại trong mưa, ở trong sân bay tứ tung, rơi vào người chung quanh trên người. Ba con ngựa lần lượt tầm vang nhào ngã trên mặt đất, tóe lên mảng lớn nước bùn. Ngũ Triều ba người cũng phi thân cách ngựa cùng những cái kia vô diện nhân chém giết. Trong rừng đào người hâu ngựa hí tiếng vẫn liên tiếp, ngay sau đó từng thất thất ngựa từ trong rừng đào xông ra. Đều là huyết minh cao thủ. Có trực tiếp thúc ngựa xông vào đám địch, có cách mã phi vút qua mà đến. Cùng sở hữu có hơn 60 người. Thế là huyết minh người và những người không mặt kia lập tức hôn chiến. Đây cũng là huyết minh cùng huyết nguyệt lần thứ nhất quần thể quyết đấu. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, một mảnh đao quang kiếm ảnh chớp động. Rất nhanh song phương thuận dịp đều có mấy người máu tươi phiêu tán rơi rụng ngã trên mặt đất. Tình hình chiến đấu mở rộng, trang diện cũng càng ngày càng kịch liệt. Ở nơi này sống còn thời khắc Ngũ Triều dẫn người đánh tới. Để Phong Trung Ước bọn họ phân chân cực kỳ. Phong Trung Ước cũng có thể chuyên tâm ứng phó Linh Vương. Vây công Phong Trung Ước những người không mặt kia cũng đều nhao nhao chuyển hướng cùng huyết minh người chém giết lên. Viện binh đến, Hồ Bát Đạo càng là kích động, hắn cũng không cần vứt bỏ Lục Nhị ra. Ngũ gia, ngươi là thần binh trên trời rơi xuống a. Ta hiện tại kéo lấy một cái bình dầu, ngươi mau tới giúp ta. Hồ Bát Đạo một bên hướng Ngũ Triều phía kia hô, một bên vung kiếm đem một người vô diện nhân chém đổ vào. Nhìn thấy cái kia đầu to người lùn vọt tại một gốc trên cây xem cuộc chiến, Hồ Bát Đạo lại hướng đầu to người lùn kêu lên, đầu to huynh đệ, La Hó Tư không chết được, ha ha. Đến phiên ngươi chết. Miễn là ngươi ngoan ngoãn đem ngươi này chuỗi cũng có thể khai thiên phía dưới tất cả khóa chìa khóa dâng lên, ta liền thả ngươi. Thời gian qua đi 4 năm. Hồ Bát Đạo vẫn nhớ mãi không quên đầu to người lùn này chuôi chìa khóa. Đầu to người lùn hướng về trong vòng chiến Hồ Bát Đạo kêu lên, nói năng bậy bạn, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Ngũ Quân mang theo mấy cái huyết minh cao thủ giết tới Hồ Bát Đạo trước mặt, thay Hồ Bát Đạo giải nguy. Bởi vì Hồ Bát Đạo liều chết bảo hộ Lục Nhị Gia mặc dù cũng bị thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hồ Bát Đạo ngược lại tổn thương so Lục Nhị Gia trọng thêm. Trên người nhiều chỗ thụ thương. Xương vai trái cũng đứt gãy. Hồ Bát Đạo đem Lục Nhị Gia giao cho Ngũ Quân bảo hộ, hắn lập tức như chút được gánh nặng. Hồ Bát Đạo cũng kìm nén nổi giận trong bụng, không để ý vết thương trên người vùng trọng kiếm liên tục đem hai cái vô diện nhân đánh bay trên mặt đất. Giờ phút này Khang Bá cũng dẫn người cứng rắn đem bao vây Thạch Ngữ lao nhân địch nhân tách ra, đến Thạch Ngữ lao nhân trước mặt. Thạch Ngữ lao nhân tóc trắng tán loạn, trên người cũng thụ mấy chỗ tổn thương, sườn phải phía dưới còn có một cái lỗ máu. Trên người là máu tươi cùng nước mưa cùng một chỗ hướng xuống đúng. Nếu như chậm thêm chút, Thạch Ngữ lao nhân chỉ sợ liền không chịu nổi. Ở giờ phút quan trọng này Ngũ Triều dẫn người mà đến mặc dù vượt quá Linh Vương dự kiến, nhưng là huyết nguyệt cũng không phải hết hy vọng. Linh Vương cảm thấy phe mình còn chiếm theo lấy ưu thế. Những cái này vô diện nhân nội tình Linh Vương trong lòng cũng so bất luận kẻ nào rõ ràng, có mấy cái thế nhưng là danh môn cao thủ. Về phần Phong Trung Ước, Linh Vương cũng có thể địch. Sở lang có thoa y ma đối phó. Cho nên Linh Vương cũng không lo lắng. Dứt khoát một mẻ hốt gọn. Bên kia cầu, Sở Lang vẫn cùng Thoa Y Ma đánh khó phân thắng bại. Cứ việc Sở Lang hai đại thần công cũng không biến thành, nhưng là Sở Lang sĩ khí thực sự là không phải bình thường người có thể so sánh. Về khí thế đầu tiên không thua. Hơn nữa lại ủy vào một thân thiết cốt, cho nên đánh mấy chục chiêu, Thoa Y Ma còn chưa chiếm được tiện nghi. Cái này mấy chục chiêu bên trong, hai người cũng đều bị thương. Sở Lang trái khang xương bị Thoa Y Ma bắt nát. Máu thịt bé bét. Nếu như không phải Sở Lang khang xương như sắt, liền bị xuyên thủng khang xương. Thoa Y Ma thì bị Sở Lang một đao gọt đi nửa cái lỗ tai. Suýt nữa đem Thoa Y Ma đầu gọt đi một nửa. Thoa Y Ma má trái máu me đầm địa, điều này cũng làm cho Thoa Y Ma giận dữ. Hắn phát ra gào lớn âm thanh, toàn thân da thịt cũng đen như mực, giống như một cái hắc sắc quái vật. thoa y ma quỷ dị chiêu thức tần suất tăng tốc công kích Sở Lang. Tiểu chủ một mực xem cuộc chiến, nàng cũng không nghĩ đến đối phương đột nhiên đến viện binh. Tiểu chủ hướng cái kia sức môi người nói, đi giúp bọn họ, ta và thoa y đối phó Sở Lang đủ. Sức môi người liền hướng hôn chiến tràng diện phi thân đi. Sức môi người rời đi, tiểu chủ thân hình cũng nhẹ nhàng mà lên. Tiểu chủ nguyên bản định đợi thoa y ma cùng Sở Lang lưỡng bại câu thương, như thế nàng cũng có thể tùy tiện bắt Sở Lang, kết quả bây giờ đối phương đến viện binh. Tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, tiểu chủ quyết định cùng thoa y ma liên thủ bắt Sở Lang. Tiểu chủ cũng không thể chỉ rõ thoa y ma bắt sống Sở Lang, bằng không thì Sở Lang biết rõ càng đem không có sợ hãi, thì càng khó bắt hắn. Tiểu chủ thân hình giờ phút này giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Ở nơi này mưa rơi rừng hoa đảo, càng có vẻ huyền chuyển đủ cách. Bướm bướm, giống như du tẩu hồn. Tiểu chủ không phải hồn, nhưng là giờ phút này nàng cũng vô cùng câu hồn. Nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt lộ ra đỏ, hàm chứa xấu hổ, giống như chịu không nổi tiểu lực nữ tử hơi sông. Tiểu chủ ánh mắt cũng mê ly, giống như tâm hồn lạc vào mê vụ. Theo tiểu chủ mỹ diệu dáng người không trung múa nhẹ, Sở Lang thấy được một cái to lớn hồ điệp. Sắc thái lộng lẫy, không gì sánh kịp. Giờ phút này, tiểu chủ ở trong mắt Sở Lang, trừ bỏ nàng cái kia thẹn thùng xinh đẹp gương mặt, nàng toàn bộ thân hình dù cho một cái to lớn hồ điệp. Tại trong mưa nhẹ nhàng, tại trong mưa nở rộ. Giờ khắc này, nàng không còn là tiểu chủ, cũng không ở là vong sinh, nàng giống như trong rừng hoa đào này hoa đào tinh. Giờ khắc này, Sở Lang tâm hồn phiêu diêu. Thoa y ma thư A cơ một trưởng như thiểm điện hướng Sở Lang đầu bổ tới. Sở Lang ở nơi này sát cái kia ở giữa bừng tỉnh, đầu hắn hướng trái hất lên dơ lên, hắn phát cũng tán loạn cuốn lên. Thoa y ma một trưởng kia cơ hồ dán Sở Lang hai gò má mà qua. Trường đều sẽ Sở Lang ra mặt chảy thương. Sở Lang trên mặt cũng dính không ít cự độc chất nhầy. Nguy hiểm thật. Sở Lang đông dưng phát ra một tiếng sói tru, đã là chấn nhiếp địch nhân, cũng là để cho mình thanh tỉnh, không thể bị tiểu chủ tà công mê hoặc. Ngay sau đó Sở Lang một chiêu ác long thôn nhật chụp vào Thoa y ma. Trong khoảnh khắc, tàng long chân khí bành trướng mãnh liệt, bàn tay mở mịt khí tràn ngập. Sở Lang bàn tay cho người ta cảm giác biến lớn. Bàn tay như đầu rồng, cánh tay như long thân, cánh tay đều trong nháy mắt tăng trưởng, chụp vào ngực của Thoa y ma. Thay người khác tại Sở Lang trong nháy mắt phản sát phía dưới thật khó tránh đi, nhưng là mặc Thoa y là mặc Lan đại địa táng cung cao thủ đáng sợ nhất. Ở nơi này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Thoa y ma trước ngực quần áo hít nâng lên như bượm, cùng lúc đó thân thể của hắn hướng về sau nhanh chóng tối lui. Khối kia quần áo cũng cùng thân thể của hắn bóc ra. Sở Lang cái kia một chảo cào nát Thoa y ma quần áo, Thoa y ma cũng tránh thoát một kiếp. Sở Lang tay phải đao cũng hướng tiểu chủ vung ra. Đao quang như luyện, vỡ mưa bụi, kinh hãi hồ điệp. Tiểu chủ thân hình trong nháy mắt như bị kinh hãi bơm bướm, trên dưới tung bay, như luyện đao quang từ tiểu chủ bên cạnh bay qua. Tiểu chủ mỹ diệu dáng người lại hướng Sở Lang tung bay mà đến, đôi tay nhỏ huy động ở giữa, từng con điệp hình trưởng ảnh thoáng hiện, bay về phía Sở Lang. Hơn nữa mỗi cái hồ điệp phương vị tốc độ cường độ cũng khác nhau. Giờ phút này chút xinh đẹp hồ điệp đều là đoạt mệnh chi bướm bướm. Chương 29, đoạt mệnh hồ điệp, phía dưới. Tiểu chủ sử dụng võ công tên là Đoạt mệnh ưu điệp. Công phu này đến từ thần bí cổ vực. Một số năm trước Ú Vương vô ý lấy được công này, liền đem thần bí này công phu truyền cho tiểu chủ. Công phu này càng thích hợp cô gái xinh đẹp tu luyện, tiểu chủ lại là nữ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, vô luận thân thể dung mạo trí tuệ đều cực kỳ xuất trọng, U Vương liền đem công phu này dạy cho tiểu chủ. Ba cứ việc công này tiểu chủ còn chưa đại thành, nhưng là cũng đủ làm cho người cảm thấy kinh diễm. Thừa dịp tiểu chủ làm khó dễ, Thoa y ma lần nữa công tới. Sở Lang bàn tay trái tàng long kinh ứng phó công tới tiểu chủ, tay phải không hầu đệ nhất vấn mà ra, đủ loại hình thái khác xa đao quang lóe lên. Đem bay tới những cái kia hồ điệp đánh nát. Tiểu chủ cùng Thoa y ma hợp công Sở Lang, Sở Lang tránh khỏi mắt nhìn thẳng tiểu chủ, miễn cho bị nàng mê hoặc tâm hồn. Tiểu chủ là sử dụng một loại tung bay ú không linh âm điệu đối Sở Lang nói, Lang ca. Nhìn ta là vong sinh A. Hứa quân Trường An, không quên đời này, ngươi vì sao ác quên đây, ngươi muốn giết vong sinh sao? Tiểu chủ thanh âm như ú hồn đồng dạng tại Sở Lang bên thai quanh quẩn vang vọng, nhiễu loạn Sở Lang tâm hồn. Sở Lang có lẽ không nhìn nàng, Sở Lang sử dụng nghe âm thanh biết vị trí phán đoán tiểu chủ lơ lửng bay vị trí, liên tục hai đao mà ra. Sở Lang lớn tiếng nói, khá lắm tiểu tiện nhân, sẽ dùng yêu thuật. Ta chém ngươi. Tiểu chủ tránh đi Sở Lang hai đao, lập tức bất động thanh sắc, mấy cái hồ điệp bay về phía Sở Lang. Sở Lang chỉ có thể đồng thời ứng phó Thoa y ma cùng tiểu chủ công kích. Sở Lang chiến Thoa y ma thắng bại cũng khó khăn liệu, hiện tại lại thêm võ công cực cao tiểu chủ. Hơn nữa dùng võ công lại quỷ dị như vậy tà dị, giống như yêu thuật, Sở Lang tại hai người hợp kích phía dưới bắt đầu rơi xuống hạ phong. Sở Lang biết rõ dạng này đánh xuống, chống đỡ không được bao lâu, giữ nhiều lành ít. Sở Lang cánh tay trái cũng bị một cái hồ điệp đánh trúng, mặc dù xương cốt không có chuyện gì, nhưng là bị đánh trúng nơi ấy huyết nhục văng tung tóe. Cũng ngay tại lúc này, hai bóng người bay lượn mà đến. Người đến là Ngũ Triều. Sở Lang là huyết minh thiếu chủ, tất cả huyết minh người hy vọng. Cho nên cũng không thể có sơ suất. Ngũ Triều biết được tiểu chủ nhân ở chỗ này cùng cường địch chém giết, liền mang theo một người võ công không kém huyết minh cao thủ tới rút. Ngũ Triều gặp tiểu chủ nhân bị thoa y ma cùng tiểu chủ liên thủ cấp bách, hắn kêu lên, chủ nhân, ta tới. Ngũ Triều tiếng này chủ nhân để Hứa Vong Sinh nghe rất là kinh ngạc. Ngũ Triều phi thân lên, trong tay nhạn linh đao ác liệt bổ về phía thoa y ma, một cái khác huyết minh cao thủ là tấn công về phía tiểu chủ. Sở Lang mặc dù nhận không ra Ngũ Triều, nhưng là nếu Ngũ Triều gọi hắn chủ nhân, kia liền là huyết minh người. Sở Lang cũng nhìn ra Ngũ Triều võ công không yếu, có thể tạm thời dây dưa tiểu chủ. Sở Lang liền hướng Ngũ Triều nói, các ngươi quấn lấy tiện nhân kia, ta tới đối phó thoa y ma. Ngũ Triều nói, là. Ngũ Triều thân hình đột nhiên chuyển lướt về phía tiểu chủ, đao thế cũng đột biến, đao quang chớp động tấn công về phía tiểu chủ yếu hại. Ngũ Triều hai người tạm thời quấn lấy tiểu chủ, Sở Lang liền có thể toàn lực ứng phó đối phó thoa y ma. Sở Lang bỗng dưng phát ra một tiếng sói tru, chấn động bốn phía. Sở Lang thân hình cũng hướng thoa y ma chớp động mà đến. Sở Lang phải thừa dịp lấy Ngũ Triều quấn lấy tiểu chủ cơ hội này không tiếc bất cứ giá nào giết thoa y ma. Sở Lang giờ phút này hoàn toàn bị kích thích lang tính, lý trí cũng thay đổi biến thành lửa giận đang thiêu đốt. Chỉ cần có thể giết thoa y ma, Sở Lang hiện tại cái gì đều mặc kệ. Lấy mạng đổi mạng, Sở Lang cũng phải đổi thoa y ma mạng. Mặc dù Sở Lang hai thần công chưa đại thành, nhưng là phù vân thiên biến đã đại thành. Sở Lang vô luận thân pháp khinh công, hiện tại có thể sánh ngang bất luận kẻ nào. Theo Sở Lang nhanh chóng chớp động, một cái tiếp lấy một cái hư ảo hình ảnh cũng lần lượt xuất hiện, mỗi cái hình ảnh đều giơ đao hướng thoa y ma mà đến. Sở Lang vung đao, những cái kia hư ảo hình ảnh cũng đều vung đao. Trong khoảnh khắc vô số đao mang sen lẫn chớp động, không trung, trên mặt đất, phía trước, tả hữu khắp nơi là kinh người đao quang, tất cả đao quang đều chém vào hướng thoa y ma. Thoa y ma kinh chấn. Hắn tránh đi phong mang, thân hình hướng về sau bay ngược. Vào trong rừng hoa đảo. Những cái kia đao quang cũng không ngư nở dê chém vào tại cây đào bên trên. Cây đào đứt gãy tiếng liên tiếp, nhánh đào lá phân dương bay loạn, như bị cuồng phong mưa rào ngăn trở. Thoa y ma bay ngược, Sở Lang truy bản thân mà đến. Ngay tại Sở Lang vung ra một mảnh đao quang vừa mới tan biến, thoa y ma bay về sau thân hình đột nhiên dừng lại, thân thể của hắn cũng dán tại một gốc cây đào bên trên. Thoa y ma góp chân ở trên cành cây dùng sức nhất đập, cây đào soạt soạt đứt gãy. Cùng lúc đó, thoa y ma trên người cương khí từ sau lưng mà ra. Kình khí vọt tới cây đào bên trên. Trong khoảnh khắc vô số cành đào đôm nốt rung động đứt gãy, ngay sau đó đào chi thoát ly cây đào như một mảnh mũi tên bắn về phía Sở Lang. Mang theo lấy vô số đào lá tung bay, ngàn vạn giọt mưa phân dương, còn phun trào như nước thủy triều kình khí. Trang diện kinh người. Không thể không thừa nhận, cái này thoa ý ma võ công thực sự là lợi hại. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú, thừa dịp Sở Lang đao quang tan biến thời khắc trong nháy mắt phản kích. Sở Lang liên tục hai chiêu không hầu đao quyết mà ra. Một chiêu đệ nhất vấn, một chiêu đệ nhị vấn. Trong chốc lát, thanh thế kinh người chi diệp triều ảm đạm, thế suy. Ngay sau đó những cái kia cành đào bay lá cũng tại Sở Lang một số đao ảnh bên trong chia năm xẻ bảy ra. Tàn nhánh lá rách bay lả tả, như một trận kiểu khát mưa. Gốc kia cây đào cũng hướng Sở Lang bay tới. Cây đào cơ hồ trở nên trùi lùi. Như một cái thô to tiến nỏ, dưới đáy manh liệt vọt tới Sở Lang. Sở Lang thân hình trong nháy mắt nửa chuyển, nhấc lên một cỗ kinh phong. Thẩm lộ đao nhọn cũng chống đỡ tại cây đào mang đến đầu, Sở Lang trong miệng cũng phát ra một tiếng quát chói tai. Đào quang vào cây. Cây đào từ đó răng rắc một phân thành hai cắt ra. Thoa y ma cũng nhân cơ hội này thân hình như quỷ mị đến Sở Lang hướng trên đỉnh đầu. Trên mặt đất đột nhiên không thấy Sở Lang thân hình cũng đến không trung. Thoa y ma song trưởng vùng vẫy cấp bách Sở Lang sĩ khí như hồng đao ảnh như huyễn, chụp vào Thoa y ma. Hai người lại tại không trung chiến biến thành một đoàn, đánh dị thường kịch liệt. Lại khó nhìn thấy hai người thân ảnh, hai bên đều bị đối phương trưởng ảnh đao quang cùng cương khí bao phủ. Lại kịch chiến hơn 10 chiêu, thoa ý ma thân hình hướng trên mặt đất rơi xuống. Sở Lang cũng hướng trong rừng cấp bách rơi. Hai người thân thể một trước một sau rơi trên mặt đất. Cách xa nhau hai trượng thêm khoảng cách. Thoa ý ma trên người thoa y từng mảnh đứt gãy thoát ly. Hắn ngực phải chỗ, sườn phải phía dưới, còn có vai khuỷu tay chỗ, da thịt chậm rãi tràn ra, đều là tám, chi nở tấc vệt máu. Huyết thủy từ ba đạo vết thương không ngừng tuôn ra. Thoa y ma trúng Sở Lang ba đao. Sở Lang thì bị Thoa Y Ma đánh ba trưởng, bắt một chảo. Sở Lang vết thương máu thịt bé bét, nếu như không phải một thân thiết cốt, Sở Lang cái này một số nơi xương cốt đã bị đánh nát. Mặc dù xương cốt không có chuyện gì, nhưng là gặp Thoa Y Ma trọng kích, trong miệng có lẽ tràn ra máu. Thoa Y Ma đưa tay, mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, ném xuống đất. Hắn hướng về Sở Lang ra mặt co quắp, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Thoa Y Ma sử dụng khàn giọng thanh âm nói, trên người ngươi xương cốt chẳng lẽ không phải xương cốt sao? Sở Lang giờ phút này vẻ mặt tà mị chi khí, ánh mắt của hắn tại trong mưa càng là phát ra xanh thăm thảm khiếp người quan mang. Sở Lang nói, là xương cốt. Chỉ bất quá có chút cứng rắn. Đừng nói nhảm, ngươi không phải muốn đưa ta đi gặp Hà Vương sao, ta cũng muốn đưa ngươi đi. Đông dưng, Thoa Y Ma phát ra một tiếng như ma quỷ gào the tở. Ta liền không tin đánh không chết ngươi. Thoa Y Ma thân hình tại đống dưng tại chỗ như bánh xe nhanh chóng chuyển động lên. Bởi vì cấp tốc xoay tròn, lại khó thấy rõ thân ảnh của hắn, Thoa Y Ma cũng nhấc lên vòi rồng như gió mạnh mẽ cương khí. Trung quanh cây đảo ken ken đứt gãy, bị cuốn hướng bốn phía. Xoay tròn cương khí bên trong không ngừng vươn tay như giống như ma quỷ móng vuốt. Một cái, hai cái, bốn cái, năm cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Huyết Minh Chi Chủ, bên trên. Năm đó Thoa Y Ma cùng Hà Vương quyết chiến thời điểm, Sở Lang gặp qua Thoa Y Ma sử dụng này quỷ dị kinh người công pháp. Năm đó Hà Vương dựa vào vương đồ lục bên trong bao quát vạn tượng võ học cuối cùng vỡ Thoa Y Ma cái này đáng sợ công pháp, Sở Lang còn không biết làm sao vỡ. Cái kia xoay tròn cương khí đường kính cũng không ngư nở dê tăng trưởng, hơn nữa nhan sắc càng ngày càng đen kịt. Giống như một cỗ màu mực sóng biển chuyển động. Cương khí bên trong những cái kia ma quỷ móng đuốt còn tại không ngừng nô ra. Cũng ngay tại lúc này, cầu nhỏ phía kia truyền đến một tiếng hét thảm, đồng thời cũng nghe đến ngũ triều kêu đau một tiếng. Sở Lang từ âm thanh bên trong nghe ra, một chết một bị thương. Hẳn là ngũ triều bị tiểu chủ trọng thương, tên kia huyết minh cao thủ thì chết tại tiểu chủ trên tay. Sở Lang biết rõ lại không thể mang xuống. Nếu như cứ như vậy đánh xuống, không biết còn phải bao nhiêu chiêu mới có thể phân ra thắng bại, hơn nữa thắng bại còn chưa biết. Tiểu chủ nếu như lại đem ngũ triều giết, cũng sẽ chạy đến cùng Thoa Y Ma liên thủ. Hắn càng không có cơ hội. Tiểu chủ cùng Thoa Y Ma đối phó xong hắn, lại đi viện thủ Linh Vương, hậu quả đem khó mà tưởng nổi. Huyết Minh liền sẽ hủy diệt. Sở Lang bỗng dưng phát ra một tiếng sói tru, trên mặt hắn hiển thị rõ vẻ hung ác. Sở Lang thân hình nhanh trong chớp động hướng xoay tròn sóng đen lao đi. Sở Lang cũng lóe ra nhiều cái hư ảo hình ảnh. Liền chân thân ở bên trong, tổng cộng 7 cái hình ảnh. Những hình ảnh này nhào về phía xoay tròn cương khí, hình ảnh còn chưa chạm đến cương khí, thuận dịp lần lượt bị rỗi ra những cái kia ma chảo tê liệt. Hình ảnh một cái tiếp lấy một cái vỡ tan. Cuối cùng chỉ còn lại có Sở Lang chân thân, Sở Lang thả người nhảy lên, như nhảy vào vực sâu giống như đầu nhập cái kia đen nhánh không khí bên trong. Những cái kia rỗi ra cương khí bên ngoài ma quỷ tay cũng nhao nhao rút về, cương khí bên trong, thình thịch không ngừng bên tai, ác ma đồng dạng gào the tờ cùng tiếng sói tru liên tiếp, hết sức kinh người. Cũng để cho người không rét mà run. Một chỗ khác song phương chém giết đám người nghe được khủng bố tiếng vang cũng đều chấn động không thôi. Ngay cả Linh Vương cùng Phong Trung Ước cũng động dung. Xoay tròn màu đen không khí cũng dần dần trở nên chậm, cương khí cũng bắt đầu tiêu tán. Cương khí bên trong, Sở Lang cùng Thoa Y Ma chính diện tiếp thân. Dạng như vậy, giống như chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Sở Lang miệng mũi không ngừng tới phía ngoài ứa máu, con mắt đều hướng xuất dưới máu, quanh người hắn càng là máu me đầm địa. Trên người chí ít hoàn toàn một số nơi da chóc thịt bong, nhìn qua như từng đóa nở rộ huyết hoa. Sở Lang quăng người vào ma khí, quanh thân gặp một số ma quỷ chi chảo trọng kích. Nếu như thay người khác, sử dụng dạng này lối đánh liều mạng, gặp nhiều như vậy ma chảo trọng kích, giờ phút này đã tan xương nát thịt. Ba cứ việc Sở Lang toàn thân cao thấp nhiều chỗ da chóc thịt bong, hơn nữa cũng bị nội thương không nhẹ, nhưng là Sở Lang xương cốt một căn chứa đứt. Xương cốt là một người huyết nhục chi thân chu cô tở. Chu cô tở không ngừng người thuận dịp không ngã. Thiên hạ cũng chỉ có Sở Lang một thân này thiết cốt có thể dạng này đánh. Đổi ai cũng không được. Thoa Y Ma trong miệng cũng không ngư nở dê hướng xuất liều chết, trên người hắn giờ phút này nhiều chỗ vết đau, chỗ hông trái, tức thì bị hoàn toàn mở ra. Mà hắn phía sau lưng, lộ ra một đoạn mũi đau. Sở Lang cuối cùng dùng đau xuyên thấu Thoa Y Ma lồng ngực. Thoa Y Ma cặp mắt còn đang bài tỉ hệ tờ nọc độc, nhưng là giờ phút này nọc độc giống như nước mắt của hắn giống như. Thoa Y Ma hướng về Sở Lang. Hắn phát ra ho khan kịch liệt, theo ho khan máu liền từ trong miệng hướng xuất bất chấp. Thoa Y Ma khó có thể tin, hắn và Sở Lang một trận chiến này, cuối cùng hắn bỏ ra sinh mệnh. Thời gian qua đi 4 năm, lần này hắn một lần nữa bước vào ngu triều, vừa là bảo hộ tiểu chủ, cũng muốn có một phen xem như. kết quả, mất mạng Sở Lang tay. Thoa Y Ma trong miệng lại tuôn ra một ngu mờ máu, hắn yếu tiếng nói, ngươi, có biết ta là ai? Sở Lang nói, Mạc Lan đại điệu táng cung đệ nhất cao thủ, Mạc Lan võ lâm nhân vật số 2. Thoa Y Ma nói, nhưng là, ta lại chết. Tại trên tay ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Sở Lang hướng về ánh mắt của hắn nói, Sở Môn Lang. Thoa Y Ma nói, ngươi, ngươi không phải người. Sở Lang cũng phun ra miệng máu, hắn rõ ràng phía dưới cuống họng. Ngươi lần này nói đúng. Sở Lang tay phải cầm chôi đao, nâng tay trái lên đi hợp Thoa Y Ma con mắt. Ta còn nói cho ngươi, ta nhưng thật ra là Hà Vương đại đệ tử. Hiện tại xin mời ngươi xuống dưới cho ta sư phụ mang hô cái lời nói. Nói cho ta sư phụ, hắn cược ta thắng, ta tuyệt không cho hắn thua. Ta bất kể cái gì chính đạo ta đạo, ta bất kể những quy củ kia cùng danh dự, người nào muốn mạng ta liền đòi mạng hắn. Nhớ kỹ sao? Qua vài ngày, ta lại đem Hiên Viên lão quái cho hắn đưa đi. Sở Lang mà nói Thoa Y Ma từng chữ đều nghe rõ rõ ràng ràng, hắn dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, phắt. Ngu. Nói xong lời này, Thoa Y Ma mắt tối sầm lại, bởi vì Sở Lang khép lại mắt của hắn. Sở Lang trong miệng một tiếng. Nam xuống. Sở Lang rút lui bản thân, rút đao. Một cỗ máu tươi từ Thoa Y Ma lồng ngực toát ra, thân thể của hắn cũng hướng về sau cắm xuống, oanh rơi vào trong nước bùn. Sở Lang cũng cúi người, một cỗ máu tươi từ miệng bên trong mà ra, máu là màu đen, nội tạng bị chấn thương. Sở Lang ho khan mấy tiếng, hắn lau lau miệng mũi bên trên máu, lại đem khỏe mắt rỉ ra máu dùng tay áo lau. Sau đó hắn đem Thoa Y Ma đầu lâu cắt lấy, xách tại tay trái. Sau đó Sở Lang nâng người lên, nện bước trầm trọng bộ pháp, hướng ngoài rừng đi ra. Tiểu chủ đã đem cái kia huyết minh cao thủ giết, cũng đem Ngũ Triều đả thương. May mắn Ngũ Triều chất nhi Ngũ Thường kịp thời chạy đến. Sở Lang để Ngũ Triều dây dưa tiểu chủ, cho nên Ngũ Triều mặc dù tổn thương không nhẹ, vẫn cùng chất nhi liên thủ ra sức dây dưa tiểu chủ. Ngũ Triều cứ việc võ công không yếu, bước lên đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, nhưng là khó địch nổi tiểu chủ. Hai chú cháu lúc này là cắn răng liều mạng khổ chống đỡ. Chỉ để lại tiểu chủ nhân thắng được càng nhiều một chút thời gian. Tiểu chủ bản thân như ưu bướm bướm mà múa, bướm bướm trưởng tại hai chú cháu quanh thân tung bay, hai chú cháu bị đánh mình đầy thương tích máu thịt bé bét, có chút tổn thương xương cốt đều lộ ra. Ngũ Thường xương gò má đều sập. Ngay tại hai chú cháu lại không kiên trì nổi thời điểm, tiểu chủ bay múa thân hình đột nhiên như bị kinh hãi giống như trong nháy mắt hướng về sau tung bay. Tiểu chủ trong đôi mắt đẹp cũng đều là vẻ không thể tin được. Giống như thấy quỷ một dạng. Ngũ Triều hai chú cháu thất tha thất thểu quay người, chỉ thấy bên rừng đứng thẳng Sở Lang. Sở Lang vết thương chẳng chịt, máu me đầm địa. Nhưng là Sở Lang eo thẳng tắp. Máu me nhảy múa khuôn mặt mang theo kiêu ngạo tự tin, cũng mang theo một tia tàn nhẫn. Sở Lang tay phải giơ đao, tay trái dẫn theo Thoa Y Ma đầu lâu. Hắn ngửa mặt nhìn xem không trung tiểu chủ. 4 năm trước Thoa Y Ma đột nhiên xuất toát ra, đánh bại mấy tên trung nguyên danh gia, còn để Thư Kiếm Lang nhượng bộ lui binh, cuối cùng lại đem Đại Hà Vương trọng thương. Thoa Y Ma cũng coi là nhất chiến thành danh phỉ tiếng Trung Nguyên. Hiện tại Thoa Y Ma bị Sở Lang chém xuống đầu lâu, cái này khiến Ngũ Triều hai chú cháu thực sự là đã cảm giác chấn kinh lại tâm tình phân chấn. Tiểu chủ nhân 4 năm bế quan, không uổng công luyện tập A. Hai chú cháu hướng Sở Lang phát ra tiếng hoan hô. Tiểu chủ giờ phút này thần sắc hoảng hốt, giống như mất hồn nhi một dạng. Nàng xem nhìn Sở Lang, lại nhìn xem Sở Lang trong tay Thoa Y Ma đầu người. Sở Lang vậy mà đem Mạc Lan quốc xếp hàng thứ 2 Mạc Thoa Y đầu lâu chém xuống, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tiểu chủ thực sự là khó mà tin được. Tiểu chủ biết rõ Sở Lang hiện tại võ công cao vô cùng, nhưng là nàng cho rằng Sở Lang cũng khó có thể đánh bại Thoa Y Ma, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Giờ phút này, tiểu chủ tâm rét run, lưng rét run, quanh thân đều rét run. Sở Lang đem Thoa Y Ma đầu người quăng lên, ném về không trung tiểu chủ. Sở Lang âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tiện nhân, có gan không muốn đi, ta lại chém phía dưới đầu của ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Huyết Minh Chi Chủ, bên trong. Canh thứ 7. Đối mặt Sở Lang ném qua tới đầu lâu, tiểu chủ giật mình, nàng cũng như từ trong ngộng bừng tỉnh. Đổi lại người khác, chưa hẳn tiếp nhận đầu lâu này, nàng tiếp nhận Thoa Y Ma đầu. Dù sao Thoa Y Ma thân phận không tầm thường, tốt xấu phải đem đầu mang về. Cũng phải cho đại địa táng cung một câu trả lời. Tiểu chủ tiếp được Thoa Y Ma đấm máu đầu lâu, cũng tiếp nhận một cái hết sức lạnh như băng sự thật. Sở Lang một thân thiết cốt, kết hợp một thân cái thế võ học, kết hợp một bộ ý chí sắt đá, quả thực quá kinh khủng. Sở Lang thân hình cũng lên, hắn hướng tiểu chủ kêu lên, tiểu tiện nhân để mạng lại. Tiểu chủ giờ phút này kinh tâm điệu gan, lại không chiến tâm. Nàng tiêm bản thân nhất chuyển, quần áo dơ lên, hướng cầu nhỏ đối diện tung bay đi. Trong tay nàng còn cầm thoa y ma đầu lâu. Tiểu chủ rời đi, Sở Lang cũng rơi xuống đất. Hắn lại đem thân eo ưỡn lên thẳng tắp. Một ngu mở máu tuôn ra tại cổ họng, bị Sở Lang nuốt xuống. Bởi vì phát lực, Sở Lang bị thương tạng phủ đau đớn hết sức. Dù sao cũng gặp thoa y ma trọng kích, Sở Lang tổn thương thực không nhẹ. Kỳ thật Sở Lang bất lực tái chiến, hắn hiện tại trạng thái này, mấy cái cũng không phải tiểu chủ đối thủ. Sở Lang là vì sợ quá chạy mất tiểu chủ. Lần này giảo hoạt tiểu chủ bị Sở Lang hù dọa. Cũng là thoa y ma bị Sở Lang chém đầu, đối tiểu chủ chấn động quá lớn. Giờ phút này, cầu nhỏ phía đối diện song phương chém giết tràng diện càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng thảm liệt. Để cho người ta không đành lòng thấy. Trong mưa bụi, người của song phương phát điên vung binh khí công kích tới đối thủ. Hô tiếng hô giết rung trời, trên mặt đất khắp nơi là thi thể và bi thảm gào thét người trọng thương. Huyết thủy đem trên mặt đất nước mưa cùng cố chấp cũng nhuộm đỏ. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thấy. Song phương đều có nhiều cái cường thủ, hơn nữa chỉnh thể số người cách xa cũng không lớn. Có thể nói lực lượng ngang nhau. Thực lực càng là tiếp cận, mới càng khốc liệt hơn. Đánh tới hiện tại, chí ít có hơn 70 người bị chết. Cho nên tiếp tục đánh xuống, cũng là thắng bại khó liệu. Kết quả thoa y ma bị Sở Lang chém đầu, tiểu chủ lại bị sợ quá chạy mất, cân bằng cũng bị đánh vỡ. Tiểu chủ dẫn theo thoa y ma đầu người về phía tây bờ rừng bên trong tung bay, cùng là nàng hô, rút lui, mau bỏ đi. Linh Vương lúc này cùng Phong Trung Ước cũng kinh lịch một trận đại chiến. Hai người cũng trên người cũng nhiều chỗ thụ thương. Nhưng là thương thế không bằng Sở Lang cùng thoa y nặng như vậy. Cùng Sở Lang thoa y ma chi chiến khác biệt, Linh Vương cùng Phong Trung Ước đều thần kinh bách chiến, cũng không gấp tại cầu thắng, đều làm gì chắc đó. Sở Lang là cầu tốc thắng, ỷ vào một thân thiết cốt lấy thương đổi thương, cứng rắn đem thoa y ma giết. Giờ phút này Phong Trung Ước bắt đầu rơi xuống hạ phong. Phong Trung Ước biệt hiệu Thư Kiếm Lang, bởi vậy có thấy sách cùng kiếm là Phong Trung Ước hai đại chiến thắng pháp bảo. Trang sách trướng mắt, một kiếm giết người. Kết quả tại Linh Vương nơi này sách giấy không còn ưu thế. Sách giấy vừa ra, liền được Linh Hoạt Vương liệt hỏa công đốt thành cho tàn. Phong Trung Ước cũng chỉ có thể dựa vào kiếm và Linh Vương đánh. Linh Vương chiếm thượng phong vốn dĩ cao hứng không thôi, giờ phút này tiểu chủ cấp bách hô để rút lui, Linh Vương trong lòng nhất thời giật mình. Đây là có chuyện gì? Linh Vương tránh đi Phong Trung Ước một kiếm, lại liền hướng Phong Trung Ước đánh ra hai đám lửa trường, sau đó hắn hướng tiểu chủ một bên kia nhìn. Chỉ thấy trong mưa bụi, tiểu chủ thân hình về phía tây bờ tung bay, trong tay còn cầm một cái đầu người. Bởi vì khoảng cách xa, lại có mưa bụi, Linh Vương cũng không thấy rõ tiểu chủ sách là người nào đâu. Cũng ngay tại lúc này, Ngũ Triều thúc cháu hai người qua cầu, bọn họ một bên hướng chiến trường mà đến, một bên gân giọng phấn khởi gào thét. Chủ nhân chạm thoa y ma đầu lâu cái này. Thoa y ma chết. Huyết minh người nghe tin tức này quần tình sục sôi, mỗi người giống như hưng phấn, đám người không ngừng phát sinh cực kỳ hưng phấn tiếng hoan hô, còn có bén nhọn tiếng huýt sáo. Cái này vui mừng thanh âm giống như chuông báo tử tại huyết nguyệt những cao thủ bên thai vang vọng. Thoa y nhân bị chặt phía dưới sọ, làm cho tất cả mọi người địch nhân kinh khủng muôn dạng. Linh Vương càng là chấn kinh cực kỳ. Linh Vương thừa nhận Sở Lang hiện tại võ công đáng sợ, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa mạnh đến có thể giết Mặc Lan đệ nhị cao thủ cấp độ. Nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Nhưng là Sở Lang hết lần này tới lần khác làm được. Hiện tại Linh Vương cũng biết tiểu chủ sách là người nào đầu. Vô luận giang hồ chém giết có lẽ hai quân giao đấu, sĩ khí cực kỳ trọng yếu, thoa y ma cái chết, huyết nguyệt một phương sĩ khí sụp đổ, liền Linh Vương cũng không có lòng tái chiến. Linh Vương chân khí rót cánh tay, hai tay đều xuất hiện, hai đoàn đại liệt diễm trưởng mà ra, ly biệt đánh út về phía Phong Trung Ước đầu cùng lồng ngực. Thừa dịp Phong Trung Ước phá giải thời khắc, Linh Vương nói, Phong công tử, trận chiến ngày hôm nay chưa tận hứng, ngày khác lại cùng công tử một trận chiến. Dứt lời, Linh Vương thân hình nhất chuyển, như ma quỷ ảnh giống như hướng tiểu chủ bỏ chạy phương hướng đi. Huyết Nguyệt những người còn lại gặp Linh Vương cùng tiểu chủ đều chạy, thuận dịp mỗi người tự chạy. Hồ Bát Đạo niềm vui ủng hộ, hắn cất tiếng cười to, thừa dịp cái này sức lực, hắn vung kiếm đem một cái muốn chạy trốn vô diện nhân giết đổ, sau đó hắn hướng về phía mấy trượng bên ngoài trên cây người lùn kêu lên, đầu to huynh đệ, ca ca đến, mau đem ngươi chìa khóa kết giao ra. Dứt lời liền hướng cây kia đào tẩu. Đầu to người lùn một mực trên cây xem cuộc chiến. Giờ phút này phe mình sụp đổ, Hồ Bát Đạo cũng lướt đến, đầu to người lùn dưới sự kinh hoàng thân thể như cầu giống như từ trên cây lăn xuống, sau đó hướng rừng sâu vào nhanh chóng lăn đi. Địch nhân vội vàng thoát thân, Huyết Minh người muốn ngăn cản truy sát bị Phong Trung Ước ngăn cản. Huyết Minh người tản mát giang hồ, bây giờ còn chưa ngưng tụ biến thành cường đại sức mạnh. Mà bọn họ cố này Huyết Minh sức mạnh có hạn, một trận chiến này đã chết không ít người, không thể lại dễ dàng tiêu hao. Phong Trung Ước cũng mau chóng tới nhìn sư phụ. Giờ phút này Thạch Ngữ lão nhân bị dìu vào gian kia còn chưa hoàn toàn sụp đổ phòng. Thạch Ngữ lão nhân tổn thương không nhẹ, hắn dưới xương sườn bị một người võ công cao cường vô diện cao thủ sử dụng chày sắt đâm mở một cái lỗ máu. Cứ việc Khang Ba đem vết thương băng bó, cũng vẩy thuốc, nhưng là sẽ tổn thương tạng phủ. Thạch Ngữ lão nhân thân thể tựa ở trên tường, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong miệng không ngừng có máu tràn ra, nhuộm đỏ hắn tròm râu trắng như tuyết. Phong Trung Ước gặp sư phụ bộ dáng này, mí mắt lập tức đỏ, hắn muốn thua nội lực cho sư phụ, sau đó lại mang sư phụ tìm cao siêu đại phu trị liệu. Thạch Ngữ lão nhân đối Phong Trung Ước nói, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp ta không tắt thở, nhanh đem tiểu chủ nhân gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Khu khu. Theo ho khan kịch liệt, Thạch Ngữ lão nhân lại phun ra chút màu đen cục máu. Phong Trung Ước thuận dịp tranh thủ thời gian ra khỏi phòng. Giờ phút này Sở Lang mới đi qua cầu nhỏ. Sở Lang cảm giác hai chân càng ngày càng nặng trọng, giống như đổ trì, mỗi phóng ra một bước, đều là như thế nhọc nhằn, gian nan. Nếu như đổi người khác, giết Thoa Y Ma cường địch như vậy, lại thụ một thân tổn thương, đâu còn có thể nằm sấp được lên. Sở Lang một thân thiết cốt chống đỡ lấy thân thể của hắn, từng bước một đi, cứ việc đi chậm chạp, nhưng là hắn sẽ không ngã xuống. Lúc này Phong Trung Ước mà đến. Sở Lang còn chưa ngã xuống, còn có thể đi, để trong gió đã cũng kinh ngạc. Phong Trung Ước thần sắc hết sức đau thương. Hắn đối Sở Lang nói, sư phụ ta sợ là không được, nhanh đi gặp hắn. Sở Lang nói, nhanh dẫn ta đi gặp Thạch Lão, có một số việc ta phải hỏi rõ ràng. Phong Trung Ước gắt ôm lấy Sở Lang hướng nhà kia lao đi. Giờ phút này trong phòng có Ngũ Triều phụ tử, Khang Bá, còn có chưa đổi tới đầu to người lùn trở lại Hồ Bát Đạo. Phong Trung Ước cùng Sở Lang vào nhà, Sở Lang đến Thạch Ngữ trước mặt lão nhân. Thạch Ngữ lão nhân nhìn xem Sở Lang cười. Vui mừng cười. Thạch Ngữ lão nhân nói, ngươi hôm nay biểu hiện. Quá. Vượt qua ta dự đoán, ta chính là chết rồi, cũng yên tâm. Sở Lang nói, Thạch Lão, ta thế nào lại là Đoan Mục Thiên Nhai hậu nhân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Huyết Minh Chi Chủ, phía dưới. Thạch Ngữ lão nhân trong miệng lại chảy ra máu, Sở Lang đưa tay thay hắn đem mép máu lau. Sở Lang nhìn ra Thạch Ngữ lão nhân tình huống rất tệ. Hắn hy vọng Thạch Ngữ lão nhân thời khắc hấp hối có thể đem tất cả bí mật gian nở dê ra. Thạch Ngữ lão nhân thở một hơi, hắn chậm rãi nói, huyết minh hậu nhân trải rộng thiên hạ, cũng không biết ai là đồng minh người. Phần lớn từng người tự chiến. Nhưng là huyết minh hậu nhân đều có một cái giống nhau nguyện vọng, dù cho tìm được. Đoan Mục Thiên Nhai tổng minh chủ đời sau. Năm đó, chúng ta từ ngũ gia nơi đó lấy được manh mối, có một nhóm mang quỷ diện nhân tìm được Đoan Mục minh chủ tôn tử ẩn cư nơi ấy. Nhưng là minh chủ tôn tử cùng con dâu đều gặp khó, vừa ra đời không lâu hài tử bị quỷ diện nhân cướp đi. Ta và ngũ gia át dẫn người ngày đêm đuổi theo, cuối cùng tại Sở Lang môn trấn trong núi lớn chặn đứng những cái kia quỷ diện nhân. Thạch Ngữ lão nhân kể lại lấy, Sở Lang mang tâm tình phức tạp nghe. Hồ Bát Đạo thừa dịp Sở Lang hết sức chăm chú lắng nghe, hắn bắt đầu vì Sở Lang bao vết thương. Phong Trung Ước chuẩn bị bàn tay dán tại sư phụ phía sau lưng, cầm nội lực chậm rãi đưa vào Thạch Ngữ lão nhân thể nội. Theo Thạch Ngữ lão nhân nhớ lại quá khứ, năm đó người tham dự ngũ triều trong đầu cũng hiện ra cùng những cái kia quỷ diện nhân vì tranh đoạt tiểu chủ nhân kịch chiến tàn khốc hình ảnh. Phe mình chết rất nhiều người, ngay cả hắn thân đệ đệ cũng đã chết. Ngũ triều không khỏi than nhẹ một tiếng. Thạch Ngữ lão nhân tiếp tục nói, ta lúc ấy liền phát hiện cái đứa bé kia xương cốt cứng rắn, cuối cùng ta ôm hắn lăn xuống sân cốc, hài tử bị quăng xuất, trong gió tuyết cái đứa bé kia càng không ngừng khóc, tới lần cuối một cái đại lang. Cái kia lang liếm cái đứa bé kia. Thật là kỳ quái, hài tử đừng khóc, còn cười. Cái kia đại lang ắt ngậm hài tử đi. Sở Lang nghe đến đây, nội tâm rung động. Sở Lang triệt để minh bạch, năm đó cái kia tại trong gió tuyết bị đại lang tha đi trẻ con rủ cho hắn a. Khó trách hắn lại ở hang sói bên trong, ăn lang sữa lớn lên. Là con sói kia cứu hắn. Đến đây, thân thế bí ẩn của hắn rốt cục giải khai, hắn là Đoan Mục Thiên Nhai tàng tôn. Huyết minh tân chủ nhân. Sở Lang còn có nghi vấn. Hắn nói, Thạch Lão, vậy ngươi có biết ta vì cái gì sẽ có một thân thiết cốt? Sở Lang hỏi lên như vậy, trong phòng hết tha y mo y người, kể cả Phong Trung Ước cũng đều nhìn về phía Thạch Ngữ lão nhân, bọn họ đồng dạng tò mò. Bọn họ chỉ biết là tiểu chủ nhân một thân thiết cốt, những cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Ngữ lão nhân nói, ngươi vì sao có một thân thiết cốt, ta cũng không biết. Ta tổ tiên là huyết minh phó minh chủ Thạch Lương, hắn còn ưa thích ghi chép giang hồ đại sự, còn có chút kỳ văn chuyện lạ. Liên quan tới Đoan Mục tổng minh chủ ghi chép, càng nhiều hơn chính là minh chủ anh hùng sự tích. Về phần tổng minh chủ đặc điểm, hắn ghi chép một câu, dị loại, hiếm thấy trên đời. Dị loại, hiếm thấy trên đời. Người ở chỗ này, kể cả Sở Lang, đều suy nghĩ câu nói này hàm ý. Không cần nói cũng biết, Đoan Mục Thiên Nhai là cái kỳ dị người, hẳn là một thân thiết cốt. Cho nên Sở Lang di truyền tặng tổ thiết cốt. Ba lúc này, Qua Phong Trung Ngức không ngừng thâu phát nội lực, thay sư phụ vận hành thể nội khí huyết, Thạch Ngữ lao nhân cảm giác khí huyết thông suốt rất nhiều, hắn lại nói, kỳ thật, muốn triệt để hiểu rõ ngươi vì sao một thân thiết cốt, chỉ cần tìm được một người, ác đều biết. Sở Lang nói, ai? Thạch Ngữ lao nhân nhìn xem Sở Lang nói, chính là ngươi mẹ. Lời này vừa nói ra, ngay cả Phong Trung Ngức cùng Ngũ Triều cũng ngoài ý muốn. Sở Lang mẹ không phải hơn 20 năm trước ác ngộ hại sao? Sở Lang tâm tình lập tức kích động lên. Thạch lão, mẹ ta nàng còn sống. Thạch Ngữ lao nhân khẽ gật đầu. Sư đệ ta Phùng Nộ hiện dạng kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn ưa thích đi khắp, cũng ham mê nghiên cứu tìm hiểu một chút giang hồ bí ẩn. Năm đó, ta và Ngũ gia đều tưởng rằng cha mẹ ngươi bị những cái kia quỷ diện nhân sát hại. 2 năm trước, sư đệ ta thăm viếng ta, nói lên chuyện này. Sư đệ ta nói cho ta, qua hắn những năm này điều tra, căn cứ một số việc kiện phỏng đoán, năm đó cha ngươi chết rồi, nhưng là mẹ ngươi còn sống. Ngày ấy, mẹ ngươi được người cứu. Nói đến đây, Thạch Ngữ lao nhân lại ho khan. Sở Lang từ bé đối cha mẹ không có bất kỳ khái niệm, hắn thậm chí cho rằng là cha mẹ đem chính mình vứt bỏ trong núi. Cho nên Sở Lang chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm cha mẹ. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như cha mẹ tìm tới, hắn cũng sẽ không nhận. Hiện tại Sở Lang biết mình trẻ con thời điểm bị người đoạt đi, cũng không phải là cha mẹ vứt bỏ, Sở Lang đối mụ mụ khát vọng cũng cho tàn lại cháy. Mẹ con sống, cái này đối Sở Lang mà nói không nghi ngờ gì một cái vui mừng ngoài ý muốn. Phong Trung Ngức mấy người nghe được cái này tin tức tốt, cũng thay Sở Lang cao hứng. Đợi Thạch Ngữ lao nhân đình chỉ ho khan, Sở Lang lại nhẹ nhàng thay Thạch Ngữ lao nhân đem ho ra vết máu lau tịnh. Sở Lang nói, Thạch lão, có biết mẹ ta bây giờ tại nơi nào? Thạch Ngữ lao nhân nói, sư đệ ta chất nhi Phùng Bạch Dương là trung nguyên đệ nhất truy tung cao thủ. Phùng Bạch Dương cũng biết không ít giang hồ bí mật. Phùng Bạch Dương nói cho ta sư đệ, mẹ ngươi tại Minh Ngai. Nhưng là nàng là bị nhốt Minh Ngai, vẫn là ở Minh Ngai sinh hoạt, vậy cũng không biết được. Liên Phùng Bạch Dương cũng không tiến vào Minh Ngai. Ngươi bây giờ người mang tuyệt học, là thời điểm đi tìm ngươi mẹ. Mẫu thân vậy mà tại giang hồ quỷ dị nhất thần bí Minh Ngai. Sở Lang nói, ta sẽ đi Minh Ngai tìm mẹ ta. Thạch Ngữ lao nhân nói, nhất định phải tìm được nàng. Ngươi là huyết minh tiểu chủ nhân. Vốn dĩ chúng ta có thể phát huyết minh vương lệnh, triệu tập ẩn giấu ở các nơi huyết minh hậu nhân. Nhưng là, bọn họ không biết nội tình, không có chứng cứ xác thực chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi rủ cho tiểu chủ nhân. Cho nên, chỉ có cầm tới Đoan Mục đại hiệp huyết minh tín vật, mới có thể để cho những cái khác huyết minh hậu nhân tin phục. Đoan Mục đại hiệp tín vật, chỉ sợ chỉ có mẹ ngươi biết rõ ở đâu. Xác thực, nếu như không có tín vật, Sở Lang cũng sẽ không tùy tiện nhận người chủ nhân. Sở Lang nói, Thạch lão ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được mẹ ta, cầm tới ta tặng tổ tín vật. Thạch Ngữ lao nhân gật gật đầu, sau đó hắn để Hồ Bát Đạo cùng Ngũ Triều phụ tử trước tránh một chút. Hồ Bát Đạo cùng Ngũ gia phụ tử trước hết ra ngoài. Thạch Ngữ lao nhân vươn tay, trước nắm Sở Lang một cái tay, lại đem Phong Trung Ngức một cái tay kéo qua đặt ở Sở Lang trên tay. Thạch cay độc trong mắt lao nhân bao hàm kỳ vọng. Tiểu chủ nhân, trăm năm ma vực ngóc đầu trở lại, lần này bọn họ làm việc càng thông minh cũng bí mật hơn. Các ngươi sẽ phi thường gian nan, sẽ chết rất nhiều người. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Trung Ngức như thân huynh đệ giống như đoàn kết, cùng Huyết Nguyệt Vương Thành chiến đấu tới cùng, cho đến trực đảo ma vực. Sở Lang tay cùng Phong Trung Ngức tay nắm chặt cùng một chỗ. Phong Trung Ngức ngạnh tiếng nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Sở Lang cũng nói, Thạch Lao yên tâm, chúng ta sẽ hòa thân huynh đệ một dạng. Thạch Ngữ Lao nhân thân thể đột nhiên thống khổ co quắp một cái, hắn tự biết thời gian không nhiều, thần sắc cũng có vẻ hơi kích động. Thạch Ngữ lao nhân con mắt cũng thay đổi sáng lên. Sở Lang cùng Phong Trung Ngức đều nhìn ra, đây là ánh sáng lóe lên. Thạch Ngữ lao nhân nắm thật chặt Sở Lang tay. Hiện tại, ngươi chính là huyết minh chi chủ. Mang theo bọn họ, đi cứu vớt giang hồ, cứu vớt thiên hạ. Ngươi không riêng muốn tìm tới mẹ ngươi cùng Đoan Mục minh chủ tín vật, ngươi còn muốn tìm đến Không Hầu Đao. Không Hầu cửu vấn, cuối cùng lưỡng vân ở trong Không Hầu Đao. Không Hầu Đao manh mối, Trung Ngức biết rõ, hắn sẽ cặn kẽ nói cho ngươi. Còn có Huyết Nguyệt Vương Thành, theo ta được biết. Khu khu. Theo ho khan, Thạch Ngữ lao nhân liền phun ra 2 hớp to máu, hắn rồi nói tiếp, bọn họ có nhất thần nhất đế, tam vương. Thứ ma. Chương 31, Bái Minh Chủ, bên trên. Sở Lang đối Huyết Nguyệt Vương Thành nhận thức, cơ bản đến từ Sở Tầm cùng Hà Vương. Nhưng là Hà Vương cố này huyết minh thế lực đối ma vực biết rõ rất ít. Bắt đầu thậm chí cho rằng ma vực sớm đã không còn tồn tại, chỉ lưu lại một truyền thuyết mà thôi. Là Sở Tầm mang theo đội thám hiểm ngũ tìm được ma vực, xác nhận ma vực tồn tại, cũng lại đạt được một chút quý giá tin tức. Trừ bỏ lúc này, Sở Lang đối Huyết Nguyệt Vương Thành cũng không còn càng nhiều giải đáp. Mà Thạch Ngữ lão nhân gia tộc ghi chép giang hồ đại sự ký, cho nên Thạch Ngữ lão nhân cầm đầu cỗ này huyết minh thế lực đối ma vực hiểu rõ là nhiều nhất. Nghe Thạch Ngữ lão nhân nói chuyện, Sở Lang thế mới biết Huyết Nguyệt Vương Thành cao tầng kết cấu, nhất thần nhất đế tam vương tứ ma. Sở Lang nghĩ thầm cái này Thoa Y Ma hẳn là tứ ma một trong, cái kia tứ ma liền bị mình giết một cái, át trừ bỏ một cái cường địch a. Sở Lang nói, Thoa Y Ma là tứ ma a. Thạch Ngữ lão nhân lắc đầu. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trên trán cũng tiết ra mồ hôi lạnh. Theo ta nắm giữ tình huống, Thoa Y Ma chỉ là Mặc Lan Hoàng gia đại địa táng cung cao thủ, cùng Huyết Nguyệt tứ ma không quan hệ. Mà Huyết Nguyệt tứ ma qua kỳ. Thạch Ngữ lão nhân ra nở dê đến nơi đây, hắn sắc mặt cũng biến thành trầm trọng, ánh mắt tràn ngập sầu lo. Năm đó ta tổ phụ ghi chép, Huyết Nguyệt Tam Vương văn võ đều là tu, đều là văn thao vũ lực người. Nhưng là tứ ma lại không như thế, bọn họ đều là 10 vạn người bên trong chọn một. Từng cái ma đều có chỗ kỳ lạ, hơn nữa chuyên tu võ công cùng kỹ thuật giết người. Trăm năm trước Huyết Nguyệt xâm lấn Trung Nguyên, trong đó nhất ma vậy mà mọc lên 3 cánh tay, mỗi đầu cánh tay đều khỏe vô cùng, dùng 3 kiện khác biệt binh khí, không đâu địch nổi. Không biết bao nhiêu Trung Nguyên cao thủ chết ở 3 cánh tay ma thủ bên trên. Cuối cùng 3 cái này cánh tay ma là bị thần hỏa tộc thiết kế sử dụng thuốc nổ mới nổ chết. Nghe đến đây, Sở Lang cùng Phong Trung Ước rất là động dung. Như thế nói đến, đơn thuần võ công, Huyết Nguyệt tứ ma càng dọa người rồi. Thạch Ngữ lão nhân nói, cho nên nói, ma vực quá kinh khủng. Chân chính tử vương thành người đi ra ngoài, đều rất đáng sợ. Trăm năm trước U Đường cổ vực trận chiến kia, ta Trung Nguyên võ lâm số người. Thế nhưng là gấp mấy lần so địch ta. Lấy nhiều đánh ít cuối cùng mới thắng thảm, huyết minh vạn chúng cũng tử thương hầu như không còn. Cho nên nói, muốn cùng Huyết Nguyệt Vương Thành đối kháng, chỉ dựa vào mấy nhà môn phái nhất định chính là châu châu đa xe. Trăm năm trước huyết minh thế nhưng là từ lớn nhỏ hơn 80 gia môn phái tạo thành, trong đó tà đạo thì có hơn 30 phái. Hơn 80 gia môn phái vạn chúng tinh anh tại Tây Phong Cốc uống máu ăn thể, đẩy ngươi tẳng tổ làm minh chủ, bọn họ được biên làm 16 kỳ. Cuối cùng qua trăm cây nghìn đắng mới thắng được thắng lợi. Tham khảo ghi chép, ta phỏng đoán hiện tại huyết minh hậu nhân cũng không có dự đoán thêm. Ngươi bây giờ là huyết minh chi chủ, nhất định phải thêm kết minh bạn, liên hợp giang hồ sức mạnh mới có thể đối kháng ma vực. Bằng không thì liền dựa vào chúng ta huyết minh bây giờ sức mạnh, coi như đều triệu tập lại cũng khó chống lại. Sở Lang nghe Thạch Ngữ lão nhân đề nghị, hắn gật đầu. Sở Lang hiện tại chính là huyết minh chi chủ, ngày sau đến đem người đối kháng ma vực, cho nên thừa dịp còn lại một hơi. Thạch Ngữ lão nhân đem chính mình nắm giữ tin tức cùng bí mật toàn bộ gian nở dê cho Sở Lang nghe. Điều này cũng làm cho Sở Lang đối Huyết Nguyệt Vương Thành có hiểu thêm một bậc. Sở Lang cùng Phong Trung Ngức cũng cảm khái, ma vượt xa so với hai người tưởng tượng cường đại khủng bố. Thạch Ngữ lão nhân đối Sở Lang kể xong, lại chuyên trở Phong Trung Ngức tay. Hắn còn có lời muốn cùng Phong Trung Ngức nói. Sở Lang là huyết minh chi chủ, cho nên Thạch Ngữ lão nhân cũng không tị hiểm Sở Lang. Hương Nhi mất tích bí ẩn 12 năm, những năm gần đây vô luận chúng ta làm sao tra tìm, cũng khó tìm được tung tích của nàng. Kỳ thật vi sư đối tìm được Hương Nhi sớm đã không ôm hy vọng, Hương Nhi hẳn là chết rồi, nhưng là ngươi như thế si tâm thế gian ít có, sư phụ không đành lòng nói. Khu khu. Giờ khắc này, Sở Lang nhìn thấy Thạch Ngữ trong mắt lão nhân ngấn lệ lấp lóe. Sở Lang cũng biết, qua nhiều năm như vậy, Phong Trung Ước tìm kiếm nữ tử, gọi Hương Nhi. Thạch Ngữ lão nhân tiếp tục nói, nàng là ta duy nhất tôn nữ. Ngươi là đồ đệ của ta. Hương Nhi là tôn nữ, hai người các ngươi. Nhất định là một trận nghiệt duyên á, ta biết trong lòng người có bao nhiêu khổ. Đồ Nhi ngoan, quên a, buông tha chính ngươi a. Nghe Thạch Ngữ lão nhân lời này, Phong Trung Ước sắc mặt biến đến thống khổ, nước mắt cũng tràn đầy nhiều như vậy tình lang hai mắt. Hai hàng nước mắt theo thư kiếm lang khuôn mặt chảy xuống. Phong Trung Ước nói, sư phụ, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha cho tìm kiếm Hương Nhi. Nàng sinh, ta muốn nhìn thấy nàng người. Nàng chết, ta muốn nhìn thấy nàng xương. Coi như nàng biến thành một bộ bạch cốt, ta cũng vì nàng phụ thêm khăn đội đầu của cô dâu, tụ nàng làm thê. Bởi vì, ta đáp ứng qua nàng. Nguyên lai Hương Nhi là Thạch Ngữ lão nhân tôn nữ. Coi như biến thành một bộ bạch cốt, cũng vì nàng phụ thêm khăn đội đầu của cô dâu. Phong Trung Ước câu nói này, thẳng đến hôn ở pha cờ hờ người. Để Sở Lang nghe trong lòng đều rung động. Thế gian tự có si tình loại. Thư kiếm lang cũng giải thích cái gì là ân tình, cái gì là lời thề. Sở Lang cũng nhớ lại năm đó cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài. Tháng ấy năm nào ngày đó, hắn bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, lớn lên ta cưới ngươi làm vợ. Tiểu nữ hài đáp, ta cho ngươi sinh thật nhiều nhai sói. Vô luận một người đến cỡ nào cứng rắn, liền xem như một khối thiết, nhưng là nội tâm cũng có mềm mại nhất một nơi. Tiểu nữ hài, chính là Sở Lang khối kia mềm mại nhất nơi ấy. Ai? Thạch Ngữ lao nhân trầm trọng thở dài một tiếng, hắn đối Phong Trung Ước nói, từ xưa đa tình không dư hận, nếu ngươi không bỏ xuống được cái này chấp niệm, sư phụ cũng không khuyên giải ngươi. Hiện tại dịu ta lên. Phong Trung Ước đình chỉ cho Thạch Ngữ lao nhân thâu phát nội lực, hắn vịn Thạch Ngữ lao nhân lên. Sở Lang cũng đỡ lấy Thạch Ngữ lao nhân. Hai người riêng phần mình vịn một bên. Sở Lang cùng Phong Trung Ước đỡ lấy Thạch Ngữ lao nhân đi ra nhà tranh. Ba lúc này, hết mưa rồi. Bầu trời xanh lam như tẩy qua một dạng. Bầu trời còn xuất hiện xinh đẹp cầu vồng. Biết được Thạch Ngữ lao nhân bị thương nặng tình huống không ổn, tất cả mọi người tâm tình bất an lập trước nhà lá. Hồ Bát Đạo, Lục Nhị Gia, Ngũ Triều Phụ Tử, Khang Bá, còn có chiến hậu may mắn còn sống sót hơn 40 người. Những năm gần đây, Thạch Ngữ lao nhân không nghi ngờ gì cố này huyết minh lực lượng linh hồn nhân vật. Hiện tại Thạch Ngữ lao nhân sinh mệnh tiến vào đếm ngược, để những người này đều rất bi thương. Thạch Ngữ lao nhân ánh mắt từ trên mặt bọn họ chậm rãi đảo qua. Thạch Ngữ lao nhân thần sắc kích động nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta người mang sứ mệnh, trong bóng tối làm việc. Chúng ta một mực làm lấy chuẩn bị, cũng một mực tìm kiếm huyết minh tiểu chủ nhân. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, Sở Lang chính là Đoan Mục đại hiệp Tằng Tôn, chúng ta huyết minh tiểu chủ nhân. Từ nay về sau, các ngươi át đi theo tiểu chủ nhân, hiệu trung tiểu chủ nhân, để cho hắn mang theo các ngươi hoàn thành thần thánh sứ mệnh á hiện tại, bái kiến huyết minh chi chủ. Được huyết minh lễ. Đám người nghe lời nói này, quần tình mãnh liệt. Hồ Bát Đạo, Lục Nhị Gia, Ngũ Triều mấy người đầu tiên hướng Sở Lang được quỳ một gối xuống lễ. Lục Nhị Gia giờ phút này càng là kích động. Hắn thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến Sở Lang chính là huyết minh tiểu chủ nhân. Năm đó hắn còn đau khổ tìm kiếm manh mối. Nguyên lai gần ngay trước mắt. Thạch Ngữ lao nhân một gối phải quỳ, Sở Lang muốn ngăn cản hắn. Thạch Ngữ lao nhân thở dốc nói, đây là huyết minh lễ. Là gặp minh chủ chi lễ, tuyệt không thể mị hệ nở. Sở Lang liền lại không ngăn trở. Quốc có quốc pháp, minh có minh quy. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Thạch Ngữ lao nhân một gối mà quỳ, Phong Trung Ước cũng một gối mà bái. Đám người cảm xúc bành trướng trăm miệng một lời. Bái kiến huyết minh chi chủ. Chúng ta nguyện đi theo minh chủ, kế thừa tiền bối nguyện vọng, thề cùng huyết nguyệt vương thành huyết chiến đến cùng. Vệ ta giang hồ, bảo vệ ta đại ngu. Nếu như ưa thích ma vực cửu trọng thiên, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 31, kết nghĩa anh em chủ, phía dưới. Sở Lang nhìn xem quỳ gối đám người, tâm tình ngược lại trở nên phức tạp khó hiểu. Sở Lang nghĩ tới thay Hà Vương báo thù, nghĩ tới giơ đao chiến huyết nguyệt, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới đảm đương nặng như thế tùy ý. Nhưng là vận mệnh lại đem hắn đẩy tới huyết minh chi chủ vị trí bên trên. Là phúc, là thai vạn. Sở Lang cũng không suy nghĩ nhiều. Sở Lang thiên sinh lạc quan, rất ít khó xử lấy dự đoán tương lai mà lo nghĩ. Sở Lang để mọi người dậy, hắn cũng đem Thạch Ngữ lão nhân nâng đỡ. Thạch Ngữ lão nhân nhìn tận mắt Sở Lang biến thành huyết minh chi chủ, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, hắn cũng không tiếc. Làm cái này một ngày, Thạch Ngữ lão nhân chuẩn bị nhiều năm. Hơn nữa dốc hết toàn lực bồi dưỡng được Thư Kiếm Lang, chính là vì tiểu chủ nhân bồi dưỡng một người quang cổ sức mạnh. Tâm tình quá kích động, Thạch lão thương thế nghiêm trọng hơn, lại bắt đầu thổ huyết. Sắc mặt cũng thay đổi biến thành cho tàn giống như. Phong Trung Ước đem Thạch Ngữ lao nhân ôm trở về nhà tranh. Người bị thương môn cũng đều bắt đầu xử lý băng bó miệng vết thương của mình. Sở Lang lệnh Hồ Bát Đạo dẫn người đem song phương chiến thi thể người chết đều mai táng. Một nén nhang về sau, Thạch Ngữ lao nhân vì thương thế quá nặng chết ở Phong Trung Ước trong ngực. Thạch Ngữ lao nhân đi rất an tường. Thạch Ngữ lao nhân chết rồi, tất cả mọi người rất bi thương. Rất nhiều người lưu lại nước mắt. Phong Trung Ước càng là nghẹn ngào mà khóc. Đám người đem Thạch Ngữ lao nhân an táng trong núi một chỗ phong cảnh tú lệ nơi ấy. Những người khác rời đi sau, trong gió đã một mình sừng sững thật lâu. Một loại đau thương không khí tại trước mộ phần lan tràn. Phong Trung Ước hướng về phía Thạch Ngữ lao nhân phần mộ lẩm bẩm nói, sư phụ, phù hộ ta tìm được Hương Nhi. Tìm được nàng về sau, ta sẽ dẫn nàng vấn an ngươi. Nàng sống sót, liền để nàng vì ngươi hóa vàng mã, nàng mà chết, ta liền nàng chôn ở bên cạnh ngươi. Một trận nghẹn ngào gió vang lên. Giống như trong mộ Thạch Ngữ lao nhân nặng nề thở dài. Mai táng Thạch Ngữ lao nhân, Sở Lang, Phong Trung Ước, Ngũ Triều ba người trở lại nhà tranh thương nghị hạng mục công việc. Bây giờ Phong Trung Ước cùng Ngũ Triều không thể nghi ngờ biến thành Sở Lang phụ tá đắc lực. Thạch Ngữ lao nhân khi còn sống sẽ định xong kế hoạch, binh pháp mịt mờ không tham dự giang hồ phân tranh, đợi tiểu chủ nhân thần công đại thành, phát huyết minh vương lệnh, triệu tập các nơi huyết minh hậu nhân, sau đó thông cáo giang hồ, ẩn nút trăm năm huyết minh chính thức tái xuất. Lại đem huyết nguyệt vương thành âm mưu vạch trần, để người trong giang hồ biết rõ tình thế nghiêm trọng, sau đó liên hợp giang hồ các phái sức mạnh đối kháng huyết nguyệt vương thành. Cho nên Phong Trung Ước cùng Ngũ Triều hy vọng Sở Lang vẫn có thể theo Thạch Ngữ lao nhân kế hoạch làm việc. Sở Lang hiểu rõ kế hoạch về sau, suy nghĩ thật lâu. Thạch Ngữ lão nhân cố này huyết minh thế lực, dựa vào Thạch Ngữ lão nhân tổ tiên ghi chép, đối Huyết Nguyệt Vương thành hiểu rõ nhiều nhất. Nhưng là sự tình đang biến hóa bên trong, Thạch Ngữ lão nhân nắm giữ tin tức cũng có không đủ chỗ. Bây giờ Huyết Nguyệt Vương thành vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, thâm nhập giang hồ các nơi, ngay cả triều đình cũng bị thẩm thấu. Quý giá này tin tức, là Sở Tầm bọn họ hơn 10 đầu lệnh đổi lại. Sở Lang cảm thấy Thạch Ngữ lão nhân kế hoạch khó đối phó, lập tức biến hóa kỳ lạ nhiều thay đổi thế cục. Sở Lang làm việc cũng không làm lâu dài kế hoạch, bởi vì thế sự thay đổi trong nháy mắt, bất cứ chuyện gì vĩnh viễn không có khả năng dựa theo ngươi mong muốn đơn phương kỳ vọng phát triển, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, bỏ lỡ cơ hội. Hà Vương năm đó định ra lâu dài kế hoạch, cũng nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch làm việc, cuối cùng tao ngộ đột biến thuận dịp hoàn toàn đều là số. Hà Vương thất bại, Hà Vương phủ hủy diệt, đối Sở Lang ảnh hưởng cực sâu. Sở Lang thời gian nhắc nhở bản thân, không thể dẫm lên vết xe đổ. Sở Lang làm việc càng ưa thích gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến. Sở Lang nói, Huyết Nguyệt Vương thành dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta không thể lại theo kiểu cũ ứng đối. Huống hồ, trên tay của ta đã không có ta tặng tổ huyết minh tín vật, cũng không có Không Hầu đao, cho dù có các ngươi cùng Quỳnh Vương làm chứng, bọn họ cũng chưa chắc nhận ta cái này tiểu chủ nhân. Còn có, những năm này Huyết Nguyệt Vương thành trăm phương ngàn kế hướng xuất móc huyết minh người, đào ra một cái giết một cái, đào ra một nhà diệt nhất tộc. Không có đúng năm chắc trước đó át dựng thẳng lên vương kỳ bại lộ bản thân, sợ rằng sẽ dẫn tới Huyết Nguyệt Vương thành điên cuồng tiêu sát. Phong Trung Ngức cùng Ngũ Triều nghe Sở Lang mà nói, cảm thấy có đạo lý. Ngũ Triều nói, ngươi bây giờ là huyết minh chi chủ, chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh chủ ngươi là tính thế nào? Sở Lang nói, tiếp tục cẩn tàng chúng ta huyết minh thân phận. Linh Vương đều chết sống không chịu thừa nhận mình là người của ma vực, chúng ta cũng không phải vội lấy thừa nhận mình là huyết minh người. Hiện tại chúng ta song phương, ai vội vã thừa nhận, chính là vội vã muốn chết. Giờ phút này Sở Lang trong lỗ mũi lại có máu chảy ra, Sở Lang lấy tay lau một cái. Chúng ta bây giờ liền làm ba chuyện, tìm Không Hầu đao manh mối, còn có tìm được mẹ ta, cầm tới ta tặng tổ tín vật, dạng này mới có thể để cho những cái khác huyết minh hậu nhân tin phục. Cuối cùng một kiện, nói đến đây, Sở Lang trong mắt lộ ra hàn quang, chính là tìm kiếm nghĩ cách, cầm Huyết Nguyệt Vương thành người hướng xuất dẫn. Dẫn ra, liền nghĩ biện pháp giết. Hôm nay giết thoa y ma, chẳng phải ít một cái cường địch sao? Ngũ Triều nói, vậy sau này đây? Sở Lang nói, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt, sau này hay nói về sau. Thế sự như mây thiên biến, ai biết về sau là cái dạng gì? Chờ sau này tới, thấy rõ hình dáng ra sao, lại nói. Ba cứ việc Sở Lang không có một cái nào lâu dài hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng là nếu Sở Lang bây giờ là huyết minh chi chủ, cái kia Sở Lang an bài thế nào, Phong Trung Ngức cùng Ngũ Triều ắt làm như thế. Hai người cũng nhìn ra Sở Lang làm việc, tạm thời dứt bỏ sự tình có hay không thành bại, nhưng là làm việc rất quyết đoán, cũng có rất có quyết đoán. Giải quyết dứt khoát, không do dự. Sở Lang lại đối Ngũ Triều nói, Ngũ gia, một trận chiến này thảm liệt, tất cả mọi người bị thương. Các ngươi trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng, có việc ta để Hồ Bát Đạo thông chi các ngươi. Xác thực, một trận chiến này mỗi người đều mang thương. Có còn tổn thương không nhẹ. Ngũ Triều thiếu chút nữa bị tiểu chủ đánh chết. Sương Sần cũng đánh gây mấy cây. Là... Ngũ Triều bưng bít lấy vết thương đứng lên, hiện tại hơi nhúc nhích, vết thương vô cùng thống khổ. Hắn đến tìm nối xương đại phu, cầm xương gãy đều nối liền. Ngũ Triều đối Sở Lang nói, Minh chủ, ngươi thương cũng không nhẹ. Ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy ta hiện tại dẫn bọn hắn đi trước. Ngay tại Ngũ Triều đi tới cửa, Sở Lang gọi lại hắn. Ngũ Triều trở lại. Sở Lang nói, Ngũ gia, ngươi gặp qua mẹ ta sao? Ngũ Triều nói, ta chưa thấy qua, Khang bá cha gặp qua. Năm đó ta được đến ngươi bị người đoạt đi tin tức, chính là Khang bá cha truyền tin cho ta. Lần này cha hắn vì bệnh không thể. Sở Lang nói, vậy ngươi đi đi, phải tăng gấp bội cẩn thận. Ngũ Triều sau khi rời khỏi đây, Sở Lang cũng đứng lên. Hôm nay hắn liều đến cái chết đại chiến thoa y ma, tổn thương cũng cực nặng. Mặc dù vết thương da thịt đều đã thoa gói thuốc đo nở dê tô tờ, nhưng là nội thương của hắn cũng cần thời gian khôi phục. May mắn hắn có một thân thiết cốt. Bằng không thì hiện tại chỉ sợ cả người xương cốt đều tan nát. Sở Lang đối Phong Trung Ngức nói, chúng ta đi thôi. Phong Trung Ngức nói, đi nơi nào? Sở Lang nói, đi trước cùng Vũ Văn Nhạc Lệ Phong tụ hợp, ta còn phải tìm đại phu trị liệu. Ngươi cũng phải trị một chút. Phong Trung Ngức cặp kia ưu buồn ánh mắt nhìn Sở Lang, hắn nói, có chuyện, ta còn chưa nói với ngươi đây. Ta vốn định chờ sư phụ nói cho ngươi chân tướng sau lại nói, không ngờ tới đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Sở Lang nói, chuyện gì? Phong Trung Ngức nói, Không Hầu đao kỳ thật 4 năm trước gắt có đầu mối. Sở Lang nói, trên đường nhị gia đều nói cho ta biết, chính gia có phó tuyết sơn đồ, không hầu đao manh mối át chôn giấu ở trong tuyết sơn đồ. Khó trách năm đó Tu La Đao cùng Linh Vương đều muốn bắt Trịnh Nhất Xảo đây. Phong Trung Lước nói, không riêng Tu La Đao cùng Linh Vương muốn bắt Trịnh Nhất Xảo, chúng ta cũng một mực đang tìm cơ hội bắt nàng. Năm đó tứ lộ nhân mã tiến công Hà Vương Phủ, ta thừa dịp hỗn loạn vào phủ bắt Trịnh Nhất Xảo. Cứu Trịnh Nhất Xảo về sau, kết quả đụng vào ngươi và Hà Vương bị nhốt, ta lại xuất thủ cứu ngươi và Hà Vương. Sở Lang thế mới biết năm đó Trịnh Nhất Xảo là bị Phong Trung Lước bắt đi. Phong Trung Lước lại nói, năm đó đem ngươi bước tiến Cửu Vấn Sơn phía dưới động phủ về sau, chúng ta liền dùng Trịnh Nhất Xảo cùng Trịnh Mông đổi kế hoạch. Sở Lang nghe đến đây con mắt lập tức sáng lên. Kế hoạch hiện tại chỗ nào? Chương 32, sự kiện quỷ dị, bên trên. Năm đó theo Thạch Ngữ lão nhân kế hoạch, sử dụng Trịnh Nhất Xảo đổi Tuyết Sơn Đồ, sau đó tìm được Không Hầu Đao, chờ Sở Lang tu luyện xong Thạch Quan phần cuối đao quyết xuất quan, thuận dịp đem Không Hầu Đao cùng Không Hầu Cửu Vấn cuối cùng hai chiêu cùng nhau giao cho Sở Lang. Sở Lang có thể một bên trong giang hồ ma luyện, một bên tu luyện còn lại lương vấn. Nhưng là kế hoạch, vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Phong Trung Ước lướt lên một nụ cười khổ, hắn nói, bức tranh là đổi được, kết quả theo bức tranh giới hạn tìm kiếm trải qua vất vả tìm kiếm, cuối cùng đào ra một dương tiền ấm phủ. Cũng không biết trong lòng đất chôn đã bao nhiêu năm. Sở Lang lập tức minh bạch, Phong Trung Ước bọn họ năm đó đổi được tranh giả. Sở Lang nói, liền Thạch Lao đều không nhìn ra tranh giả sao. Phong Trung Ước nói, bức tranh là không sai. Sư phụ ta cùng sư thúc cùng một chỗ giám định qua, bộ kia Tuyết Sơn Đồ cũng là đại sư bút tích thực. Chính ông cùng chúng ta trao đổi về sau, thuận dịp giải tán Thiên Phong cục mang theo Trịnh Xảo Nhi im hơi lặng tiếng. Một mực lại không có tung tích. Cho nên chúng ta muốn tìm Không Hầu Đao manh mối, trước tiên cần phải tìm được Trịnh gia cha con, ta là bị Trịnh gia lừa gạt sợ. Thì ra là thế. Trịnh Xảo Nhi cha cũng thật có một tay. Lại đem Thạch Ngữ lao nhân đều lừa gạt. Sở Lang nói, Trịnh Xảo Nhi năm đó cùng Lý Tư quan hệ tốt nhất, trước đó vài ngày nàng phái người cho Lý Tư mang hô mà nói nàng bây giờ tại Yên Hoa vực, tình cảnh rất nguy hiểm, hy vọng Lý Tư có thể giúp một chút nàng. Chúng ta vừa vặn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Trịnh gia cha con. Chính mông phí sức như thế bảo hộ Không Hầu Đao manh mối, có lẽ cũng là huyết minh người, chúng ta quang minh thân phận, hắn sẽ đem bức tranh cho chúng ta. Nếu như không cho, ta cũng có biện pháp. Phong Trung Ước là bi quan cá tính, hắn vẻ mặt u buồn nói, có lẽ đây là một cái bẫy dập. Sở Lang nói, có phải hay không bẫy dập, thử một lần liền biết. Ta cảm thấy hẳn là thực. Phong Trung Ước đưa tay vuốt bản thân nếp nhăn quần áo. Vậy chúng ta liền đi tìm Trịnh Xảo Nhi a ta mấy năm nay. Phong Trung Ước đột nhiên giàu sinh ra bao nhiêu cảm khái, hắn nói, chính là không ngừng tìm người. Tìm ngươi, tìm Hương Nhi, tìm Trịnh Nhất Xảo. Sở Lang bắt đầu đối Hương Nhi mất tích tràn ngập tò mò. Lấy Thạch Ngữ lao nhân cùng Phong Trung Ước năng lực của bọn hắn, tìm kiếm Hương Nhi nhiều năm như vậy, làm sao lại không có nửa điểm manh mối đây?